Hừ, ngươi cũng quá ngây thơ, hắn là đã phát hiện ra chúng ta nói dối từ lâu. Hỏa Thiên Tà hừ lạnh một tiếng nói, hắn đã phát hiện ra chúng ta nói dối, như thế nào lại không ra tay với lại chúng ta? Hồ Huyền Thiên có chút nghi hoặc nói, hắn là đang bị trọng thương tại thân, cho dù có ra tay, hắn biết mình cũng không làm gì được chúng ta, cho nên hắn mới rời đi mà thôi. Hỏa Thiên Tà quan sát rất là thấu triệt nói, thật là, khi đó chủ nhân ra tay chậm một chút, có phải là hay hơn không? Hồ Huyền Thiên tức tối nói, hai người bọn họ là đến đây từ lâu, cũng là chứng kiến Hỏa Thiên Sa ra tay với lại Dương Thiên Nguyên, từ khi chiếm lấy thượng phong cho đến khi hắn xem chết, chỉ là bọn họ chỉ đóng vai trò khán giả, nhiệm vụ quan trọng của bọn họ cũng chỉ là thủ hộ bên cạnh Diệp Tiểu Nha mà thôi. Chủ nhân làm việc, không phải là chúng ta người hầu có thể suy đoán, vẫn là sau này cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hỏa Thiên Tà lắc đầu nói. Nói xong, cả hai người bọn họ thân hình cũng là mờ dần, sau đó biến mất trong đêm tối. Hai tên lòng lang dạ sói, món nợ này trước sau gì ta cũng tính với hai người các ngươi. Chờ Hồ Huyền Thiên hai người biến mất, Hỏa Thiên Sa lại xuất hiện chỗ cũ, hắn là căm tức nói. Hai tên này, đến đây từ lâu, nhìn thấy hắn rơi vào hoàn cảnh sinh tử tồn vong, lại vẫn khoanh tay đứng nhìn, không chịu tương cứu, lòng dạ thật sự là hiểm độc đến cực điểm, hắn thề một khi có cơ hội, nhất định sẽ không cho hai tên này sống tốt. Thần thành, thành chủ phủ, Chí Tôn Điện, thần chủ, Dương Thiên Nguyên hồn đang đã nát. Dương Tương Tử đi vào Chí Tôn Điện, cung kính hướng Dương Đình Phong đang xuất thần ngắm sao trời nói. Hắn báo cáo lại chuyện này cũng rất bình thường, không có vẻ hốt ha hốt hoảng như những người khác. Dường như Dương Thiên Nguyên là một tên hóa thần của Bát Đại Tông môn mà không phải là Dương gia của hắn một dạng. Đã điều tra ra là do ai làm hay chưa? Dương Đình Phong vẫn đứng chắp tay ngắm trời sao, không có quay lại, nhưng mà để ý kỹ sẽ thấy gương mặt của hắn hơi co giật một chút. Hồi bẩm thần chủ, đến bây giờ vẫn chưa biết là ai đã ra tay. Dương Tương Tử đáp, không phải là hắn không biết, chẳng qua là hắn còn không muốn đi điều tra mà thôi. Cho người đến Bát Hoang Vực điều tra xem Dương Thiên Nguyên là chết như thế nào. Trầm mặc một chút, Dương Đình Phong lên tiếng nói, thần chủ, chuyện này không phải. Dương Tương Tử hơi kinh ngạc, chỉ là nói một nữa hắn đã ngừng lại. Ý hắn muốn hỏi là Dương Thiên Nguyên không phải là do ngài phái người cấp diện hay sao? Còn điều tra để mà làm gì? Chương 422, rời đi thiên lược. Chỉ là lời nói này hắn cũng không thể nói trắng ra. Không phải là do ta làm đúng không? Dương Đình Phong quay lại hỏi hắn. Thần chủ thứ tội, là ta không tốt. Dương Tương Tử không dám đối mặt với Dương Đình Phong, túi thật thấp đầu xuống nhận lỗi. Không lẽ không phải là thần chủ ra tay? Chuyện này không thể nào đâu. Bất kỳ ai đối với Dương Đình Quân có sinh ra sát ý, vị thần chủ này sẽ cho người cấp diện, hoặc cũng chính mình ra tay, trước nay vẫn là như vậy. Sự yêu thương của thần chủ Dương Đình Phong đối với Dương Đình Quân là không hề có lý lẽ gì có thể nói, hắn còn nhớ mấy ngàn năm trước trong tộc hai tên hóa thần đối với việc Dương Đình Quân vì một chuyện nhỏ ra tay diệt đi một tòa hạ cấp thành trì rất là không vừa ý, còn muốn khai trưởng lão hội phế bỏ đi cái thần thành thiếu chủ của hắn, chỉ là hai vị hóa thần này còn chưa kịp thực hiện ý định, ngày hôm sau hồn đăng của bọn họ đã nát, không ai nói ra, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều biết là do thần chủ đã cho người ra tay. Dương Thiên Nguyên đã đối với Dương Đình Quân bất mãn từ lâu, cộng với lần này Dương Thiên Nguyên thật sự đã đối với Dương Đình Quân sinh ra sát ý, thần chủ là sẽ không thể nào bỏ qua cho hắn mới đúng. Tương tự, ta tuy là rất thương yêu Đình Quân, nhưng mà dù sao ta cũng là Dương gia tộc trưởng a. Dương Đình Phong nhìn Dương Tương Tử đầy thâm tiếng nói, thần chủ, ta biết lỗi, ta sẽ cho người đến Bát Hoang Vực điều tra ngay. Dương Tương Tử giật mình một cái, nhanh chóng nhận lỗi, rời khỏi Chí Tôn Điện. Cũng phải a, sao hắn có thể quên mất? Dương Thiên Nguyên tuy là đối với Dương Đình Quân sinh ra sát ý, nhưng mà hắn dù sao cũng là linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, là trong tộc ít có cao thủ một trong, làm tộc trưởng, làm sao Dương Đình Phong có thể chặt đi một cánh tay của gia tộc cho được. Hai vị hóa thần trước đây bị giết, cả hai đều có điểm chung là phàm thể hóa thần, còn là hóa thần sơ kỳ, với lại Dương Thọ cũng sắp hết, thường lấy tư cách lao thành của mình ra cơ chân múa tay, làm cho nhiều người không thích, bọn họ chết là không có gì đáng tiếc, thần chủ giết bọn họ là một công đôi việc, nhưng mà Dương Thiên Nguyên là không giống. Khác biệt giữa hai bên chính là Dương Thiên Nguyên thực lực cường đại, còn hai người kia thì không, đạo lý này bây giờ hắn còn không hiểu, thật uổng công tu luyện đến hóa thần cảnh. Chuyện này xem ra không có dễ dàng đâu. Nhìn Dương Tương Tử chạy vội rời đi, Dương Đình Phong thở dài, lắc đầu nói. Dương Thiên Nguyên hắn biết rõ, trong tộc có thể được xếp vào 10 cao thủ đứng đầu, tu vi không kém gì Bát Đại Tông môn tông chủ, trong tay lại không ít bảo vật phòng thân, hắn muốn ra tay sát Dương Thiên Nguyên cũng phải phí không ít tay chân, người khác lại càng là khó khăn. Có thể sát được Dương Thiên Nguyên, kia cũng là mấy tên trưởng giáo cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, những người này làm việc sẽ là không dễ dàng gì để lại dấu vết, muốn tra ra dường như là không thể. Còn một dạng người nữa chính là Dương Thiên Nguyên xui xẻo gặp phải những tên du hành giả đến từ mấy cái đại lục xếp hạng bên trên thiên lược, như vậy cũng là khó có thể điều tra, những tên này sau khi làm xong việc đã chạy trốn vào tinh không, muốn đuổi theo là chuyện dường như không thể. Du hành giả? Không phải sẽ là vị kia đó chứ? Dương Định Phong mày rậm nhíu chặt, rất là nghi hoặc cảm giác. Mấy tháng trước Vạn Tinh Tông hai tên hóa thần trung kỳ đánh cướp một tên du hành giả không thành ngược lại bị phản đoạn, chuyện này Vạn Tinh Tông tuy là giấu kín, nhưng mà làm sao có thể qua mặt được những thế lực lớn được kia chứ? Hắn còn biết Vạn Tinh Tông vì không chịu được thiệt thòi lần này, còn đi tìm Ngụy Thánh Vương bệ hạ nhờ người ra mặt giúp đỡ, chỉ là hắn đã tay trắng mà về, chuyện này đã trở thành một trò cười lớn trong một thời gian. Hắn nhớ đến người kia tên là Diệp Tử Phàm thì phải, cũng là xuất hiện tại Bát Hoang Vực, sẽ không phải là hắn đó chứ? Hy vọng không phải là ngươi, bằng không, Dương gia ta cũng không phải là Vạn Tinh Tông. Dương Định Phong hai đôi con ngươi hiện ti ti sát khí nói, bọn họ Dương gia làm chủ Thiên Nhược Đại Lục mấy trăm ức năm, cũng không phải là dựa vào đạo thể hóa thần hay là thượng phẩm đạo khí cao cấp, mà là chỗ dựa bên trên. Có chỗ dựa kia, bọn họ mới không sợ đắc tội với bất kỳ ai tại hạ giới tinh vực cũng như thánh vực thiên kiêu. Ngược lại người hiểu chuyện cũng không ai dám đi đắc tội với lại Dương gia bọn họ. Có chăng những người kia bây giờ đã hoàn toàn là một người chết. Nửa tháng sau, Bát Hoang vực, Bát Hoang thành, động hư không gian tiền. Tử Phàm ca ca, muội muốn cùng huynh đi ma tộc đại lục. Muội không muốn ở lại Bát Hoang thành thành này. Trước hắc động vô tận, đi thông ma tộc đại lục, Diệp Tiểu Nha hai hàng nước mắt chảy dài, không quan tâm đến đông đảo mọi người ánh mắt, cầm lấy cánh tay của Diệp Tử Phàm, rung lắc liên tục, rất có một bộ ngươi không dẫn ta đi là ta không buông tay mở dạng. Tiểu Nha Nha, nghe lời, bên kia ma tộc đại lục thật sự rất là nguy hiểm. Ta cũng không có nắm chắc bình an vô sự, cho nên không thể nào dẫn muội đi theo được. Diệp Tử Phàm không có an Diệp Tiểu Nha này một bộ, vẫn là rất cứng rắn nói. Đi ma tộc đại lục, nếu như nửa tháng trước, hắn cũng có ý định đưa Diệp Tiểu Nha đi cùng, chỉ là sau khi từ Lý Ứng Thiên đám người biết được ma đà đại lục đã sinh biến cố, thông thần cảnh cường giả là chết như mưa, hắn là dập tắt cái ý nghĩ đem Diệp Tiểu Nha theo, phải biết hắn là đi giết địch, cũng không phải là đi du lịch. Linh ma đại lục hiện nay, đã không còn là một tòa ngũ tinh đại lục nữa, nó tồn tại ẩn số không thể nào biết được, một mình hắn nếu như gặp nguy hiểm còn có thể xoay sở chạy trốn, đưa theo Diệp Tiểu Nha sẽ thật là bó chân bó tay. Không. Muội không sợ. Chỉ cần ở bên Tử Phàm ca ca, muội không sợ nguy hiểm. Diệp Tiểu Nha vẫn là lắc đầu liên tục nói. Tử Phàm ca ca thật xấu, mới cùng Tiểu Nha chơi đùa nửa tháng mà lại muốn đi, lần sau gặp lại không biết khi nào, nàng nghe nói người đi vào ma tộc đại lục chí ít thời gian cũng ngàn năm vạn năm mới trở lại, thời gian lâu như vậy, nói không chừng nàng đã hóa thành một đống xương khô. Nha đầu này. Diệp Tử Phàm nhìn cô bé này, cũng thật là hết cách, hắn quay sang nháy mắt với lại Hỏa Thiên Sa một cái. Tiểu Nha tiểu thư, ngài là không thể đi theo chủ nhân vào ma tộc đại lục được đâu. Hỏa Thiên Sa đi đến, dùng giọng hòa ái dễ gần nói. Sa lão. Sao ta không thể đi ma tộc đại lục? Diệp Tiểu Nha không cho là đúng hỏi. Nàng là không sợ nguy hiểm, cũng không sợ chết, nếu như Tử Phàm ca ca gặp nạn, nàng còn có thể thay ca ca chắn đường, phải biết bây giờ nàng đã là siêu phàm cảnh cường giả nha, cũng không phải là võ mạch cảnh thái điều trước kia. Tiểu thư, ta hỏi ngài, tu vi của ngài cao hay là tu vi của chủ nhân cao? Hỏa Thiên Sa vẫn mỉm cười hỏi. Cái này, đương nhiên là Tử Phàm ca ca cao. Dù là không muốn, nhưng mà Diệp Tiểu Nha vẫn là đúng sự thật nói. Tuy là Tử Phàm ca ca không nói cho nàng biết hắn tu vi cảnh giới đến trình độ nào, nhưng mà nàng cũng có suy đoán mỗi một hai, một chiêu đánh tan hơn ngàn vị thông thần thiên quân cường giả, theo nàng biết chỉ có hóa thần chí tôn mà thôi. Hóa thần chí cường giả, đại lục đứng đầu cường giả, nàng chỉ là siêu phàm, thật sự không thể so sánh. Tiểu thư, ta lại hỏi ngài, tại ma tộc đại lục nếu như gặp được nguy hiểm, là chủ nhân ra tay cứu ngài, hay là ngài ra tay cứu chủ nhân? Hỏa Thiên Sa lại hỏi tiếp. Chương 423, Hỏa Thiên Sa sợ hãi. Tiểu nha đầu, ta ăn muối còn nhiều hơn mấy kiếp nhà ngươi ăn cơm cộng lại, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm. Sa lão, ý của ngươi là ta sẽ làm liên lụy đến Tử Phàm ca ca? Diệp Tiểu Nha cũng không có ngốc, chỉ trong giây lát đã hiểu được những gì mà Hỏa Thiên Sa muốn nói. Khi gặp nguy hiểm, Tử Phàm ca ca là vừa chống lại kẻ địch, lại phân tâm bảo vệ cho nàng, như vậy chính nàng không những không giúp đỡ gì được cho Tử Phàm ca ca, còn làm hại hắn. Hey, tiểu thư, chính là như vậy, ngài nghĩ thử mà xem nếu như chủ nhân gặp được cường địch, ngài chỉ có siêu phàm cảnh tu vi, có thể làm được gì? Hỏa Thiên Sa thở dài nói. Tử Phàm ca ca. Diệp Tiểu Nha suy nghĩ một hồi, cũng đành chịu, vung tay háo Diệp Tử Phàm ra, chảy nước mắt nói. Nàng biết, tu vi của mình quá thấp, đi theo cũng chỉ là làm hại Tử Phàm ca ca mà thôi, ngoài ra không giúp được cái gì cả. Tiểu Nha Nha ngoan, đừng khóc nữa, ta hứa với muội, muộn nhất là một năm, ta sẽ hồi lại Bát Hoang thành thăm muội, được không? Diệp Tử Phàm dùng tay xoa nhẹ lên đầu của cô bé nói. Không hiểu sao, đối với cô bé này, hắn lại có tình cảm đặc biệt, nếu như là người khác, hắn đã tiễn đi xuống minh giới từ lâu. Là thật sao? Quả nhiên, nghe xong, Diệp Tiểu Nha liền nín khóc, vui mừng hỏi. Cái này đương nhiên là thật, Tử Phàm ca ca có lần nào lừa muội sao? Diệp Tử Phàm chắc chắn nói. Người khác thế nào thì hắn không biết, chỉ là với hắn, một năm đã là đủ rồi, trừ khi nơi đó là thánh vực đại lục, nếu như không, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Ân. Vậy muội sẽ ở lại đây cho Tử Phàm ca ca. Diệp Tiểu Nha gật đầu thật mạnh đáp. Vậy mới ngoan. Đây là một khối hộ thân ngọc phù, tặng cho muội, khi nào gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, muội hay dùng linh lực kích hoạt nó sẽ bảo hộ muội bình an. Diệp Tử Phàm lấy từ bên trong luyện thần đỉnh ra một khối ngọc phù, giao lại cho Diệp Tiểu Nha. Đây là lục giai cao cấp công kích ngọc phù, do Đại Hắc làm ra, bên trong phong cấm 6000 vạn ức long lực lượng của hắn, có thể sử dụng được 3 lần. Đáng lẽ hắn muốn đưa vào nhiều lực lượng hơn, chỉ là Đại Hắc nói lục giai linh tài cao nhất chỉ có thể chịu tải 6000 vạn ức long lực lượng, cao hơn nửa nó sẽ bỏ phá toái, hắn cũng chỉ đánh thôi. Theo như lời Đại Hắc nói, tại thượng giới thánh vực kia, có một loại lục giai linh ngọc có thể chịu tải lên đến 9000 vạn ức long lực lượng, chỉ là tại cấp thấp hạ giới tinh vực này, những thứ linh ngọc sang quý như vậy là đừng có nghĩ đến. Thượng phẩm đạo khí cao cấp phòng ngự Bạch Vân đạo giáp, lục giai cao cấp công kích ngọc phù, cộng với lại đạo thể chí cường giả Hỏa Thiên Sa, lực lượng bảo hộ này, trừ Ngụy Thánh cường giả ra tay, không ai có thể tổn hại đến Diệp Tiểu Nha một sợi tóc. Có những thứ kia, hắn cũng yên tâm về sự an toàn của Diệp Tiểu Nha hơn. "Chủ nhân, ta xin đi trước dẫn đường." Lý Ứng Thiên cảm thấy đã đến lúc đến bên cạnh Diệp Tử Phàm xin ý kiến. Hắn nửa tháng trước được Diệp Tử Phàm thả ra để tìm hiểu tin tức về Linh Ma Đại Lục, hơn nữa cũng không có bắt hắn quay lại luyện thần đỉnh. Nửa tháng qua đối với hắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, không những được tự do, còn được kề cận thê tử xinh đẹp, bây giờ có làm cho hắn chết ngay, hắn cũng không có gì hối tiếc. "Đi thôi." Diệp Tử Phàm nhìn sang Lý Ứng Thiên nói. "Chủ nhân, chỉ là ngài là chí tôn cường giả, đi vào ngũ giai không gian trùng đập 4. Đến bước cuối cùng, như nhớ ra cái gì, Lý Ứng Thiên liền truyền âm nói một câu. "Ngũ giai không gian trùng động, chỉ có thông thần cảnh cường giả hoặc là thông thần cảnh phía dưới mới có thể thông qua, hóa thần cảnh giới trở lên đi vào sẽ làm cho không gian trùng động sụp đổ, còn có thể vẫn là khả năng, đây là điều mọi người trên Thiên Nhược Đại Lục này đều biết, hắn không muốn Diệp Tử Phàm cậy vào sức mạnh của mình đi vào, sau đó phải nhận cái chết, cho nên mới nhắc nhở một câu." "Không cần người nhắc nhở, lập tức lên đường đi." Vì cũng không để cho Diệp Tiểu Nha lo lắng, hắn cũng dùng thần niệm truyền âm nói. Hóa thần cường giả không thể đi vào ngũ giai không gian trùng động, cái này hắn đương nhiên là biết, hắn bây giờ chỉ là thông thần cảnh cường giả, đương nhiên là sẽ không chịu hạn chế, nếu như là hóa thần cảnh, hắn cũng không điên gì đi tìm đường chết. "Vâng, chủ nhân." Lý Ứng Thiên dùng mình một cái đáp, sau đó bay vào không gian trùng động đại môn. Hắn không biết vị chủ nhân này sẽ dùng biện pháp gì để có thể đi vào Linh Ma Đại Lục, nhưng mà hắn biết mình còn nhiều lời sẽ chết rất thảm, cho nên vẫn là nhanh chân chạy trước là tốt hơn. Nói không chừng vị chủ nhân này thần thông quảng đại, có thể tìm được phương pháp đi vào cũng không phải là không thể. "Đại hắc, đám người Hổ Huyền Thiên kia tại bên trong luyện thần đỉnh sẽ không có sao chứ?" Diệp Tử Phàm đi đến trước không gian trùng động đại môn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. "Mấy chục tên yêu tôn cường giả, hôm qua cũng đã đến nơi này tập trung đầy đủ, hắn là đem bọn họ tất cả tống vào luyện thần đỉnh. Hắn là thông thần cảnh, đi vào không gian trùng động là không có sao, chỉ là đám người kia tất cả là tôn giả cấp cường giả, hắn không thể không lo lắng." "Chủ nhân, ngài yên tâm. Luyện thần đỉnh là chí tôn bảo vật của thiên địa, có tự hành thế giới riêng, không chịu bất kỳ pháp tắc, đại đạo nào ảnh hưởng, cho dù nó bây giờ không còn thời kỳ toàn thịnh, chỉ là một cái thánh vương khai mở không gian, là không có vấn đề gì." Đại hắc từ bên trong luyện thần đỉnh tự tin trả lời. Hiện tại Diệp Tử Phàm đã đột phá thông thần cảnh, luyện thần đỉnh cũng theo đó khôi phục lại không ít, chỉ cần không phải là chân thần khai mở không gian, nó tự tin có thể vượt qua được tất cả. "Như vậy là tốt." Diệp Tử Phàm gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn cũng mở dần, biến mất tại không gian trùng động tiền. "Tiểu thư, chúng ta hồi thành chủ phủ thôi." Hỏa Thiên Sa nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã rời đi, đến bên cạnh của Diệp Tiểu Nha, nhẹ nhàng nói. "Ân, Sa lão, ta đã quyết định rồi, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực của mình lên, sẽ không làm vướng bận cho Tử Phàm ca ca nữa." Diệp Tiểu Nha cầm chắc khối ngọc phù mà Diệp Tử Phàm tặng cho, gương mặt xinh xắn kiên định lên tiếng. Nàng phải nhân lúc Tử Phàm ca ca không có mặt tại đây, cố gắng tu luyện, nhanh chóng đuổi kịp Tử Phàm ca ca, để lần sau, Tử Phàm ca ca sẽ nguyện ý dẫn nàng theo, làm trợ thủ của huynh ấy, mà không phải là gánh nặng. "Tiểu Nha tiểu thư, Tiểu Nha tiểu thư, ngài thả lỏng, đừng có nắm quá chặt khối ngọc phù kia." Hỏa Thiên Sa cả kinh thất sắc nói. Vừa rồi Diệp Tiểu Nha không khống chế cảm xúc, liền dùng một ít linh lực kia quán thâu vào khối ngọc phù kia, nó phát ra từng đợt khí tức mà ngay cả đạo thể chí cường giả như hắn cũng phải lạnh mình. Cái loại lực lượng này, chỉ cách đây không lâu hắn đã nếm trải, kia là do tên họ Dương kia phát ra, chỉ chút nữa đã đem hắn diệt sát, đến bây giờ hắn còn đớn lạnh không thôi. Với thân thể còn thương thế hiện tại của hắn, nếu như chịu thêm một kích kia nữa, hắn bảo đảm mình sẽ đi đời nhà ma. "Sa lão, thật là xin lỗi, ta không có cố ý." Diệp Tiểu Nha có chút xấu hổ, thu lại linh lực, đem viên ngọc phù này bỏ vào bên trong nhận chữ vật. Nàng không nghĩ đến Tử Phàm ca ca tặng cho nàng ngọc phù, lại có thể làm cho Sa lão kinh sợ như vậy. "Tiểu thư, khối ngọc phù kia, không đến thời khắc sinh tử, không nên sử dụng nó." Hỏa Thiên Sa thở phào một hơi nói. Uy lực khủng bố kia, có thể nói không có một vị hóa thần nào có thể chống lại, nếu như Diệp Tiểu Nha xem nó như hàng thông thường đến đối đãi thật sự là quá lãng phí. Đám người Dương gia này, không khác gì rồi bỏ. Hỏa Thiên Sa nhìn về một hướng không trung, rất là khó chịu nghĩ. Chương 424, phong lãng thảm cảnh. Mấy ngày qua hắn đã phát hiện không ít Dương gia phái đến thám tử, chỉ là đám người này đến một đám, hắn lại diệt một đám, hôm trước chủ nhân còn ra tay diệt đi ba tên hóa thần Dương gia, không nghĩ đám người này còn không có từ bỏ ý định. Linh Ma Đại Lục. Vô tận 5 tháng trước, Linh Ma Đại Lục chỉ là một khối ngũ tinh đại lục, thuộc quyền quản hạt của lục tinh đại lục Vô Tích. Vô Tích Đại Lục, hay còn gọi là Vô Tích Tinh Vực, thuộc về vô số tinh vực bên dưới của Ám Huyết Thánh Cung, một tòa thất giai thế lực cường đại của Thánh Ma giới. Nhưng mà không hiểu như thế nào, vài trăm ức năm về trước nó lại xảy ra dị biến, nó bỗng nhiên di chuyển khắp xung quanh, cắn nuốt rất nhiều ma tộc đại lục xung quanh, dần trở thành một cái khổng lồ đại lục, không dừng lại ở đó, mấy ức năm trước, tòa kia lục tinh đại lục Vô Tích Đại Lục cũng đã bị nó cắn nuốt, không đầy vài ức năm sau, toàn bộ Vô Tích Tinh Vực đã không còn một tòa đại lục nào nữa có thể nói, tất cả đều đã bị Linh Ma Đại Lục cắn nuốt, trở thành một khối đại lục duy nhất tại Vô Tích Tinh Vực này, bây giờ phải gọi nó là Linh Ma Tinh Vực mới đúng. Vì là tập hợp lại vô số đại lục của tinh vực lại, cho nên Linh Ma Đại Lục diện tích có thể nói là vô cùng quảng đại, nó là gấp ngàn lần Vô Tích Đại Lục trước kia, cũng là gấp một vạn lần Thiên Nhược Đại Lục. Vì là có khổng lồ diện tích, tài nguyên của Linh Ma Đại Lục cũng là nhiều ra vô số, đại lục sinh trưởng ra ma tôn cường giả cũng là vô cùng nhiều, không biết là gấp bao nhiêu lần thiên nhược đại lục nhân tộc, cũng không có người đi đong đếm, nhưng mà có thể khẳng định một điều, tuyệt đối sẽ không ít hơn 100 vạn tên. Người xưa nói không sai, nơi nào có lợi ích nơi đó sẽ có chiến tranh, câu nói này đối với Linh Ma Đại Lục là không hề sai một chút nào, đại lục tài nguyên trở lên phong phú, như vậy thì tranh chấp cũng đã bắt đầu. Yêu tướng không hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, nhìn qua nhà láng giềng sung túc, vậy là ra tay tranh đoạt, ma soái không cam lòng thọ mệnh ngắn ngủi, cũng ra tay tranh đoạt, ma vương cảm thấy đầu kia địa bàn có nhiều trung phẩm linh mạch hơn, cũng không chịu ngồi yên, ma hoàng cường giả mong muốn một ngày thành ma tôn, cũng không cam lòng yếu thế. Nhưng mà tất cả những chuyện này trong mắt ma tôn cường chỉ là mây bay, những tôn ma tôn cường giả này vì muốn có thật nhiều tài nguyên để mà độ kiếp thành thánh, không chuyện gì mà bọn họ không có làm, một ngày diệt vài trăm tòa thành trì chỉ là chuyện hết sức bình thường. Nhất là những vị ma tôn đến từ vô tích đại lục cũ, bọn họ cảm thấy mình sớm đã là yêu tôn cường giả của lục tinh đại lục, ngự trị trên tất cả ma tôn của Linh Ma Đại Lục này, xui xẻo bị Linh Ma Đại Lục hợp nhất mà thôi, bọn họ vẫn cho rằng thân phận của mình cao hơn đám thổ dân Linh Ma Đại Lục kia một bậc, cho nên hễ cứ gặp yêu tôn khác đại lục là bọn họ không vừa mắt, tranh đấu diễn ra chỉ là cơm bữa. Linh Ma Đại Lục hiện tại tuy là địa vực quảng đại, nhưng mà chung quy gói gọn có thể nói là loạn, rất loạn. Linh Ma Đại Lục, cách Chí Tôn thành trì Lan Hán thành 100.000 ước dặm về phía đông. Tại một tòa vài ngàn dặm chu vi, chỉ hơn Diệp Thành một chút ít mà thôi. Hiện tại nơi đây người lớn đông đảo, chí ít cũng có hơn 100 vạn người, chỉ là đa số bọn họ trên trán đều có hình ngọn lửa ấn ký, trên đầu có người còn mọc hai cái sừng, tướng mạo cực kỳ hung tợn, nhìn qua có thể nhận ra tất cả bọn họ đều là ma tộc tộc nhân. Đâu đó cũng có vài tên nhân tộc, chỉ là những người này bây giờ vô cùng thê thảm, thương thế chồng chất, lại còn bị người dùng kiếm đem bọn họ thân thể định trụ tại tường thành, không khác gì thiên chúa bị đóng đinh làm ấy, khí tức bọn họ vô cùng suy yếu, cùng một phàm nhân giống như. Rõ ràng những người này đã bị phế bỏ khí hải hoặc không gian, trở thành một tên phế nhân. Đứng trên cao nhất ma tộc, một tên mọc hai sừng, khí tức bao quát thiên địa, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng có thể làm cho không gian băng diệt, hắn ánh mắt chuyển qua hơn 20 tên nhân tộc đang cặm cụi khắc từng đầu phù văn không xa. Hơn 20 tên nhân tộc này, cũng là đám người duy nhất không bị phế bỏ tu vi, còn ăn mặc khá là xa hoa. Ô địch, truyền tống trận các ngươi đã làm xong chưa? Lan Hán khắc trầm trầm gương mặt, lên tiếng nói. Hồi bẩm khắc bệ hạ, chỉ cần 2 canh giờ nữa, truyền tống trận là có thể sử dụng. Ôn Địch nghe Lan Hán khắc hỏi như vậy, lập tức bỏ dở công việc đang làm, chạy đến bệnh cạnh túi đầu cung kính nói. Ẩm, dầm, phúc. 2 canh giờ. Lại là 2 canh giờ, lời như vậy trong suốt 1 tháng qua ngươi đã nói 3 lần rồi. Lan Hán khắc dùng chân đá cái tên Ôn Địch này ra xa, giận dữ nói. Chỉ một tòa cấp 5 truyền tống trận cấp thấp mà thôi, đám giá áo túi cơm này lại dùng đến 1 tháng thời gian, còn làm không xong, còn ngửa mặt lên trời nói mình là ngũ giai phủ văn đại sư, thật là không biết xấu hổ. Phúc. Khắc bệ hạ, xin ngài bớt giận, lần này là lần cuối cùng, xin ngài hãy tin tưởng ta thêm 1 lần nữa. Ôn Địch phun ra máu tươi, cũng không rảnh lo thương thế, lập tức chạy đến ôm chầm lấy Lan Hán khắc, cầu xin nói. Được. Vậy thì ta cho ngươi thêm 2 canh giờ nữa, nếu như ngươi làm không xong, ngươi là biết hậu quả. Lan Hán khắc giọng đầy sát khí nói. Đa tạ bệ hạ khai ân, ta cam đoan trong vòng 2 canh giờ sẽ hoàn thành. Ôn Địch dập đầu liên tục tạ ơn. Một tên vũ phu, không biết gì về phù văn chi đạo, lại suốt ngày động tay chân, thật là ngu ngốc. Ôn Địch ngoài mặt tỏ ra cung kính vô cùng, nhưng trong lòng lại đem tổ tông 18 đời của Lan Hán khắc hỏi thăm. Cái tên Lan Hán khắc này, ỷ mình là ma tôn cường giả, ngày nào cũng lên tiếng hối thúc hắn làm việc, chỉ là cái tên Lan Hán khắc này lại nghĩ làm truyền tống trận là dễ dàng như hắn thường ngày hủy thành diệt tộc chắc, nó liên quan đến phù văn học vô cùng huyền ảo, lại phải có tinh không bí ngân làm tài liệu, hắn tuy là ngũ giai phù văn đại sư, nhưng mà muốn hoàn thành tòa phù trận này cũng phải mất 2 tháng thời gian, 2 canh giờ chỉ là nói cho vui. Hắn cũng tin chắc 2 canh giờ sau Lan Hán khắc sẽ làm gì hắn đâu, cùng lắm vài ngày sau lại cho hắn một chầu tay chân, những chuyện này hắn là quá quen thuộc, còn nói diệt đi hắn, có cho Lan Hán khắc 10 lá gan tên kia cũng không dám. Hắn là Lan Hán thành duy nhất một vị ngũ giai phủ văn đại sư, giết đi hắn, sau này ai sẽ xây dựng truyền tống trận cho Lan Hán bộ tộc? Nô Vinh, ngươi nói Cao Thanh bệ hạ có đến đây cứu chúng ta hay không? Bị đóng đinh trên tường thành, một vị nhìn không ra hình người trung niên hỏi đồng bạn bên cạnh. Phong Vinh, ta cũng không biết, vận quang thành chúng ta chỉ có 3 vị hóa thần cường giả, một khi rời đi, nhất định sẽ bị Lan Hán thành tấn công. Nô Kiện lắc đầu thở dài nói, có một điều mà hắn còn không nói đó là bọn họ bây giờ chỉ là một đám phế nhân, có cứu về cũng không có làm gì, nuôi chỉ thêm tốn cơm, lại phải mạo hiểm nguy hiểm, không có một vị hóa thần nào lại làm như vậy. Chương 425, Lý Ứng Thiên bi kịch. Hắn là đến từ Vận Quang Thành, một tòa chí tôn cấp bậc thành trì, bên trong có mấy vị hóa thần chí tôn tọa chấn, nhờ có mấy vị hóa thần cường giả này tọa chấn, nhân tộc tại khu vực này mới có thể kéo dài được hơi tàn. Cao Thanh mà trong miệng vị Phong Lãng huynh này nói đến tên là Vương Cao Thanh, một vị linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, ngày thường rất hòa ái dễ gần, hai người bọn họ chính là binh lính dưới tay ông ta. Hey, nếu như biết có ngày hôm nay, trước đây ta là không nên tham gia vào kế hoạch chia cắt Linh Ma Đại Lục này. Phong Lãng thật sâu hối hận nói. Không sai, hắn chính là Phong Lãng, một trong 10 vị vực chủ đầy quyền lực của bách vực xung quanh Bắc Hoang vực, lần này nghe theo Lý Thái Nhân đi vào Linh Ma Đại Lục chia cắt tài nguyên, không nghĩ đến đây lại là lần cuối cùng trong đời của hắn. Lúc vừa mới đến, bọn họ là có hơn 1 ước đại quân, tất cả đều là siêu phàm cảnh trở lên, thông thần cảnh cũng có hơn 10 vạn, thầm nghĩ cổ thế lực này có thể san bằng tất cả ma tộc, không người có thể cản. Sự thật đúng như ban đầu bọn họ nghĩ, một tuần đầu tiên, bọn họ là đánh đâu thằng đó, diệt đi không ít ma tộc thành trì, thượng phẩm linh mạch cùng linh dược người nào người nấy trong túi đều là đủ đỉnh, bọn họ còn phát hiện được vài đầu cực phẩm linh mạch. Chỉ là ngày vui không kéo dài được bao lâu, đến ngày thứ 8, bọn họ gặp phải ma tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân đang giao chiến, hai bên đều có hóa thần cảnh cùng ma tôn cường giả, hai tôn đại thần kia ra tay, vô tình lan đến bách vực quân bọn họ, thế là bọn họ liền thảm. Một ước đại quân trong trận chiến kia chỉ còn lại một nửa, vực chủ cường giả còn lại không quá 20, hắn chính là một trong gần 20 tên vực chủ còn sống sót, may ra sau đó bọn họ gặp được vị Ngô Kiện này, được hắn dẫn đến đầu nhập vào vị hóa thần cường giả kia, nhờ vậy bọn họ mới có một tia sinh cơ. Chỉ là hắn có chút không may, sau một lần hai tộc đại chiến, hắn cùng với mấy chục vị thông thần bị tên ma tôn kia bắt được, vì muốn có được đường sống, cho nên hắn đã khai ra hết những gì mình biết liên quan đến thiên nhược đại lục bên kia không gian trùng động. Hắn tuy còn sống, nhưng mà tu vi bị phế bỏ, so với bị người chém giết càng thảm. Nghĩ lại lúc đến đây khí thế hùng tâm, muốn chia cắt cái linh ma đại lục này, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười. Linh ma đại lục khổng lồ vô tận, ma tôn cường giả vô số, so với thiên nhược đại lục cường hơn gấp trăm gấp ngàn lần, linh ma đại lục chia cắt bọn họ thì không sai biệt lắm. Đúng lúc này, xoẹt, ân, cuối cùng cũng đến linh ma đại lục. Không gian trùng động đại môn chấn động một cái, Lý Ứng Thiên từ bên trong đi ra, nhìn không trung một màu ám sắc, không khỏi thở phào một tiếng. Đây là ma tộc đại lục không sai, chỉ có tại ma tộc đại lục, bầu trời lúc nào cũng u ám như vậy, trong không khí còn tản mát ra nồng đậm linh khí, kèm theo đó có trộn lẫn cả ma khí nữa. Ừ, như thế nào? Như thế nào lại nhiều ma tộc như vậy? Còn có vị kia. Sau khi ổn định thân hình, nhìn xung quanh hoàn cảnh, Lý Ứng Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hơi run rẩy nói: "Hắn là thấy được gì?" Xung quanh tất cả đều là ma tộc cường giả, số lượng hơn 100 vạn, đặc biệt đám người này toàn là ma vương cường giả cảnh giới trở lên, ma hoàng không ít hơn 30 vạn, còn tên cầm đầu kia, khí tức hắn nhìn không thấu, lại được đám ma tộc cường giả kia cung kính, không cần nghĩ hắn cũng biết tên kia là trong truyền thuyết ma tôn cường giả. Đây là có chuyện gì? Nơi đây không phải là thành trì do Lý gia bọn họ trước đây lập nên hay sao? Giờ này nhìn đâu cũng là ma tộc, Lý gia bọn họ người đi đâu cả rồi? Nhĩ Lâm, ngươi đi bắt cái tên kia lại. Lan Hán Khắc nhìn thấy Lý Ứng Thiên xuất hiện, cũng không có ngạc nhiên, gọi tên thủ hạ bên trái một tiếng, đem cái tên nhân tộc kia cho bắt lại. Nhân tộc từ không gian trùng động bên thiên nhược đại lục lại đây, một tháng qua là hắn thấy không ít, gặp những tên như vậy, hắn là cho người cấp diện. Nếu như không phải chờ đám phủ văn đại sư vô dụng này làm xong truyền tống trận, để vận chuyển cường giả đến đây, Lan Hán thành ma tộc đại quân đã xuất hiện tại nhân tộc đại lục rồi. Nhĩ Lâm tạ ơn bệ hạ. Nhĩ Lâm không khỏi vui mừng đáp tạ, trước khi đi, hắn còn trừng mắt khoe khoang với đám người ghen tị bên cạnh. Ừ. Nhĩ Lâm ta thật có phúc, lại có thể có được một tên linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới làm đồ ăn khuya, ma thần đối với ta thật là không tệ. Đã không đi đến bên cạnh Lý Ứng Thiên không xa, Nhĩ Lâm trên miệng nước miếng chảy ròng ròng nói: "Một tháng nay đến, nhân tộc đi vào không gian trùng động đến nơi đây ít đi nhiều, phần lớn là phàm thể thông thần hoặc là pháp thần cảnh linh tinh, những người này hắn không có hứng thú, những tên nhân tộc này lại khác, linh thể thông thần chí cường giả, thịt của hắn bảo đảm rất là thơm ngon." "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn cái tên đạo thể ma hoàng hậu kỳ viên mãn ma tộc này nhìn mình như một món ăn, Lý Ứng Thiên không khỏi lạnh mình, run rẩy nói: "Không phải hắn không sợ, đối phương là đạo thể giả, hắn là đánh không lại, nếu như không thật sự cần thiết, không nên ra tay thì hơn." "Ầm ầm ba, làm gì? Chỉ chút nữa ngươi là sẽ biết thôi." Nhĩ Lâm nghe răng cười một tiếng, tiếp theo một quyền đánh ra, đối với cái tên tôm tép này, hắn không cần sử dụng binh khí mà làm gì. "Ầm ầm bốn, không thể ba, bắt hoang diệt thần trăm ba." Lý Ứng Thiên nhìn thấy quyền mang kia, linh hồn đại mạo, lập tức xuất ra một đao chống lại, bắt hoang diệt thần trảm, chính là tuyệt kỹ của Lý gia bọn họ. "Ầm ầm ba, phốc ba, phốc, rầm." Không có gì bất ngờ, chỉ một chiêu, Nhĩ Lâm chỉ dùng một chiêu, còn không cần dùng toàn lực. Linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn Lý Ứng Thiên đã bị đánh bay ra ngoài vài dặm, thổ huyết liên tục, trông chừng khó mà sống nổi. "Ngươi cũng đừng chết nha. Nếu như chết rồi, thì sẽ không được ngon." Nhĩ Lâm đi đến bên cạnh Lý Ứng Thiên, hơi nhíu mày nói. Hắn chỉ mới xuất ra một nửa thực lực, cái tên nhân tộc này lại nằm ngây ra, nhân tộc thật sự quá yếu đuối, lần sau gặp phải nhẹ tay một chút mới được, vì thịt người chết không còn được thơm ngon. "Khu, chủ nhân, ngài đang ở đâu? Xin ngài ra tay cứu ta. Ta còn chưa muốn chết." Lý Ứng Thiên ho khan liên tục, lẩm bẩm nói. Hắn mới gặp lại được tiểu thê của mình, ngày tháng sau này còn rất đẹp, hắn là không muốn chết như vậy. "Chủ nhân, ngươi còn có chủ nhân sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng nói là chủ nhân của ngươi, cho dù là Thiên Vương lão tử có đến, cũng không thể cứu được ngươi đâu." Nhĩ Lâm khinh thường nói. Một tên linh thể thông thần chủ nhân, cao lắm cũng chỉ là đạo thể thông thần là cùng, người như vậy hắn giết còn không ít, hơn nữa tại đây còn có Lan Hàn Khắc bệ hạ, không ai có thể thoát chết trong tay của Lan Hàn Khắc bệ hạ. "Vậy sao?" Chương 426, Ma Tôn cường giả cường đại. "Là ai? Mau bước ra đây." Nhĩ Lâm như là mèo bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng rời khỏi Lý Ứng Thiên, cầm trong tay một thanh trung phẩm đạo khí cao cấp Trảm Mã đao, cảnh giác nhìn xung quanh hỏi. Âm thanh vừa rồi đến qua mức đột nhiên, hắn tuy luôn luôn dùng thần niệm quan sát vạn vật xung quanh, nhưng mà lại không có phát hiện được điều gì bất thường cả, đây mới là điều làm hắn sợ hãi nhất. Ha ha ha. Trời Phật phù hộ. Mệnh của ta là chưa đến số chết. Lý Ứng Thiên bỗng nhiên đứng lên, điên cuồng cười to. Hắn biết cái tên ma tộc kia phản ứng như vậy, chứng tỏ vị chủ nhân kia đã đến, chỉ cần vị chủ nhân kia đến, hắn là không sợ gì cả, vị chủ nhân kia cường đại, đã ăn sâu vào trong lòng của hắn, thậm chí hắn còn nghĩ trên đời này không có ai là đối thủ của người kia. Nhĩ Lâm, ngươi làm gì vậy? Sao còn không mau kết thúc trò khơi hài kia đi? Ngồi trên ngôi cao, Lan Hán Khắc không có hài lòng những gì mà Nhĩ Lâm thể hiện. Chỉ là một tên linh thể thông thần mà thôi, có cần phải làm nhiều trò mèo như vậy hay không? Vậy hạ, ngài không có. Nhĩ Lâm hỏi nửa chừng, đột nhiên dừng lại. Nhìn thái độ không vui của Lan Hán Khắc bệ hạ, hắn đã có câu trả lời. Không lẽ là mình ăn quá nhiều nhân tộc thịt, cho nên mới bị ảo giác? Lan Hán Khắc bệ hạ tu vi kinh thiên, là linh thể ma tôn chí cường giả, tại Lan Hán thành cũng có thể xếp hàng thứ hai, sau Lan Hán thành thành chủ, người đã không phát hiện được gì, cái này chứng tỏ đây là do hắn suy nghĩ quá nhiều sinh ra ảo giác, thử nghĩ mà xem tốn ma vực 36 thành, người nào có thể trước mặt bệ hạ dở trò mà người không biết. Ầm ầm ba. Nhân tộc tiểu tử, ngoan ngoãn làm tốt thức ăn của ngươi đi thôi. Nhĩ Lâm nghe răng cười một cái, sau đó dùng ma nguyên lực diễn hóa thành một cái đại hình ma chảo, hướng về Lý Ứng Thiên chụp tới. Chỉ là một chút ảo giác, lại làm hắn nghi thần nghi quỷ, thật quá mất mặt, những tên ma hoàng kia trong lòng chắc đang cười hắn túi ruột. Hừ. Ầm ầm, bốn. Không. Một tiếng hừ lạnh vang lên, ma chảo đánh đến Lý Ứng Thiên cũng tan thành mây khói, thân thể của Nhĩ Lâm cũng theo tiếng hừ lạnh kia nổ tung, như chưa hề xuất hiện một dạng. Người chưa đến, chỉ khẽ nói một tiếng, một tên đạo thể ma hoàng chí cường giả của ma tộc tan xác, không thể nói là không kinh khủng. Là ai? Là cao nhân phương nào? Nếu như đã đến, sao còn không hiện thân, làm cho bọn chuột nhắt còn ra thể thống gì? Lan Hán Khắc vừa kinh vừa giận, giống lên nói. Tên cường giả này, vô thanh vô tức diệt đi một tên thủ hạ đắc lực của hắn, làm cho trước mắt bao người đánh hắn một bạt hai, thật là vô cùng nóng rát. Vừa rồi Nhĩ Lâm có hành động quái lạ, hắn cũng đã có nghi ngờ, chỉ là sau khi đã sử dụng thần thức điều tra không có kết quả gì, cho nên hắn mới nghi ngờ Nhĩ Lâm mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến, Nhĩ Lâm lời nói là thật, có người tiến đến bên cạnh, còn ra tay giết người của hắn, hắn lại không biết chút gì. Chuyện này thật không thể chấp nhận, cho dù là ai, hắn cũng phải dùng máu của hắn, dựa đi cái sỉ nhục này. Xoẹt. Ma tộc đại lục. Tận mắt nhìn thấy vẫn là chân thật hơn một chút. Diệp Tử Phàm sau khi xuất hiện, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không khỏi gật đầu nói. Thông qua ký ức của Bao Giang Trường cùng nô ấn của Lý Ứng Thiên, hắn có thể đại khái biết được hoàn cảnh tại ma tộc đại lục là như thế nào, xung quanh tất cả đều u ám, giống như ban ngày tại Thiên Nhược đại lục giăng toàn mây đen một dạng, chỉ khác nơi đây linh khí là nồng đậm hơn Thiên Nhược đại lục rất nhiều, còn xen lẫn một chút ma khí. Nếu là hắn dùng tu luyện cũng không có vấn đề gì, nhưng mà những người khác hấp thu phải ma khí này, không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma khả năng. Ứng Thiên bái kiến chủ nhân. Đa tạ chủ nhân cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, Lý Ứng Thiên nhanh chân đến bên cạnh, túi đầu thi lễ nói: "Ngươi là ai? Chính ngươi đã sát hại thủ hạ của ta." Không chờ Diệp Tử Phàm cùng với lại Lý Ứng Thiên nói chuyện, Lan Hán Khắc đã lên tiếng hỏi liên tục. Trên người không có ma khí, cũng không có yêu khí là nhân tộc cường giả không sai, chỉ là hắn như thế nào xuất hiện, cùng với lại tại sao ta lại không thể nhìn ra được tu vi chân thật của hắn? Lan Hán Khắc kinh nghi bất định, vì những nghi hoặc trên, cho nên khi thấy Diệp Tử Phạm xuất hiện, hắn không có ra tay, mà là âm thầm đề phòng mọi phía. Linh thể ma tôn chí cường giả của ma tộc, hơn 100 vạn ma vương cường giả trở lên, liệu có thể giúp cho nguyên thần của ta tăng lên được 2m2 hay không? Không quan tâm đến lời nói của Lan Hán Khắc, hắn là nhìn qua toàn trường rồi lẩm bẩm nói nhỏ. Trước đó bế quan, sau khi thôn phệ 1000 vạn nhân tộc cao thủ, hắn khí đạo không những tăng lên được thêm 50 vạn ức long lực lượng, mà nguyên nhân cũng đã tăng lên thêm 5 cm, chỉ thiếu 5 cm nữa là hắn có được 2m2 nguyên thần. Đám người phía dưới tuy số lượng không nhiều bằng, nhưng mà đa số đều là ma vương cường giả trở lên, thông thần cường giả cũng có không ít, còn một tôn linh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, đám người này rất có thể sẽ giúp hắn đạt thành mục tiêu, vì đại hắc từng nói ma tộc cường giả ma hồn rất là cường đại, hơn xa yêu tộc và nhân tộc, chắc là sẽ không có gạt hắn đâu. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Vạn quỷ tịch liên, nhân tộc hèn mọn, người đi chết đi. Lan Hán Khắc không biết khi nào trong tay của hắn xuất hiện một kiện khô lâu ma trượng, hắn hiện ra ma thể của mình, 8 vạn mét cao ma thể, thượng phẩm đạo khí cấp thấp ma trượng, một chiêu quét ngang tứ hải, bình định bát hoang, khủng bố ma nguyên lực làm cho vạn vật chôn vùi, không gian nghịch đảo, ngàn vạn dặm không gian hoàn toàn hủy diệt, không hề có một chút sinh cơ. Ha ha ha, nhân tộc, người đáng chết. Lan Hán Khắc còn không hết căm hận, nhìn Diệp Tử Phàm bị không gian loạn lưu chôn vùi, hét lên một câu. Từ khi xuất thế đến hôm nay, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng nhục nhã nhiều như ngày hôm nay. Cái tên nhân tộc kia không những không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt nhìn hắn không khác gì một mâm đồ ăn, như là Nhĩ Lâm nhìn Lý Ứng Thiên kia không khác. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Là đạo thể hóa thần trí cường hay thánh thể hóa thần trí cường giả, ngươi có tư cách gì mà dám xem thường ta như vậy? Cho nên, ngươi nhất định chết, ngươi phải chết. 2000 vạn ước long lực lượng. Ma tộc cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Loạn lưu không gian tan đi, quỷ khóc sói tru âm thanh cũng không còn nữa, Diệp Tử Phàm thân không nhiễm một hạt bụi từ hư không bước ra, nhìn tên linh thể ma tôn trí cường giả này cất tiếng khen ngợi. Thượng phẩm đạo khí cấp thấp lực lượng công kích chỉ có 1000 vạn ước long lực lượng, linh thể ma tôn trí cường giả cao lắm phát huy được 700 vạn ước long lực lượng, tổng hợp lại lực lượng không vượt quá 1700 vạn ước long lực lượng. thế nhưng tên ma tôn này có thể phát huy ra được 2000 vạn ức long lực lượng, cũng là cường giả trong cường giả, đáng giá được tôn trọng.
Ầm ầm ba.
Chỉ là ta không có thời gian cùng người chơi đùa, cho nên ngươi vẫn là chịu chết đi.
Chương 427, ôn địch tiêu ngạo.
Vừa nói, hắn liền xuất thủ, nguyên lực hóa thành cự trảo, hướng Lan Hán Khắc kia chụp tới, vì cũng tôn trọng thực lực của tên kia, hắn cũng đã dùng một nửa khí đạo lực lượng tăng phúc, nằm tại gần 4000 vạn ức long lực lượng, cổ lực lượng này nếu như mà linh thể ma tôn chí cường giả khác gặp phải, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, chỉ là đối với tên ma tôn trước mắt này, hắn là có lòng tin hắn chỉ còn một hơi mà bất tử, tên này là bảo bối hộ thân không ít đâu.
Ầm ầm ba.
Sao có thể? Không dùng đạo khí, không sử dụng pháp thể, lại có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Hắn là Ngụy Thánh, là Ngụy Thánh cường giả. Không như Diệp Tử Phàm nghĩ như thế, Lan Hán Khắc sau khi dùng một kích toàn lực không chạm được một góc áo của Diệp Tử Phàm sau, hắn tinh thần chiến đấu đã không hề có. Sau khi Diệp Tử Phàm xuất thủ, cảm nhận được lực lượng kia, hắn lại càng là tuyệt vọng, ngay cả phá vỡ hư không rời đi ý định cũng không có. 4000 vạn ức long lực lượng, nếu như hiện ra Ngụy Thánh thể, ít nhất cũng phát huy được 400 triệu ức long lực lượng, kia đã là Ngụy Thánh trung kỳ cường giả. Hắn đối chiến với một vị Ngụy Thánh trung kỳ cường giả, hắn còn hy vọng gì có thể còn sống kia chứ?
Ầm ầm ba.
Không. Tên ngu này, ngươi sao lại không dùng bảo mệnh thủ đoạn kia chứ? Diệp Tử Phàm mắng ầm lên. Hắn không thể không mắng, theo như suy nghĩ của hắn, nếu như tên ma tôn kia sử dụng hết át chủ bài, cùng lắm thì chỉ bị trọng thương sắp chết mà thôi, đằng này tên ma tôn này ngược lại tốt, không hề thi thố một chút biện pháp, như tự sát một dạng, dùng ma thể của mình chính diện chống lại hắn một cái kia, tên kia đúng là một tên điên. Phải biết hắn chống lại một kích kia cũng là vô cùng bầm dập a. Bây giờ ma thể, ma tâm, ma hồn thậm chí cả thượng phẩm đạo khí cũng đã bị khủng bố uy lực cự trảo của hắn chôn vùi, hắn đi đâu mà tìm lại được đây?
Chủ nhân,
trước khi chết, hắn là nghĩ ngài là Ngụy Thánh cường giả, cho nên hắn mới không có ý định chiến đấu tiếp. Đại Hắc Như biết được suy nghĩ của cái tên ma tôn kia trước khi chết, lên tiếng giải thích. Cũng không thể trách tên kia, nếu như hắn nghĩ vị chủ nhân này là đạo thể hoặc thánh thể hóa thần, hắn còn tìm cách chống đỡ hoặc chạy trốn một hai, chỉ là khi tên kia nghĩ mình đối thủ là Ngụy Thánh cường giả, hắn là không hề có ý định chiến đấu tiếp. Hóa thần cùng Ngụy Thánh chi gian, khoảng cách rộng lớn mênh mang, dường như là không thể vượt qua, có dễ rủa cũng vô ích. Ta nếu như là Ngụy Thánh, ta đã dùng Ngụy giới vực bắt hắn lại từ lâu, còn động thủ làm gì cho nó mất công? Diệp Tử Phàm vẫn còn tức giận. Ngụy Thánh cường giả, chỉ cần thả ra Ngụy giới vực, tất cả hóa thần cảnh cường giả đều không thể nào nhúc nhích, tên kia vẫn còn nhảy nhót bình thường, đạo lý kia mà hắn cũng không nghĩ ra, như thế nào có thể tu luyện đến yêu tôn cảnh giới? Vậy hạ,
đã chết.
Như thế nào có thể như vậy?
Nguy rồi.
Tên hèn mọn nhân tộc kia chú ý đến chúng ta.
Chạy nhanh đi,
hắn là hóa thần chí tôn cường giả, chúng ta không phải là đối thủ. Trong chốc lát, từ ma hoàng cho đến ma vương cường giả nhìn thấy Lan Hán Khắc bệ hạ của bọn họ chết thảm, tất cả đều gầm rú không tin, chỉ là rất nhanh, bọn họ liền tiếp nhận sự thật, một đám chia nhau chạy tứ tán. Người nào chạy thoát, phải xem vào vận khí của bọn họ, đối mặt với lại hóa thần cường giả nhân tộc, tương đương với ma tôn cường giả bọn họ, ở lại đây chiến đấu chỉ có một con đường chết.
Ầm ầm.
A,
bệ hạ tha mạng a.
A, đừng bắt ta.
Ta còn chưa muốn chết.
Thuật bệ hạ,
ngài ở đâu, xin đến cứu chúng ta.
Không đi được bao xa, tất cả đều bị định trụ tại hư không, tiếp theo top 5 top 3 thi nhau nhảy vào luyện thần đỉnh.
Không biết tự lượng sức mình,
đem 100 vạn tên ma tộc thu vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm khinh thường nói, hắn đã thả ra lĩnh vực, đám người này sao có thể thoát khỏi được kia chứ?
Ân,
đám người các ngươi sao lại không có chạy trốn? Thu xong hơn 100 vạn tên ma tộc cường giả, Diệp Tử Phàm chú ý đến một đám người đang vẫn còn khắc họa những đạo phù văn lên một cái hình tròn đại môn, hắn có chút nghi hoặc hỏi, đám người này không phải là ma tộc tộc nhân? Nhưng mà bọn họ tu vi cảnh giới cùng sự tự do không có bị hạn chế như đám người bị định trụ tại tường thành đầu kia, chứng tỏ đám người này là cùng ma tộc là một dạng người, đều không có một người tốt. Bọn họ đã nhìn hắn ra tay xóa sổ đi một chi ma tộc đại quân, như vậy còn không lo chạy trốn, còn bình tĩnh chờ hắn lại đây tính sổ, xem như cũng là cực giai, hắn cũng muốn biết đám người này lấy tự tin ở đâu ra.
Hồi bẩm bệ hạ, ta là một vị ngũ giai phủ văn đại sư, 20 người này đều là đệ tử của ta, đám người chúng ta là bị Lan Hán Thành bắt giữ, chuyên giúp bọn họ xây dựng những tòa truyền thống trận.
Ôn Địch đi đến trước mặt của Diệp Tử Phàm, hắn không có thấp hèn, cũng không có xu nịnh, hướng Diệp Tử Phàm bẩm báo đúng sự thật. Khi nói về Ngũ giai phủ văn đại sư, hắn là kéo dài thật lâu, như sợ Diệp Tử Phàm không biết hắn là Ngũ giai phủ văn đại sư thân phận.
Nhân tộc hóa thần thì càng tốt, ít nhất ta cũng được nhận được sự tôn trọng đáng có.
Ôn Địch trong lòng mát dạ thầm nghĩ,
thật ra hắn không chạy, cũng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà quan trọng nhất chính là hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là hắn biết trước mặt hóa thần, ma tôn hay yêu tôn cường giả, chỉ có tu vu linh thể thông thần hậu kỳ tiểu thành của hắn là không có chạy thoát. Thứ hai chính là thân phận ngũ giai phủ văn đại sư của hắn. Tại Linh Ma đại lục này, nhân tộc tuy là hạ mặt dẹp, nhưng mà phủ văn sư địa vị lại rất cao, không có một tòa thành trì nào mà không cần phủ văn sư bọn họ chế tác ngọc phủ, xây dựng phụ trợ, lắp ráp truyền tống trợ.
Vờ,
tất cả đều là cần có phủ văn sư. Nhất là phủ văn đại sư thông hiểu về truyền tống trận, từ khi Linh Ma đại lục trở nên càng quảng đại, công việc đi lại cũng là tốn rất nhiều thời gian, ma tôn cường giả cho dù dùng cả một đời cũng chưa chắc đi hết Linh Ma đại lục, cho nên đưa truyền tống trận vào sử dụng là việc bắt buộc. Phù văn sư cấp bậc càng cao, đãi ngộ lại càng tốt, như hắn ngũ giai phù văn đại sư, đi đến đâu cũng được mọi người tôn sùng, lần này gặp phải một tên không có nói lý như Lan Hán khắc này, cũng là một cái ngoại lệ, tuy nhiên, tên này nhiều khi động tay động chân với hắn, nhưng mà lại không bao giờ dám ra tay giết hắn, ai sẽ chế tác truyền tống trận cho bọn họ, cho nên ở vào hoàn cảnh nào, sinh mạng của bọn họ là vô ưu. Ân. Như vậy các ngươi có thể xuống minh giới chế tạo truyền tống trận được rồi. Diệp Tử Phàm như cười như không nhìn bọn họ nói. Vị bệ hạ. Ngài là có ý gì? Ôn Địch lùi lại ba bước, giống như không nghe rõ, hỏi lại. Kịch bản không giống à, đáng lý khi biết thân phận của hắn, vị bệ hạ này phải lấy lễ tiếp đãi, sau đó dùng đãi ngộ cực cao mời hắn về lại thành trì của mình, làm một tôn thượng khách mới đúng, còn nói thầy cho bọn họ phải xuống minh giới làm truyền tống trận là ý gì, không lẽ? Dầm. Ý gì? Sau này các ngươi liền biết mà thôi. Đem tất cả bọn họ quăng vào luyện thân đỉnh, Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn là không biết phù văn đại sư đối với lại cái linh ma đại lục này quan trọng đến mức nào, sau này tìm hiểu hắn nói, chỉ là hắn rất là không ưa cái dáng vẻ kiêu ngạo của đám người này. Chương 428, đại lục tình thế. Chờ cho hắn điều tra xong hoàn cảnh tại linh ma đại lục này, nếu như thật sự là ngũ giai phù văn đại sư là không thể thay thế, hắn là sẽ nhân từ tha cho bọn họ một lần, chỉ là trước đó, hắn phải để cho đại hắc giáo huấn bọn biết như thế nào mới là kiêu ngạo cái đã. Còn lại nếu như phù văn đại sư không quan trọng như bọn chúng nghĩ, vậy thì phải chúc mừng bọn họ. Sau này không cần phải cùng với lại tên đại hắc kia chịu khổ. Bệ hạ. Bệ hạ. Cầu xin ngài. Cần xin ngài ra tay cứu giúp chúng tôi. Phải. Bệ hạ. Chúng tôi đều bị đám ma tộc kia bắt giữ. Bọn họ đã phế bỏ đi tu vi của chúng tôi. Cầu xin bệ hạ thương xót, cứu giúp chúng tôi một mạng. Bệ hạ. Cầu xin ngài ra tay cứu giúp chúng tôi một mạng. Phong Lãng, Nô Kiện cùng hơn 30 mấy tên nhân tộc đang tuyệt vọng, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, không tưởng được kỳ tích lại hiện ra. Một vị hóa thần chí tôn hư hư thực thực xuất hiện, thực lực lại vô cùng khủng bố. Không mất bao nhiêu sức đã diệt đi một vị linh thể ma tôn chí cường giả Lan Hán khắc. Bọn họ là biết, hy vọng của mình đã đến, nếu như không kêu gào cầu cứu, chờ đợi bọn họ tiếp theo chỉ có thể là chờ chết. Mặc dù bây giờ có cứu giúp bọn họ cũng là phế nhân một cái, chỉ là như vậy còn hơn là ở nơi này chờ chết, còn sống là còn hy vọng, không phải sao? Xoẹt. Các ngươi là ai? Như thế nào lại ở nơi này? Nhẹ nhàng phất tay một cái, ba mươi mấy tên nhân tộc bị treo tại trên tường thành kia đã thoát khỏi trói buộc, rơi xuống bên dưới, nhìn bọn họ một chút, Diệp Tử Phàm đã lên tiếng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, chúng tôi tất cả đều là người của Chí Tôn Thành Trì Vân Quan Thành. Rơi từ khoảng cách hơn 10 mét xuống, mặc dù bị đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng mà Ngô Kiện vẫn là đứng lên cung kính nói. Nếu như là trước đây, đừng nói là rơi từ 10 mét, cho dù là 100 mét rơi xuống, hắn cũng không có việc gì, chỉ là bây giờ khác trước, khí hải không gian của bọn họ bị phế, trở thành thường dân không khác, nếu như không phải thân thể bọn họ trước đây là cao dài tu luyện giả, không tránh được gãy chân gãy tay. Chí Tôn Thành Trì Vân Quan Thành, đây là loại thành trì nào? Diệp Tử Phàm có chút không hiểu hỏi. Thượng, trung, hạ ba cấp thành trì tại Thiên Nhược Đại Lục thì hắn đã biết, nhưng còn Chí Tôn Thành Trì lại là cái gì, hắn lại không có biết. Nếu như muốn biết nhanh gọn, hắn cũng có thể đem tất cả bọn siêu hồn, những chuyện hắn muốn biết cũng có thể biết được đại khái. Chỉ có điều hắn cũng không thể làm như vậy được, hắn tuy giết người vô số, nhưng mà riêng phàm nhân hắn lại không có giết qua, đây cũng xem là điểm mấu chốt của hắn. Những người này trước đây tuy tất cả đều là tu luyện giả, hiện tại bọn họ tất cả đều là phàm nhân, hắn là sẽ không có ra tay. Vậy hạ, ngài là du hành giả hay sao? Lô Kiện có chút kinh nghi bất định hỏi. Chí Tôn Thành Trì, kia chỉ chính là những tòa thành trì có hóa thần, yêu tôn, ma tôn cường giả tọa chấn, tại linh ma đại lục này, cho dù là võ mạch cảnh võ giả cũng biết được điều này. Vị này Chí Tôn bệ hạ lại không biết, như vậy cũng chỉ có thể là du hành giả, hàng năm hóa thần cường giả từ các tòa đại lục khác đi đến linh ma đại lục cũng không phải là không có, chỉ là tại cái nơi mà ma tộc làm chủ thiên địa như nơi đây, số lượng là ít hơn mà thôi, theo hắn nghĩ Diệp Tử Phàm rất có thể là một trong số những người đó. Vẫn còn một hàng người, như là Phong Lãng vậy, thông qua không gian trùng động đến được đây, nhưng mà cái ý nghĩ kia liền bị hắn dập tắt. Linh Ma Đại Lục chỉ có vài cái ngũ giai không gian trùng động, chỉ dành cho thông thần hoặc ma hoàng cường giả qua lại, hóa thần chí tôn là không thể thông qua không gian trùng động đi đến được nơi này. Du hành giả. Xem như là vậy đi. Diệp Tử Phàm hơi ngẩn người một cái, sau đó cũng là gật đầu. Du hành giả cái từ này, hắn từ bao giang trưởng những người kia cũng đã biết được đôi chút, kia là chỉ những tôn giả cấp cường giả tại trong tinh không du hành, tìm hiểu tinh vực xung quanh, cũng là tìm kiếm đến nơi càng tốt hơn tài nguyên dừng chân. Ta muốn biết càng nhiều hơn tin tức về cái tòa đại lục này. Nếu như các ngươi thỏa mãn được những gì ta muốn biết, nói không chừng ta sẽ có hậu tạng. Diệp Tử Phàm nói tiếp. Khí hải không gian bị phế bỏ, nếu như là người thường, cũng chỉ có thể sống còn lại suốt cuộc đời phàm nhân, chỉ là cái này đối với đại hắc kia cũng không có gì khó, hắn có một loại đan dược gọi là hồi không đan, cấp bậc lên đến lục giai. Tu luyện giả dưới hóa thần, một khi không gian bị sụp đổ, chỉ cần phục dụng một viên hồi không đan, liền có thể khôi phục lại như ban đầu. Cũng may cho bọn người này, đan dược hồi không đan hiện tại đại hắc là còn có, chính là lúc trước hắn sai đám người Hổ Huyền Thiên đi thu thập linh dược, ngoài những linh dược luyện chế ba loại đan dược kia ra, phàm là lục giai linh dược, bọn họ tất cả đều lấy, cho nên từ trong đống linh dược kia, đại hắc tận dụng tất cả luyện chế ra một ít hắn không cần đan dược. Đám người này nếu như trả lời làm cho hắn hài lòng, hắn cũng không keo kiệt đưa cho bọn họ vài viên,
dù sao để tại trong luyện thần đỉnh cũng không có làm gì. Hồi bẩm, bệ hạ, nơi này gọi là Tốn Ma Vực, thuộc Linh Ma Đại Lục Đông Châu, Chí Tôn Thành Trì như cách gọi của tu luyện giả tại đây là chỉ thành trì có hóa thần chí tôn tọa trấn. Nô Kiện vô cùng kích động, âm thanh cũng run rẩy lên rất nhiều, nói ra những gì mình có thể biết về Linh Ma Đại Lục. Hóa thần chí tôn hậu tạng, đây là điều mà nằm mơ hắn cũng muốn, nhất là với những phế nhân như hắn hiện nay, nói không chừng vị chí tôn này thủ đoạn thần thông quảng đại, có thể làm cho bọn hắn khôi phục lại cũng nên. Chí Tôn Thành Trì có hóa thần, ma tôn, yêu tôn cường giả tọa trấn. Xem ra không khác gì Thiên Nhược Đại Lục thần thành là mấy. Sau khi nghe xong đám người này kể, Diệp Tử Phàm trầm tư, khẽ nói nhỏ một tiếng. Linh Ma Đại Lục, rộng lớn vô biên, được phân ra đông tây nam bắc bốn châu, mỗi một châu có ít nhất cũng vài trăm tòa địa vực. Địa vực nơi này khác với những tòa bát hoang vực tại Thiên Nhược Đại Lục, chúng nó diện tích không khác gì một tòa lục giai đại lục là mấy. Cá biệt tại Nam Châu, có một tòa địa vực gọi là Vô Tích, tòa địa vực này diện tích lớn gấp 10 lần cái Đông Châu mà hắn đang dừng chân tại đây. Chương 429, Thị Ma Ngọc Phủ. Đơn giản nói đến tòa này, Linh Ma Đại Lục có thể nói là rộng, vô cùng rộng lớn, không biết lớn hơn Thiên Nhược Đại Lục bao nhiêu lần. Linh Ma Đại Lục thành trì này cũng là không khác gì Thiên Nhược Đại Lục bên kia nhân tộc là mấy, cũng phân thượng, trung, hạ. Chỉ khác một chỗ là nơi đây hóa thần chí tôn dừng chân gọi là chí tôn thành trì mà không phải là thần thành như là Thiên Nhược Đại Lục. Nơi đây tuy là ma tộc thiên hạ, nhưng mà cũng không có thiếu nhân tộc cùng yêu tộc người, bọn họ từ thời xa xưa đã bị ma tộc bắt trở về, ngày tháng lâu dần, hai tộc này cũng đã tìm được sinh cơ, có những người tu luyện thành hóa thần, yêu tôn, tự lập môn hộ, thoát khỏi ma tộc khống chế, thành lập thành trì, bảo hộ cho rất nhiều đồng tộc của mình. Vì vậy, tại Linh Ma Đại Lục này, không chỉ có ma tộc cường giả thống trị, yêu, nhân hai tộc cũng có một chút thế lực thuộc về mình, chỉ là số lượng cũng rất ít, cả cái Tốn Ma vực này có đến 36 tòa chí tôn thành trì, nhưng mà nhân, yêu hai tộc chỉ chiếm có 6 tòa chí tôn thành trì, còn lại 30 tòa chí tôn thành trì đều là do ma tộc làm chủ, nơi đây chung quy vẫn là ma tộc làm chủ thiên hạ. Phải rồi. Nơi đây tuy là rộng lớn, chỉ có điều ma khí rất nồng đậm, nhân tộc cùng yêu tộc như thế nào có thể tu luyện? Diệp Tử Phàm hỏi tiếp. Linh Ma Đại Lục, linh khí so với Thiên Nhược Đại Lục cường hơn cả trăm lần, nhưng ma khí quá nặng, ma tộc tại nơi đây tu luyện làm ít công to, đột phá là dễ dàng hơn nhân, yếu hai tộc rất nhiều lần. Thế nhưng nơi này ma tộc là thiên đường thì đối với những chủng tộc còn lại là địa ngục, một khi hấp thụ quá nhiều ma khí, rất dễ sẽ xảy ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Hắn công pháp Hỗn Độn Bá Thần Quyết có thể luyện hóa vạn vật trong thiên địa, một chút ma khí đối với hắn là không có ý nghĩa gì, chỉ là hắn cũng không tin người khác cũng có nghịch thiên công pháp giống nhau là hắn. Hồi bẩm bệ hạ, đúng là nơi đây không thích hợp cho nhân, yêu hai tộc tu hành lâu dài, chỉ là dựa vào cái này, nhân, yêu hai tộc vẫn có thể tu luyện bình thường, còn dễ dàng hơn nhân tộc đại lục. Vạn Nhân Siêu chạy đến dâng một khối ngọc phù cho Diệp Tử Phàm nói. Trước giờ Ngô Kiện cùng đám người kia vì muốn tranh công, cho nên thi nhau nói, làm hắn muốn chen vào một câu cũng không được, bây giờ cơ hội của hắn đã đến, hắn phải nhân cơ hội đám người kia còn chưa kịp phản ứng, làm ra nhanh nhất hành động. Hắn trước đây là thông thần hậu kỳ đại thành cường giả, cũng như những người còn lại, hắn là vẫn ôm một tia hy vọng có thể khôi phục lại được như trước đây, cho dù là hy vọng rất nhỏ, hắn cũng phải tranh thủ. Hơn ai hết, hắn hiểu được, làm một tên phàm nhân tại Linh Ma Đại Lục này là như thế nào khốn khổ. Ngọc phù. Đây là. Cầm khối ngọc phù này trên tay, Diệp Tử Phàm không cấm được ngạc nhiên. Chỉ thấy trên khối ngọc phù này phù văn nhẹ nhàng tản ra, xung quanh hắn một trượng ma khí tất cả đều tránh xa, thay vào đó hắn có thể cảm nhận được xung quanh cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Hồi bệ hạ, khối ngọc phù kia là cấp 4 tỷ ma ngọc phù, cầm nó trong tay, thông thần cảnh giới là không lo bị ma khí xâm nhập. Vạn Nhất Siêu rất là cung kính nói. Tị Ma Ngọc Phù phân thành vài cấp, cao nhất hiện nay theo hắn biết được chính là ngũ giai Tị Ma Ngọc Phù, những vị hóa thần hoặc yêu tôn cường giả trên người đều mang theo chính là loại này. Tương truyền còn có loại lục giai Tị Ma Ngọc Phù, là do những vị cao cao tại thượng lục giai phù văn đại sư làm ra, chỉ là giá trị của nó quá mức xa xỉ, không phải hóa thần, yêu tôn nào cũng có thể đủ khả năng mua sắm, với lại bọn họ sử dụng ngũ giai Tị Ma Ngọc Phù cũng là được rồi. Tị Ma Ngọc Phù cũng không phải là bất kỳ loại ngọc nào cũng có thể dùng để chế tác Tị Ma Ngọc Phù, ngọc dùng để làm ra nó phải là Tị Ma Ngọc, chỉ có những nơi có mỏ Tị Ma Ngọc, phù văn sư mới có thể dùng nó khắc họa Tị Ma phù văn. May mắn thay, tại Linh Ma Đại Lục này Tị Ma linh ngọc quặng mỏ là rất nhiều, cho nên nhân tộc cùng yêu tộc cũng không vì ma khí nơi đây mà phát sầu. Cũng thật là thần kỳ. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Nghe xong Vạn Nhân Siêu nói, Diệp Tử Phàm không khỏi cảm khái, quả thật thiên đạo cũng không tuyệt tình với tất cả chủng tộc, tại cái nơi ma khí nồng đậm này, vẫn còn có thể sinh ra được loại thần kỳ linh ngọc này. Xem như cấp ra cho những chủng tộc khác ngoài ma tộc một đường sinh cơ. Ân. Tại Linh Ma Đại Lục này, phù văn đại sư có vẻ như rất phát đạt. Diệp Tử Phàm vô tình nói một câu. Ôn Địch đám người, chỉ là cấp 5 phù văn sư mà thôi, lại được đám ma tộc kia đối xử khá tốt, còn với lại chí tôn như mình, bọn hắn vẫn là cái cao cao tại thượng thái độ. Theo hắn biết tại Thiên Nhược Đại Lục, phù văn đại sư tuy cũng được người ta tôn kính, nhưng mà tại trước mặt hóa thần, bọn họ vẫn phải thu liễm một ít, chuyện này hắn cũng là muốn tìm hiểu một hai. Bệ hạ, ngài có điều không biết, Linh Ma Đại Lục có thể thiếu hóa thần, yêu tôn, nhưng mà tuyệt đối không thể thiếu được phù văn đại sư. Nô Kiện lần này chính xác nói, đối với phù văn đại sư, hắn vẫn là ôm rất lớn kính trọng. Đơn giản như là khối Tị Ma Ngọc Phù kia, không có phù văn đại sư, người khác là không thể nào làm ra được, còn có vì bảo hộ thành trì,
cũng không thể thiếu phù văn đại sư thiết lập phụ trợ, chế tạo ra các loại công kích, phòng ngự ngọc phù, vờ vờ đều không thể nào tách rời khỏi bọn họ. Còn đối với ma tộc, phù văn đại sư lại càng không thể thiếu. Linh ma đại lục này diện tích quá mức quảng đại, không có phù văn đại sư thành lập truyền thống trận, ma tộc là không thể nào xuyên suốt đại lục. Nô kiện chỉ ra một loạt tác dụng vô cùng quan trọng của phù văn đại sư đối với sự phát triển của linh ma đại lục. Ma tộc mặc dù không ưa gì nhân tộc, nhưng mà nếu như phát hiện nhân tộc có phù văn đại sư, hoặc là người có tư chất trở thành phù văn đại sư, bọn họ sẽ là dùng lễ đối đãi, nếu như không được, bọn họ là dùng mọi cách ép buộc những người này làm việc cho bộ tộc của mình, chỉ vì phù văn đại sư đối với ma tộc thật quá mức trọng yếu. Nơi đây có một ít đan dược, xem như là thưởng cho các ngươi giúp ta giải thích nhiều nghi hoặc như vậy. Diệp Tử Phàm phất tay lên, 33 tên nô kiện đám người trong tay đã xuất hiện mỗi người một viên hồi không đan. Hắn là giữ lời hứa, chỉ cần đám người này cho hắn biết những thông tin cần thiết, hắn là sẽ quên hồi báo lại cho bọn họ, hắn trước đây là không nợ nhân tình của ai bao giờ. Đa tạ bệ hạ. Cầm trong tay những viên thơm ngát đan hương, cả đám không nhịn được kích động. Vị trí tôn này thật là tử tế, không vì bọn họ là phế nhân mà lừa dối bọn họ, tốt hơn rất nhiều những vị tại Vân Quang Thành kia, nếu như có thể khôi phục lại như trước kia, sau khi trở lại, bọn họ nhất định phải lập bàn thờ trường sinh, cúng bái vị trí tôn này, trong lòng bọn họ là âm thầm nghĩ như vậy. Một canh giờ sau. Bệ hạ. Tiểu nhân to gan, xin hỏi ngài cao danh có phải là Diệp Tử Phàm hay không? Sau khi sử dụng xong hồi không đan, người có tu vi cao nhất Phong Lãng đã khôi phục lại được năm thành, kiềm chế một thân kích động trong lòng. Nhân lúc những người khác vẫn còn trong trạng thái trị thương, hắn đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, trước tạ ân, sau đó lên tiếng hỏi. Chương 430, Lan Hán Thành người đến. Người là biết đến ta. Diệp Tử Phàm nhìn cái tên trung niên này, híp mắt lại lên tiếng hỏi. Theo hắn biết tại Linh Ma Đại Lục này, hắn chưa từng quen biết một ai, cái tên trung niên trước mắt này lại càng là không, như vậy tên này làm sao có thể biết được tên của hắn cho được, nếu như tên này trả lời không thông, hắn không ngại đem tên này siêu hồn để biết rõ. Hắn là không giết phàm nhân. Chỉ là với một điều kiện là phạm nhân này không có đối với hắn tạo ra uy hiếp hay bất lợi gì, nếu như không, hắn là sẽ không quan tâm đến tên kia là phạm nhân hay là tu luyện giả. Với lại cái tên này sau khi sử dụng hồi không đan, cũng đã không còn là phạm nhân nữa, mà là một tên khá có tu vi người tu luyện, diệt đi hắn cũng không có vấn đề gì. Diệp Tử Phàm là trong lòng âm thầm nghĩ. Vậy hạ. Tiểu nhân là Phong Vũ vực vực chủ Phong Lãng. Phong Lãng nhìn thấy ánh mắt kia của Diệp Tử Phàm, cả người đều lạnh lẽo, run sợ nói: "Nếu như ai bảo vị trí tôn này dễ nói chuyện, hắn sẽ đem tên kia tháo ra làm tán khúc, vừa rồi hắn còn thấy vị trí tôn này hòa ái dễ gần, cho nên mới bạo gan đi lên nói vài câu mà thôi, nếu như biết trước như vậy, có đánh chết hắn cũng không có lắm lời." Phong Vũ vực, đó là nơi nào? Diệp Tử Phàm mày càng nhíu chặt, Phong Vũ vực, vừa rồi đám người kia nói về Linh Ma Đại Lục, hắn dường như còn không có nghe nói đến tòa địa vực này thì phải. "Chủ nhân, Phong Vũ vực nằm cách Bát Hoang vực ba cái địa vực, là một vực khá là cường đại, còn vị Phong Lãng này chính là vực chủ của Phong Vũ vực." Nhìn thấy Diệp Tử Phàm nghi hoặc, Lý Ứng Thiên đứng ngay sau lưng liền lên tiếng nói: "Một canh giờ thời gian trước Phong Lãng còn là không ra hình người, hắn cũng không quan tâm đến Phong Lãng là ai, chỉ là bây giờ, sau khi phục dụng hồi không đan, Phong Lãng đã ra hình ra dáng trước đây, cộng thêm việc y tự nhận mình là Phong Vũ vực vực chủ, Lý Ứng Thiên đã nhớ đến vị này tiếng tăm hiển hách là ai." "Đúng, đúng. Bệ hạ, tiểu nhân chính là Phong Vũ vực thuộc Thiên Nhược Đại Lục." Phong Lãng nhanh chóng trả lời, sau đó quăng đến cho Lý Ứng Thiên một cái ánh mắt cảm kích. "Thật là nguy hiểm, vừa rồi nếu như không phải có Lý Ứng Thiên lời nói, có lẽ hắn đã bị cái vị trí tôn này bắt đi siêu hồn. Lần sau hắn tuyệt đối sẽ không thể mạo hiểm như vậy nữa. Ngươi tại sao có thể biết được tên ta?" Diệp Tử Phàm hỏi. Hắn gương mặt cũng là giãn ra không ít, Thiên Nhược Đại Lục người, lại còn cách Bát Hoang vực không xa, về tình về lý cái tên này vô tình biết được tên của hắn cũng có thể hiểu được. Chỉ cần cái tên này không phải là Vạn Sự Thông, sống tạo Linh Ma Đại Lục chuyện gì cũng có thể biết là được rồi, rơi vào hoàn cảnh ấy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. "Không dám giấu bệ hạ, lần trước đi theo ngài vào Thiên Khiếu Sơn Mạch, có một vị là đệ đệ của ta, hắn cứ gọi là Phong Vô Kỵ, cho nên..." Phong Lãng có chút xấu hổ nói. Vì chuyện lần đó, hắn đã cho người giáo giết điều tra, chỉ là không thu được kết quả gì cả, chuyện này còn liên quan đến Bát Hoang Thành Lý gia, cho nên hắn đã đến hỏi Lý Thái Nhân, vì vậy mới biết được Diệp Tử Phàm tên cùng chân dung. "Phong Vô Kỵ, cái tên này nghe quen quen." Diệp Tử Phàm có chút suy nghĩ, cũng chả trách tại sao cái tên vực chủ trước mắt này biết đến tên của hắn, hóa ra là có người từng theo đám thông thần kia đi vào Thiên Khiếu Sơn Mạch muốn cướp bảo vật trên người của hắn. "Chủ nhân, Phong Vô Kỵ chính là cái tên đã giúp ngài độ thông thần cảnh lôi kiếp." Đại Hắc thấy Diệp Tử Phàm còn chưa nghĩ ra, lên tiếng nhắc nhở. "Thì ra là hắn." Diệp Tử Phàm vỗ nhẹ đầu một cái nói, "Không trách được hắn, Phong Vô Kỵ chỉ là một tên thông thần cảnh tu luyện giả, người mà hắn đã sát không biết bao nhiêu tên, bên trong luyện thần đỉnh vẫn còn hơn 20 tên, nếu như tên đại hắc này không nhắc nhở, hắn cũng không biết tên vô danh này là ai." "Phong Vô Kỵ bái kiến chủ nhân." Không bao lâu sau, Phong Vô Kỵ đã xuất hiện bên ngoài, nhìn thấy Diệp Tử Phàm, hắn nhanh chóng đi túi đầu thi lễ. Mặc dù Diệp Tử Phàm đã cướp giật đi hóa thần linh vân của hắn, làm cho hắn không thể nào đột phá hóa thần, nhưng mà tại trước mặt Diệp Tử Phàm, hắn lại không dám hiện ra một tia oán trách. Có chăng cũng chỉ là sự cung kính. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt, nếu như không có Diệp Tử Phàm, hắn cũng là không có hy vọng vượt qua được hóa thần lôi kiếp, với lại hiện tại hắn cũng không phải không có lợi ích gì, ít nhất động thiên không gian của hắn đã thuế biến thành hư giới, mặc dù không có chính thức đi vào hóa thần cảnh, nhưng ít ra hắn bình thường cũng có thể sử dụng được 20 vạn ức long lực lượng, cao hơn thông thần cảnh rất là nhiều lần, xem như trong cái rủi cũng có cái may đi. Ngươi nhìn xem kia có phải là đại ca của mình hay không? Diệp Tử Phàm chỉ tay về hướng cái tên Phong Lãng nói. Đại ca, sao huynh lại ở nơi này? Phong Vô Kỵ quay lưng nhìn lại, hai mắt mở to hết sức nhìn Phong Lãng. Đại ca của hắn bây giờ không phải là còn đang tại Phong Vũ vực Tiêu Giao làm vực chủ sao? Như thế nào lại có thể đi đến nơi đây? Nhìn hoàn cảnh xung quanh, không cần nghĩ hắn cũng biết là bọn họ đang tại ma tộc đại lục, nhân tộc đại lục là không có nhiều ma khí đến như vậy. Một lời khó nói hết. Phong Lãng thật sâu thở dài nói. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, hắn là sẽ không có vì một chút tham lam, đi cùng với Lý Thái Nhân đến Linh Ma đại lục này, để rồi chôn vùi Phong gia tuyệt đại bộ phận tinh anh, chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để ăn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Là ai? Dám đánh Lan Hán thành chúng ta chủ ý. Không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động liên hồi, tiếp theo một thanh âm như phá tan thời không, chấn động bát phương ù ù truyền đến tòa này Lý gia xây dựng vài ngàn dặm thành trì. Phốc, phốc. Là Ma Tôn cường giả của Lan Hán thành đã đến. Lô Kiện đang dùng hồi không đan khôi phục lại động thiên không gian, khẽ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phương xa, trầm giọng lên tiếng. Ma Tôn cường giả, mà không chỉ một vị, thần thức của hắn hiện tại đã có thể sử dụng, bọn họ đã đi vào thần thức của hắn, suốt ba vị, trong lòng của hắn vô cùng tuyệt vọng, ba vị Ma Tôn, làm sao hắn có thể còn hy vọng sống sót, những tưởng lần này có thể thoát được một kiếp, nhưng mà cuối cùng cũng là không thể tránh khỏi. Nô Minh, chúng ta vẫn còn có vị bệ hạ kia. Vương Nhất Siêu cũng là thương thế không nhẹ, nhưng mà vẫn có thể lên tiếng nói. Hai người bọn họ xem như còn may mắn, tu vi cao một chút, có thể nhanh chóng tỉnh lại, ngoài hai người bọn họ cùng Phong Lãng ra, 30 vị đồng bạn khác tu vi kém một chút đã bị thanh nhầm của Ma Tôn cường giả Lan Hán thành cho diệt sát, trước khi chết, đám người kia trên mặt còn hiện một vẻ không cam lòng đâu. Chương 431, Phong Lãng sầu lo. Ân. Không sai, ta sao lại có thể quên đi vị bệ hạ kia được chứ? Nô Kiện nghe vậy, nhìn về Diệp Tử Phàm án mắt đầy quang mang hy vọng. Vị bệ hạ kia chỉ dùng một chiêu có thể diệt đi linh thể Ma Tôn chí cường Lan Hán khác, thực lực rất có thể nằm tại đạo thể hóa thần cường giả, một vị đạo thể hóa thần cảnh cường giả, làm cứ gọi vài tên bình thường Ma Tôn là không khó. Còn vì tại sao vị bệ hạ này lại không ra tay cứu giúp những vị đồng bạn của bọn họ? Hắn xem chuyện này là đương nhiên, vị bệ hạ kia không phải là cha mẹ của bọn họ, đưa cho bọn họ đan dược khôi phục lại động thiên không gian, đã là thiên đại nhân tình, bọn họ nào dám hy vọng xa vời. Không phải là ba tên Ma Tôn, mà là 13 tên Ma Tôn. Diệp Tử Phàm khẽ nhìn qua, đính chính lại lời nói của tên Nô Kiện vừa rồi nói. Ba tên ma tộc Ma Tôn đến trước, chẳng qua cả ba tên này tu vi cao hơn 10 người kia rất nhiều, một tên đạo thể Ma Tôn chí cường giả, hai tên linh thể Ma Tôn hậu kỳ đại thành, cho nên ba tên này mới có thể đến trước. Còn lại 10 tên đi sau, tất cả đều là phàm thể Ma Tôn, tên có tu vi cao nhất cũng chỉ là phàm thể Ma Tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới. 13 vị Ma Tôn, cộng thêm vừa rồi cái tên Ma Tôn kia vừa mới chết, tổng cộng 14 tên, đây là lực lượng của một cái tòa chí tôn thành trì tại Linh Ma đại lục này hay sao? Nếu như có thể. Diệp Tử Phàm nhìn 13 tên khổng lồ Ma Tôn trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Nếu như đem tất cả bọn họ cùng với 100 vạn ma tộc cấp ướt, bá thể của hắn có thể sẽ không tăng lên, nhưng mà nguyên thần sẽ đột phá 2m2 đó là chuyện chắc chắn. Ẩm. Nhân tộc. Chính là ngươi đã sát Lan Hán khắc của Lan Hán bộ tộc chúng ta. Lan Hán thuật đứng cách Diệp Tử Phàm 10 dặm có hơn, bước ra một bước, làm cho không gian ầm ầm sụp đổ, cất tiếng ồm ồm hỏi Diệp Tử Phàm. Bọn họ ra ngoài lần này, cũng không phải là đến nơi đây, mục tiêu chính của bọn họ là đánh bất ngờ Vân Quan Thành, biến tòa nhân tộc thành trì kia quy về bọn họ quản lý. Chỉ là đáng tiếc, nửa đường lại nhận được Lan Hán khắc truyền âm cầu cứu, cho nên mới có thể thay đổi lộ trình, hướng đến nơi này. Ta có sát một tên Ma Tôn, còn tên của hắn gọi là gì, ta còn không biết. Diệp Tử Phàm rất là trung thực nói. Hắn cũng nói là sự thật, cái tên Ma Tôn kia vừa gặp hắn đã ra tay, hắn còn chưa có biết tên kia tên họ thì nó đã chết, thành ra hắn cũng không biết tên linh thể Ma Tôn chí cường giả kia tên là gì. Cuồng vọng, nhân tộc hèn mọn, dám sỉ nhục ma tộc chúng ta. Diệt tên đê hèn nhân tộc này, tế bái Lan Hán khắc trưởng lão. Tộc trưởng, xin cho ta xuất chiến, lấy nguyên thần của tên nhân tộc này cho chó ăn. Mười mấy tên Ma Tôn nghe xong Diệp Tử Phàm nói đều là giận tí mặt, một đám hận không thể đem Diệp Tử Phàm cấp ăn tươi nuốt sống. Lan Hán khắc là ai? Linh thể Ma Tôn chí cường, đừng nói là tại Tốn Ma vực này, ngay cả Đông Châu cũng có không nhỏ danh khí, vậy mà cái tên nhân tộc hèn mọn trước mắt này lại dám nói không biết, đây không phải là sỉ nhục thực lực của Lan Hán khắc, cũng như sỉ nhục toàn bộ Lan Hán bộ tộc của bọn họ hay sao? Chỉ là một đám kêu gào vô cùng khí thế, thậm chí có người còn xin xuất chiến, thế nhưng thật sự muốn ra tay lại không có ai. Tất cả mọi người tại đây, có thể tu luyện đến Ma Tôn cảnh giới, không có một tên nào là ngu ngốc. Cái tên nhân tộc trước mắt này vừa mới diệt đi Lan Hán khác, lại không có một chút thương thế, chứng tỏ thực lực của hắn cũng là vô cùng cường đại, bọn họ đám người đa số đều là không phải đối thủ của Lan Hán khác, cũng không ai muốn đi lên mạo hiểm. Nhân tộc hèn mọn, ngươi sẽ vì lời nói ngông cuồng của mình mà trả một cái giá thật đắt. Lan Hán thuật phất tay, 12 vị Ma Tôn cường giả còn lại, cộng thêm hắn, bày ra một cái hình tròn, đem Diệp Tử Phàm vây vào chính giữa. Không sai, hắn là muốn dùng chiến thuật lấy nhiều thắng ít, với thực lực của hắn vẫn không thể nhìn ra cảnh giới tu vi của Diệp Tử Phàm, cho nên để cẩn thận một chút, vẫn là dùng nhiều người, như vậy sẽ an toàn một chút. Vô Kỵ, vị kia bệ hạ sẽ không có sao chứ? Đã rời đi những tôn đại thần kia mấy chục vạn dặm, Phong Lãng không có lòng tin bao nhiêu hỏi. Ngoài Lý Ứng Thiên ra, Nô Kiện cùng với lại Vương Nhân Siêu cũng là vểnh thai lên nghe ngóng. Khi thấy tình hình không ổn, mấy người bọn họ là lập tức chạy nhanh khỏi tòa lý thành kia, đám ma tôn mới đến chỉ tập trung vào Diệp Tử Phàm, sẽ là không quan tâm đến bọn họ, quả nhiên, bọn họ tính toán không sai, những tôn ma tôn kia vừa đến, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm, bọn họ có rời đi cũng không ai thèm để ý, trong mắt những cường giả kia, bọn họ chỉ là những con kiến nhỏ. Yên tâm đi, những người kia không phải là đối thủ của chủ nhân. Phong Vô Kỵ rất là tự tin nói. Hắn chưa gặp qua Diệp Tử Phàm cùng với lại hóa thần cường giả giao thủ, không biết thực lực của vị chủ nhân này đến cùng là lợi hại như thế nào, nhưng mà chỉ một ngón dùng thân thể chống lại hóa thần lôi kiếp mà cứ như không thế kia, hắn tin tưởng vững chắc trong hóa thần cảnh không ai có thể làm được, cũng là không ai có thực lực như vị chủ nhân kia. Một đám gà đất chó sành mà thôi. Lý Ứng Thiên cũng là khinh thường nói. Hắn là tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Phàm không tốn nhiều sức đã đem một vị khủng bố ma tôn cường giả cấp diệt, đến một tia hồn phách cũng không còn, cho nên đối với Diệp Tử Phàm thực lực, hắn là có niềm tin mù quáng. Vô Kỵ, theo ta nghĩ chúng ta nên cách xa nơi này càng xa càng tốt hơn. Không có mấy lòng tin như Phong Vô Kỵ cùng Lý Ứng Thiên hai người, Phong Lãng là lo sợ nói. 13 vị ma tôn, hơn nữa còn có đạo thể ma tôn trí cường giả Lan Hán Thuật. Lan Hán Thuật là ai? Đây chính là tốn ma vực được liệt vào top 3 vị cao thủ đứng đầu. Tương truyền, Lan Hán Thuật trước đây bị hơn 20 vị yêu tôn cường giả vây quanh, trong số đó quá 10 người là linh thể yêu tôn trí cường giả. Vậy mà Lan Hán Thuật chỉ xuất ra một chiêu, 20 mấy vị yêu tôn cường giả kia đã chết thẳng cẳng. Truyền thuyết về Lan Hán Thuật, mặc dù hắn mới đến Vân Quang Thành chưa lâu, nhưng mà uy danh của hắn vẫn là như sấm bên tai. Hắn không phải là không tin Diệp Tử Phàm thực lực, mà là Lan Hán Thuật thực lực quá khủng bố một chút. Hừ, muốn đi các ngươi có thể đi một mình, chúng ta không tiễn. Lý Ứng Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy đám người tham sống sợ chết này, hắn là cực kỳ không thích, hơn nữa còn dám nghi ngờ chủ nhân của hắn thực lực, hắn lại càng thêm ghét. Nếu như không phải Phong Lãng người này là đại ca của Phong Vô Kỵ, hắn đã ra tay dạy cho đám người này một bài học từ lâu. Hai vị bất giận, Phong Minh cũng chỉ là lo lắng cho vị bệ hạ kia một chút mà thôi. Thấy không khí xung quanh có vẻ căng thẳng, Nô Kiện liền đứng ra giảng hòa nói. Chương 432, thần thông tinh thế. Hắn trong lòng tuy cũng là có gấp, nhưng mà hắn biết vào hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào vị nhân tộc trí tôn kia, nếu như bọn họ ra đi một mình, chỉ cần gặp phải ma tôn cường giả, người ta chỉ cần thổi một hơi, bọn họ cũng đã tan thành cho bụi. Nha, các vị là muốn lấy nhiều khi ít sao? Diệp Tử Phàm như cười như không nhìn vào cái tên cầm đầu Lan Hán Thuật kia nói. Nhân tộc hèn mọn, không phải chúng ta lấy nhiều khi ít, mà là vì chúng ta sợ ngươi chạy trốn mà thôi. Lan Hán Địch thấy Lan Hán Thuật có chút do dự, liền đứng ra nói. Ý nhiều khi ít thì thế nào, ma tộc chúng ta luôn luôn phụng thờ tôn chỉ chính là đạt đến mục đích bất chấp thủ đoạn, chỉ cần có thể giành được thắng lợi cuối cùng, một chút thủ đoạn, có đáng là gì? Là như vậy sao? Diệp Tử Phàm có chút không tin, hỏi lại. Sợ hắn chạy thoát, lúc vừa mới đến đám người này đã đem một cái tù lung trận bản giam cầm không gian, còn nói là sợ hắn chạy mất, nói ra thật sự là không ngậm miệng. Chính là như vậy. Lan Hán Thuật rất là chắc chắn gật đầu. Những năm vừa qua, hắn giao thủ với không ít nhân tộc cường giả, cho nên cũng dần nhiễm đi cái tính thượng võ của bọn họ. Đối đầu với cường địch, hắn luôn luôn quang minh chính đại đánh bại đối phương, sau đó mới sát, chỉ là những đối thủ kia hắn là có lòng tin có thể chiến thắng, nhưng mà còn tên nhân tộc trước mắt này, hắn lại không có nắm chắc cho lắm. Lan Hán Địch ý nghĩ rất đúng, ma tộc bọn họ chỉ nên xem trọng kết quả cuối cùng, một chút thanh danh không để làm gì, không có cũng chẳng sao, đây mới là ma tộc bản sắc. Hơn nữa chỉ cần đem tên nhân tộc này diệt sát đi, còn ai biết Lan Hán Thành bọn họ chính là dùng nhiều người thủ thắng đâu chứ. Xoẹt, xoẹt, tốt, như vậy ta cũng không khách khí với các ngươi. Diệp Tử Phàm gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, chỉ trong tích tắc, trước mắt của hắn đã xuất hiện 42 tên yêu tôn cường giả. Bái kiến chủ nhân. Đám yêu tôn này vừa xuất hiện, đã cúi đầu thi lễ với Diệp Tử Phàm, chờ hắn sai phái. Trừ tên cầm đầu kia ra, các ngươi đem 12 tên ma tôn còn lại thu thập cả đi, nhớ, ta chỉ cần bọn họ còn một hơi là được. Diệp Tử Phàm đưa tay chỉ về Lan Hán Thuật sau, nói với lại Hồ Huyền Thiên đám người. Tuân lệnh chủ nhân. Hồ Huyền Thiên đám người lập tức tản ra, đem 12 tên ma tôn cường giả kia vây lại, riêng Hồ Huyền Thiên cùng Hỏa Thiên Tà hai người, nhắm trúng mục tiêu hai tên linh thể ma tôn hậu kỳ của Lan Hán bộ tộc. Đám người Hồ Huyền Thiên vừa xuất hiện, đã biết tình hình xung quanh, nói thật, với thực lực của vị chủ nhân kia, thu thập đám người này chỉ là một giây sự tình, gọi bọn họ ra cũng chỉ là thư giãn một chút gân cốt mà thôi. Cũng may, vị chủ nhân này chơi đùa cũng là có chừng mực, không bắt bọn họ đi đối phó với lại cái tên cầm đầu kia, nếu như không, bọn họ chưa kịp chơi đã ngầm rồi. Cái này, tất cả đều là yêu tôn cường giả. Suốt 42 vị. Tên nhân tộc này như thế nào có thể thu phục được nhiều yêu tôn như vậy kia chứ? Chúng ta còn có phần thắng hay sao? Một đám ma tôn cường giả, nhìn thấy xung quanh mình mỗi người xuất hiện 4 tên yêu tôn, đều là không cấm run rẩy. Vừa rồi bọn họ còn nhao nhao nghĩ bên mình người nhiều, diệt một tên nhân tộc là không có mấy khó khăn, chỉ trong giây lát, mọi chuyện đều đảo ngược, bọn họ lại là bên thiểu số. Lấy một chọi 4, dù là chưa chính thức ra tay, bọn họ cũng biết mình không có khả năng có phần thắng. Vị này nhân tộc chí tôn, tại đây có chỗ nào hiểu lầm hay không? Thấy tình cảnh đối với Lan Hán bộ tộc bọn họ vô cùng bất lợi, Lan Hán Thuật liền hơi thu lại khí thế, mỉm cười thân thiện đối với Diệp Tử Phàm nói: "Không có cách, nếu như chỉ vài tên yêu tôn kia, hắn là không để vào mắt, nhưng mà sau lưng bọn chúng còn một tên nhân tộc thực lực sâu không thấy đáy kia, hắn lại không có nắm chắc được phần thắng. Đám yêu tôn trước giờ luôn luôn là kiệt ngạo bất tuân, rất ít thấy một tên yêu tôn nào thần phục cho kẻ khác, hiện tại không chỉ có một, mà những 42 vị yêu tôn cường giả đều xem tên nhân tộc kia là chủ, chỉ đâu đánh đó, cái này làm cho hắn hết sức là kiên kỵ, cho nên, trận chiến này nếu như có thể miễn, vậy là tốt nhất, còn về thủ của Lan Hán khác, xem như là hắn xui xẻo. Ta chưa bao giờ nghĩ đây là hiểu lầm cả." Diệp Tử Phàm rất là trêu tức nhìn hắn nói: "Hiểu lầm sao? Cái này đương nhiên là không, hắn là muốn đem tất cả bọn chúng một mẹ bắt hết, làm gì có hiểu lầm tại đây." Ầm ầm ba. Âm quỷ trảo chi thuật. Sắt. Nếu như không có hiểu lầm, vậy thì chết đi. Lan Hán thuật cũng biết không thể nào cùng Diệp Tử Phàm giảng thêm giao tình, lập tức dẫn đầu ra tay. Âm quỷ trảo chi thuật, Lan Hán bộ tộc bọn họ một bộ tam giai thần thông, tăng thêm đạo thể ma tôn trí cường giả của hắn, có thể phát huy ra được 3600 vạn ức long lực lượng, hủy thiên diệt địa, đánh tan vài tòa ngũ giai đại lục cũng không phải nói chơi. Nhờ môn thần thông này, mấy trăm vạn năm trước hắn diệt sát cùng một lúc 20 mấy tên yêu tôn cùng một lúc, cũng nhờ vào chiêu này, hắn tại Tốn Ma vực liệt thân vào đệ tam danh cường giả, chỉ là sử dụng môn thần thông này, ma nguyên lực trong ma thể sẽ tiêu hao quá nửa, trong vòng một canh giờ cũng chỉ có thể xài được 3 lần, qua 3 lần, hắn là sẽ mặc cho người ta ra sức chém giết. 3 lần, như vậy cũng là quá đủ rồi, từ khi tu thành môn thần thông này đến nay, chỉ có 2 người làm cho hắn phải sử dụng đến tất cả 3 chiêu mà không làm gì được, đây cũng là 2 người xếp trên hắn tại Tốn Ma vực kia. Hai người kia tuy là ép hắn phải sử dụng 3 lần âm quỷ trảo chi thuật, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ mạnh hơn hắn bao nhiêu, chẳng qua hai người kia có thủ đoạn phòng ngự quá mức kinh khủng một chút mà thôi, ngoài ra thực lực cùng hắn không xê xích gì nhiều. Ầm ầm ba. Đoạn không kiếm. Đi ba. Diệp Tử Phàm dùng nguyên lực hóa kiếm mang, một đạo ngang trời kiếm khí vắt ngang thương khung, cùng với lại âm quỷ trảo khổng lồ kia đối chọi. Đoạn không kiếm, chiêu này hắn là vì tham nộ kinh nghiệm sử dụng nguyên lực của nhiều tu luyện giả bị hắn thôn phệ, từ trong ký ức của bọn họ rút ra. Thật ra một khi đạt đến pháp thần cảnh, tu luyện giả cùng nhau giao đấu cũng là không có sử dụng qua nhiều chiêu thức pháp kỹ gì nhiều, mà chủ yếu dựa vào nguyên lực cường đại bên trong cơ thể, ai nguyên lực hùng hậu, người đó sẽ chiếm thượng phong, còn chiêu thức này nọ, chỉ tô vẽ thêm cho đẹp. Có rất ít người sẽ dùng đa dạng chiêu thức đi đối phó với địch thủ, như vậy không cần thiết, trừ khi là một môn thần thông, có thể tăng phúc thực lực của chính mình lên, như vậy tu luyện giả mới thay nhau truy tìm. Nghe đại hắc nói, thần thông được chia làm hai loại truyền thừa. Loại thứ nhất chính là thông qua huyết mạch truyền thừa, như hổ huyền tiên thiên khiếu âm chi thuật kia là một dạng. Còn lại một loại thần thông chính là do thánh nhân cường giả thông qua vô tận 5 tháng tham ngộ mà ra. Loại này thần thông chia làm từ nhị giai đến thập giai, so với huyết mạch chuyển thừa thần thông kia thì khủng bố hơn nhiều. Tương truyền nếu như một vị thánh thể chí tôn cường giả nắm trong tay một môn thập giai thần thông, như vậy thực lực của hắn sẽ được tăng phúc lên gấp 10 lần, có thể vượt cấp khiêu chiến một vị ngụy thánh sơ kỳ cường giả là không có vấn đề gì. Chỉ là đừng nói là thập giai thần thông, thứ đó chỉ xuất hiện tại thánh vực mà thôi, tại cái hạ giới tinh vực này, lục giai thần thông cũng không biết có tồn tại hay không, cho dù có đi chăng nữa, như vậy số lượng vẫn là cực ít. Hạ giới tinh vực này rất ít người có được một môn thần thông, như là đại hắc bên trong kia là một ngoại lệ, hắn là biết rất nhiều loại thần thông, kia chính là tiền nhiệm chủ nhân Độc Cô Bá Thần để lại, nếu như những thứ kia được lan truyền ra bên ngoài, đừng nói là hạ giới tinh vực này, cho dù là tại thánh vực cũng sẽ tạo nên một tràng tinh phong huyết vũ, hắn nếu như muốn học, đại hắc nhất định sẽ đưa cho hắn bài bộ. Nhưng mà hắn lại không mấy hứng thú, Hỗn Độn Bá Thần Quyết của hắn chính là một loại thần thông tăng phúc kinh khủng nhất trên thiên địa này rồi. Chương 433: Săn bằng Lan Hán Thành. Hắn cũng là không có điên đến nỗi chỉ vì vài lần tăng phúc lại bỏ đi Hỗn Độn Bá Thần Quyết mà đi tu luyện mấy bộ thần thông nhảm nhí kia. Thay vì như vậy, vẫn là nên tận hết mọi khả năng thu gom tài nguyên tăng lên động thiên không gian cùng với lại đột phá đệ lục trọng, kia mới là chính đạo. Ầm ầm ba, ầm ầm ba, ầm ầm ba. Kiếm mang cùng quỷ trảo va chạm, kéo theo một trận không gian sụp đổ, khủng bố lỗ đen xuất hiện khắp nơi, bất kỳ một vị linh thể ma tôn trí cường giả nào đi vào phạm vi ngàn dặm nhất định sẽ bị hư không hắc động cắn xé đến cho cốt không còn. Đám kia ma tôn cùng yêu tôn cũng là biết thời thế, giao thủ cũng là cách hai người kia ra mấy chục vạn dặm, chính là vì để tránh hai thương. Bây giờ nhìn lại, quyết định của bọn họ là vô cùng chính xác, nếu như không sớm chạy nhanh, bây giờ bọn họ đã bị lực lượng cường đại kia lan đến, chết từ lâu rồi. Phúc! Sao có thể? Lan Hán thuật phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nổi mình lại bị đánh bay ra xa. Hắn sử dụng chính là âm quỷ trảo chi thuật, chính là tam giai thần thông A, có thể tăng phúc thực lực bản thân lên 3 lần, cộng với đạo thể ma tôn trí cường giả thực lực, như thế nào hắn có thể thua? Ầm ầm ba. Âm quỷ trảo chi thuật. Cho ta diện. Lan Hán thuật vẫn không thể tin mình bại trận, lập tức xuất ra âm quỷ trảo chi thuật thần thông lần thứ hai, hắn là dồn hết toàn bộ lực lượng vào cự trảo lần này. Ầm ầm ba. Cũng vậy, cùng ngươi chơi đùa một chút. Diệp Tử Phàm vẫn không đổi, hắn ra tay không khác gì lần trước, vẫn là một cự đại kiếm mang, đánh vào hình quỷ trảo khổng lồ kia. Hắn cũng chỉ sử dụng 3000 vạn ức long lực lượng tả hữu, hắn cũng muốn xem cái tên đạo thể ma tôn trí cường này thực lực giới hạn là đến nơi nào. Ầm ầm ba. Không được, phải nghĩ cách rời khỏi đây mà thôi. Lan Hán thuật trong lòng âm thầm nghĩ. Mặc dù một kích vừa rồi mặc dù là hắn chiếm thế thượng phong, nhưng mà hắn biết trên thực tế mình đã thua, vì cái tên nhân tộc này không có dùng toàn lực, cái này là hắn có thể cảm nhận được. Bằng chứng chính là mặc dù bị hắn đánh lui, nhưng mà nhìn thần sắc của tên nhân tộc kia, không hề có một chút nào gọi là bị hắn đánh tan nát cả. Nhưng mà còn hắn thì lại khác, ma nguyên lực đã suy kiệt, cố gắng sử dụng thêm một lần nữa thì hắn biết mình cũng không làm gì được cái tên nhân tộc, ngược lại hắn sẽ bị chết trước. Ầm ầm ba. Ân. Nếu như ngươi không còn chiêu thức gì mới, vậy thì chịu chết đi. Diệp Tử Phàm cười lạnh nói. Cái tên ma tôn này, một bên cùng hắn giao thủ, một bên lại âm thầm thu hồi phụ trận, như cái cách mà Hổ Huyền Thiên khi xưa đã làm, hắn làm sao có thể để cho tên này thực hiện được mục đích của mình. Ầm ầm ba. Rầm. Không ba. Lần này, Diệp Tử Phàm là đã động thật sự, lực lượng kia có đến 5000 vạn ước long, Lan Hán khắc nhìn đến, kia là tuyệt vọng gầm rú, với lực lượng kia, hắn là không thể làm nên chuyện gì. Sau một tên, vẫn còn lại 12 tên kia. Đem đã như chó chết Lan Hán khắc đưa vào luyện thần định không gian, Diệp Tử Phàm đem lực chú ý đặt tại 12 tên ma tôn còn lại. Đám người kia mặc dù bị rơi xuống hạ phong, nhưng mà Hổ Huyền Thiên bọn người muốn thu thập chúng nó, cũng không phải là thời gian ngắn, xem ra hắn phải phí lực một lần nữa rồi. Xong, tộc trưởng đã bị trấn áp. Chúng ta thật sự xong rồi. Tên nhân tộc kia là ai, tại sao lại có thực lực khủng bố như vậy? Thánh thể hóa thần cường giả, tên kia là thánh thể hóa thần cường giả. Hoặc giả tên kia là đạo thể hóa thần có tu luyện một môn tứ giai thần thông. Một đám ma tôn cường giả, thấy tộc trưởng của mình bị tên nhân tộc kia trấn áp, tất cả trong lòng đều dâng lên một ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ vẫn luôn xem Lan Hán thuật là cường giả bất khả chiến bại, nhưng mà bây giờ lại bị tên nhân tộc hèn mọn kia đánh cho không hề có lực phản kháng, bây giờ bọn họ biết làm sao bây giờ? Ầm ầm ba. Phốc. Phốc. Trong một lúc phân tâm, còn chưa đợi Diệp Tử Phàm ra tay, quá nửa ma tôn cường giả đã bị những tôn yêu tôn cường giả đánh trúng, cả người bay thật là xa, không rõ sống chết. Muốn chúng ta chết? Vậy các ngươi cùng nhau chôn cùng đi. Lan Hán Địch nhìn qua Lan Hán Tịch một cái, trong ánh mắt toàn là quyết tuyệt thần sắc. Cả hai người bọn họ còn trụ đến bây giờ, là vì hai người bọn họ đều là linh thể ma tôn hậu kỳ cường giả. Nhưng mà ngay cả tộc trưởng bọn họ còn bại, bọn họ nào còn có hy vọng gì có thể nói, trước sau gì cũng chết, như thế sao không cùng đám người này chôn cùng? Hai người bọn họ cũng là có ý định phá không rời đi. Chỉ là ngặt một nỗi không gian nơi đâu đã bị tộc trưởng của bọn họ dùng lục giai cao cấp tù lung phụ trận phong cấm, ban đầu bọn họ ý định là dùng nó để không cho tên nhân tộc kia chạy trốn, không nghĩ đến cuối cùng lại vác đá nện chân mình, bây giờ bọn họ có muốn đi cũng là không đi được. A. A. Rầm. Rầm. Chỉ là không chờ bọn họ tự bạo ma thể, cả hai từ trên thương khung liền kêu thảm một tiếng, sau đó liền rơi xuống đất, dường như vẫn còn một tia hơi thở. Rầm. Rầm. Muốn tự bạo sao? Như thế nào có thể? Đem tất cả 12 tên ma tôn còn lại thu vào luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm rất là khinh thường nói. Hắn vừa rồi là sử dụng nguyên thần công kích chi thuật, chỉ là hắn học khôn ngoan hơn những lần trước, chỉ sử dụng trăm vạn long lực lượng công kích vào lôi ngục thần kiếm, cho nên hai tên kia chỉ là ma hồn bị thương, còn chưa đến mức hồn phi phách tán như là Hạ Kiến Quốc tên kia. Chủ nhân thần thông, thiên hạ vô địch. Chủ nhân thần thông, thiên hạ vô địch. Yêu tôn cường giả nhóm, sau một lúc kinh ngạc, lập tức từng lời tung hô Diệp Tử Phàm lên tận mây xanh lời nói vang lên. Nhất là Hổ Huyền Thiên cùng Hỏa Thiên Tà. Hai người bọn họ sau khi thấy hai cái tên ma tôn kiêm lịch chuyển ma nguyên lực, trong lòng là lo lắng không thôi, nếu như không phải Diệp Tử Phàm ra tay, hai người bọn họ cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng, linh thể ma tôn hậu kỳ cường giả tự bạo, uy lực kinh khủng không phải là người khác có thể tưởng tượng nổi. Cho nên hai người vô mông ngờ cũng là lớn nhất, cũng là thật lòng nhất. Xoẹt. Không cần nhiều lời. Hồ Huyền Thiên ở lại, Hỏa Thiên Tà làm thống lĩnh, dẫn theo tên này đi đến cái gọi là Lan Hán Thành, đem tất cả ma tướng trở lên cấp cường giả đưa về Vân Quan Thành, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, ta là không tha cho các ngươi. Diệp Tử Phàm là không ăn bọn người này một bộ. Từ bên trong luyện thần đỉnh lấy ra một tên ma hoàng cường giả, thu lại tù lung phụ trận phong cấm không gian, sau đó quăng tên này cho Hỏa Thiên Tà ra lệnh nói: "Thiên hạ vô địch, mấy tên này nghĩ cũng quá đẹp một chút, hắn hiện tại tổng hợp thực lực chỉ sánh ngang với một tên mới vào Ngụy Thánh cảnh giới cường giả, ngay cả Ngụy Thánh sơ kỳ hắn còn đánh không lại, nói gì đến cái gọi là thiên hạ vô địch." "Tuân lệnh chủ nhân." Cầm tên ma hoàng này trong tay, Hỏa Thiên Tà cung kính nói. Diệp Tử Phàm đưa tên ma hoàng này cho hắn. Không ngoài mục đích là để cho hắn siêu hồn để biết được càng rõ ràng hơn tình cảnh của Lan Hán Thành, từ đó tấn công càng thêm thuận lợi. Lan Hán Thành lần này đưa đến nơi đây 14 vị ma tôn cường giả, trong đó còn có một vị đạo thể ma tôn chí cường giả, còn lại chấn thủ trong thành lực lượng cũng không đáng là bao, đưa tên này ra là muốn biết càng rõ ràng hơn tình huống. Theo như hắn nghĩ, cao lắm cũng chỉ vài vị ma tôn cường giả là cùng, với thực lực của bọn hắn, nếu như còn không thể đem tòa chí tôn thành trì này cho đánh hạ, quả thật nên đáng trừng phạt. Chương 434, ôn địch thiên phú. Còn tòa này không gian trùng động, nên xử lý thế nào mới được đây? Diệp Tử Phàm chờ cho đám người Hỏa Thiên Tà rời đi, hắn quay sang nhìn lại tòa này không gian trùng động đưa hắn đến Linh Ma Đại Lục này một cách đầy trầm tư. Khách quan mà nói, tòa này không gian trùng động chỉ có thể là thông thần cảnh cường giả mới có thể thông qua, hóa thần, yêu tôn hay ma tôn ai có gan đi vào, ai chết. Chỉ là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, không may có một tên ma tôn ấm đầu chui vào bên trong, cái tên ma tôn này chết không nói, không gian trùng động cũng theo đó sụp đổ, hắn lại phải ở ma tộc đại lục này cho đến giả, hoặc phải đột phá thánh vương cảnh. Ở lại tòa Linh Ma Đại Lục này cho đến chết là không có khả năng, còn đột phá Thánh Vương thì lại không biết ngày tháng năm nào, hắn thật không muốn chờ đợi tại đây thời gian quá lâu, vì vậy cái tòa này không gian trùng động, nhất thiết phải giữ lại. Chủ nhân, có một người rất có thể giúp ngài giải quyết vấn đề này. Từ bên trong luyện thần đỉnh,
Đại Hắc cũng biết được Diệp Tử Phàm lo lắng, cho nên nói:
"Đại Hắc, hắn là ai?"
Diệp Tử Phàm hơi nghi hoặc hỏi:
"Nếu như không có cách gì hay, hắn là muốn để Hổ Huyền Thiên ở lại, trấn thủ nơi này, một vị linh thể yêu tôn chí cường giả, hắn nghĩ bảo vệ cho một cái cấp 5 không gian trùng động là không có vấn đề gì, nếu như không, hắn đã để con hổ này cùng đi với lại Hỏa Thiên Tà, giữ hắn lại bên cạnh để làm gì? Vì muốn cho tất cả người tại Linh Ma Đại Lục không biết đến tòa không gian trùng động này, hắn đã phái Hỏa Thiên Tà đem Lan Hán thành ma tộc cấp độ, ngoài việc xem bọn chúng là tài nguyên tu luyện, xa hơn chính là hắn muốn không ai biết được tại đây có một tòa không gian trùng động. Còn một nơi biết được nơi này có không gian trùng động, đó là Chí Tôn Thành trì Vân Quang Thành, nơi đó là nhân tộc quản lý, chỉ là không ít người bên trong Vân Quang Thành biết được tòa này không gian trùng động tồn tại, hắn cũng sẽ đến nơi đó xem phản ứng của bọn họ thế nào, nếu như Vân Quang Thành người có ý định với tòa không gian trùng động này, hắn là không ngại đem luôn tòa này nhân tộc thành trì cấp diệt. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đây không phải chỉ ma tộc, yêu tộc tu luyện giả có suy nghĩ đó, mà ngay cả nhân tộc cũng chỉ vậy thôi, nhất là những tôn cường giả cao cấp kia, đối với cái đạo lý này làm càng triệt để, hắn xưa nay không hề tự nhận mình là quân tử, cho nên chỉ cần ai cản đường hắn, hắn là gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật, bất kỳ đối phương là nhân, yêu hay ma. Chủ nhân, người mà ta muốn nói đến chính là Ôn Địch. Đại Hắc trả lời.
Ân, là cái tên tiêu ngạo kia sao?
Diệp Tử Phàm không cấm nói thầm. Sau khi quăng tên kia cùng một đám đệ tử của hắn đi vào luyện thần đỉnh, hắn đã căn dặn Đại Hắc là phải chiếu cố cái tên kiêu ngạo kia nhiều hơn. Qua đi nửa ngày, chắc tên kia cũng đã được hưởng thụ đầy đủ, lần sau gặp lại tên kia cũng không có thái độ cao ngạo như trước, thế nhưng Ôn Địch chỉ là Ngũ Tinh Phủ Văn Đại Sư, hắn thì là có cách gì kia chứ?
Chủ nhân,
ngài có điều không biết, Ôn Địch này tuy chỉ là Ngũ Tinh Phủ Văn Đại Sư, thế nhưng mà hắn đối với Phủ Văn Chi Đạo lại có thiên phú cực cao, tên này bỏ ra thời gian 2000 năm để đột phá thông thần cảnh. Nhưng mà hắn chỉ dùng 200 năm thời gian nghiên cứu đã đạt đến trình độ Ngũ Tinh Phủ Văn Đại Sư, thiên phú này của hắn thật sự rất khủng bố, nếu như không phải vì không có được truyền thừa về Lục Tinh Phủ Văn, nói không chừng bây giờ hắn đã đột phá Lục Tinh Phủ Văn Sư. Đại Hắc cảm khái, nói ra một tràng dài. 200 năm thời gian, từ một tên thái điểu, không hiểu biết gì về Phủ Văn, đã thông hiểu đến ngũ giai Phủ Văn chi đạo, thiên phú như vậy, đừng nói là tại hạ giới tinh vực này, cho dù tại thánh vực cũng là hiếm như lá mùa thu, hắn tin tưởng chỉ cần những thánh cung kia biết được thiên phú của Ôn Địch, bọn họ cũng sẽ trực tiếp phá vỡ hư không đem Ôn Địch trở về thánh cung bồi dưỡng. Ngươi là muốn đào tạo hắn thành một vị cường đại phù văn sư hay sao?
Diệp Tử Phàm hỏi.
Phù văn chi thuật, tại Thiên Hoang Đại Lục hắn cũng dành ra ít hôm để tìm hiểu qua, khi đó hắn đã đột phá được đến nhị giai phù văn sư cấp độ. Chỉ dùng vài ngày thời gian có thể đột phá đến nhị tinh phù văn sư, nếu như truyền ra ngoài tất cả người trong thiên hạ sẽ khen một tiếng yêu nghiệt. Nhưng mà hắn biết không phải là như vậy, hắn đạt đến cảnh giới kia chỉ là vì nguyên thần của hắn khi ấy quá mức khủng bố mà thôi, cho dù là như vậy, lên cấp 3 phù văn sư hắn lại thấy vô cùng rối loạn, cho nên hắn là không có quyết định nghiên cứu thêm về cái phù văn chi đạo này.
Chủ nhân,
không sai, ta là có ý định đó, chỉ là phải trưng cầu ý kiến của chủ nhân ngài một chút.
Ý đồ bị vạch trần, Đại Hắc cũng không có đỏ mặt, mà rất nghĩa chính luôn từ xin ý kiến của Diệp Tử Phàm. Luyện thân đỉnh tất cả đều là của Diệp Tử Phàm, nếu như không có sự đồng ý của hắn, hắn cũng không thể truyền thụ cho người khác những gì mà hắn biết được. Nhưng mà hắn tin, Diệp Tử Phàm cũng sẽ đồng ý, có một vị cường đại phù văn sư bên cạnh, làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Nếu như hắn đã có thiên phú, vậy xem như phúc phận của hắn đi.
Diệp Tử Phàm cũng không có ý kiến gì. Như Đại Hắc nói, hắn cũng cần có một vị phù văn đại sư tại bên cạnh, đôi khi muốn làm chuyện gì liên quan đến phù đạo cũng dễ dàng hơn không ít.
Xoẹt.
Ôn Địch. Bái kiến chủ nhân. Không bao lâu thời gian sau, Ôn Địch liền xuất hiện trước mặt của Diệp Tử Phàm. Vừa xuất hiện, hắn là quỳ rạp xuống dưới đất, mặt mũi là có thể chạm đất, có thể nói là muốn bao nhiêu cung kính là có bấy nhiêu cung kính, khác rất xa với cái thái độ cao cao tại thượng của một vị ngũ tinh phù văn đại sư khi vừa mới gặp. Cái này cũng không thể trách hắn. Sau khi vào luyện thần đỉnh, hắn là bị cái tên Đại Hắc kia dùng nô ấn hành hạ cho quá thảm một chút, dường như khi hắn đang tại nơi sụp đổ biên giới tên kia mới thôi. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, hắn là đã kinh hồn táng đảm, lần này ra đây, cái tên Đại Hắc kia nói với hắn, nếu như hắn còn không cung kính với Diệp Tử Phàm, dù chỉ là một động tác nhỏ, nửa đời sau của hắn là cứ phải hưởng thụ cảm giác kinh khủng kia, cho nên bắn nào rằng có một tia bất kính.
Đứng lên đi.
Nghe Đại Hắc nói, ngươi là có cách làm cho người khác không thể phát hiện ra cái tòa không gian trùng động này. Diệp Tử Phàm rất là hài lòng với thái độ của cái tên Ôn Địch này, hắn lên tiếng hỏi.
Quả nhiên, chỉ cần qua tay của cái tên Đại Hắc kia, cho dù có là sắt đá, cũng sẽ mềm như cơm.
Hồi bẩm chủ nhân,
cái này cũng không khó, chỉ cần lập một tòa lục giai ẩn hình phù trận xung quanh đây, cho dù có là thánh thể ma tôn chí cường giả, cũng không thể nào dùng thần thức tra xét tại nơi này có những gì.
Ôn Địch đứng lên, nhưng mà hắn vẫn cúi đầu xuống, không dám đối mặt với lại Diệp Tử Phàm, cung kính đáp.
Lục giai ẩn hình trận,
ngươi có thể bày ra được sao?
Diệp Tử Phàm hơi có chút thất vọng hỏi.
Lục giai ẩn hình phụ trận, nghe tên thôi cũng là đủ biết cái tòa phụ trận này có thể ẩn giấu được không gian trùng động này, chỉ có điều là làm như thế nào mới có thể lập ra tòa phụ trận này.
Lục giai phụ trận, thấp nhất cũng phải có lục tinh phù văn sư mới có hy vọng bày ra, cái tên Ôn Địch này chỉ là ngũ tinh phù văn sư, cho dù Đại Hắc có ưu ái, lén truyền thụ cho hắn về phù văn chi đạo, nhưng mà cũng không thể nào chỉ trong vòng nửa ngày có thể đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh, nói ra có đánh chết hắn cũng không tin.
Chương 435, Ôn Địch giàu có. Hồi bẩm chủ nhân, tuy là ta hiện tại không thể bày ra lục giai ẩn hình phụ trận, thế nhưng mà trong tay của ta có lục giai ẩn hình trận bản, mời ngài xem qua. Ôn Địch cũng biết Diệp Tử Phàm không vui, cho nên từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái trận bản, hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Trận bản này là 200 năm trước hắn vào một cái ngũ tinh phủ văn đại sư đạo phủ, cũng là từ đó cơ duyên đưa hắn bước lên phủ văn chi đạo. Chỉ tiếc hắn tuy có thiên phú, thế nhưng truyền thừa của vị kia cũng chỉ đạt đến ngũ tinh cao cấp, sau khi hắn trở thành ngũ tinh phủ văn đại sư, phía trước là không có đường để đi. Trận bản sao? Cũng là một biện pháp tốt, chỉ là Diệp Tử Phàm ngắm nghĩa cái ẩn hình phụ trận này một lúc lâu, đầy suy tư. Trận bản tuy là đồ tốt, nhưng mà theo hắn biết, để khởi động một cái trận bản, phải là có linh mạch làm năng lượng, nhất là lục giai phụ trận, càng là phải có cực phẩm linh mạch chèo chống, nếu như không, nó cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Vấn đề chính là nơi đây, bây giờ trong túi của hắn có gần 1000 đầu cực phẩm linh mạch, chỉ là hắn có chút nuối tiếc bỏ ra, cực phẩm linh mạch đối với tăng lên động thiên không gian của hắn là vô cùng cần thiết, hắn xài còn không đủ, lấy đâu ra để mà cho phụ trận này nhai. Chủ nhân, phụ trận cũng có nhiều loại, chỉ có loại công kích hoặc là phòng ngự loại hình mới tiêu hao nhiều linh mạch, còn những loại như ẩn hình phụ trận sẽ không có tiêu hao bao nhiêu. Dường như cũng đoán được Diệp Tử Phàm băn khoăn, Ôn Địch liền lên tiếng nói: "Thông thường mà nói, lục giai công kích hay phòng ngự trận bản cách 3 ngày sẽ phải tiêu hao một đầu cực phẩm linh mạch, nhưng mà đối với ẩn hình phụ trận bản, kia 1 tháng mới tiêu hao một đầu cực phẩm linh mạch, chênh lệch nhau gấp 10 lần có hơn, đây cũng là vì ẩn hình trận bản công năng chỉ có che giấu không có tác dụng gì khác, vì vậy nó ăn linh mạch cũng ít hơn hai loại hình phụ trận kia." Chuyện này vô cùng đơn giản, bất kỳ một vị phù văn sư nào cũng hiểu, chỉ là vị chủ nhân này không phải là phù văn sư, cho nên những cái này không biết cũng có thể hiểu. "Ân, Ôn Địch nha, nghe nói phù văn đại sư tại Linh Ma đại lục này địa vị rất cao thì phải." Diệp Tử Phàm nghe Ôn Địch nói như thế, hắn như nghĩ đến cái gì, ánh mắt híp lại nhìn vị ngũ tinh phù văn đại sư này hỏi: "Chủ nhân, ta nơi này có 300 đầu cực phẩm linh mạch, có thể để cho ẩn hình phù trận này hoạt động trong vòng 25 năm." Ôn Địch nhanh nhạy đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật nói. Hắn cũng là nghe huyền âm biết nhã ý người, Diệp Tử Phàm vừa lên tiếng là muốn nhắm ngay vào tài sản tích lũy mấy trăm năm nay của hắn. Cái gì là địa vị cao, chẳng qua là ngươi kiếm tiền được cao bao nhiêu mà thôi, dù là biết như vậy, nhưng mà hắn cũng phải cắn răng đưa ra, ai bảo hắn sinh tử đang nằm trong tay đối phương. Rầm. Diệp Tử Phàm sau khi thu hồi nhẫn chữ vật không nói hai lời liền đem ẩn hình phụ trận khởi động, chẳng mấy chốc, không gian trùng động liền biến mất tăm, ngay cả hắn dùng thần niệm thăm dò cũng không phát hiện ra, như thế hắn thật sự hài lòng. Hắn cũng chỉ quăng vào bên trong kia 24 đầu cực phẩm linh mạch mà thôi, số còn lại hắn là biện thủ thành công quỷ. Hắn đã từng hứa với Diệp Tiểu Nha, trong vòng 1 năm sẽ hồi lại Bát Hoang Thành, hắn sẽ giữ đúng lời hứa, thêm vào 12 đầu cực phẩm linh mạch, cũng chỉ là để phòng bất trắc. "Ôn Địch Nha, ngươi thật là trung thành, tiến tâm đi, ta là sẽ không bạc đãi ngươi." Diệp Tử Phàm nhìn lại cái tên Ôn Địch này, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Mặc dù biết được phù văn sư tại Linh Ma đại lục này địa vị rất cao, rất dễ kiếm tiền, nhưng mà hắn cũng không ngờ đến lại kiếm tiền dễ dàng như vậy. Cái tên Ôn Địch này, chỉ là ngũ tinh phù văn đại sư mà thôi, hành nghề cũng vài trăm năm. Thế nhưng tích lũy của hắn còn nhiều hơn cả một cái lục tinh thế lực như Thiên Khiếu Hổ bộ tộc mấy trăm vạn năm cộng lại, đúng là giàu đến chảy mỡ. "Chủ nhân, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta." Ôn Địch nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói. Phù văn đại sư tại Linh Ma đại lục này dễ dàng kiếm tiền là thật, nhưng mà chi tiêu cũng là không ít, 300 đầu cực phẩm linh mạch kia chính là tất cả tài sản của hắn còn thừa lại được, hơn nữa là hắn không có. Bây giờ hắn cũng nhận biết thêm được tính cách của vị chủ nhân này, thực lực cao siêu không nói, bản tính bóc lột cùng keo kiệt của y cũng cao không hề kém, sau này nếu như có tài sản hắn phải thủ kỹ mới được. "Ôn Địch, khi ta đến đây, đám người Lan Han thành kia là muốn thông qua không gian trùng động đi đến nhân tộc đại lục sao?" Diệp Tử Phàm đống nhiên hỏi. Khi hắn vừa xuất hiện đã nhìn thấy một đám ma tộc đại quân vây quanh không gian trùng động, trong đó còn có cả một tên linh thể ma tôn trí cường. Hắn là không nghĩ Lan Han thành đưa nhiều người như thế đến đây chỉ là để trông coi cái ngũ giai không gian trùng động này. "Hồi chủ nhân, Lan Han thành người thật sự muốn thông qua không gian trùng động đi đến nhân tộc đại lục, vì muốn biến nơi này thành căn cứ lâu dài. Bọn họ còn bắt ta lập một cái truyền tống trận từ Lan Hán Thành đi đến nơi đây, mục đích chính là muốn truyền tống càng nhiều ma hoàng cảnh cường giả đi đến nơi này." Ôn Địch chỉ tay vào cái truyền tống trận mình làm cách đó không xa nói. "Nguyên nhân là gì?" "Theo ta được biết, nhân tộc đại lục cũng không thích hợp cho ma tộc tu hành lâu dài a." Diệp Tử Phàm hỏi. "Ma tộc vẫn có thể dùng thiên địa linh khí tu luyện, chỉ là nơi càng có ma khí nồng đậm, lại càng thích hợp cho bọn họ hơn. Linh Ma đại lục này theo hắn thấy bất kể là linh khí hay ma khí đều nồng đậm hơn Thiên Nhược đại lục vô số lần, đám ma tộc này không tại đây tu luyện thì thôi, bọn nó đến nhân tộc đại lục làm cái gì? Không lẽ trên đời này lại có hạng người bỏ dưa hấu đi lấy hạt mè?" Chương 436, đến Vân Quan Thành. "Chủ nhân, theo ta được biết, đó là vì nô lệ." Trầm mặc trong chốc lát, Ôn Địch cũng là đúng sự thật lên tiếng nói. "Nô lệ?" Diệp Tử Phàm nhíu mày. "Không sai, chính là nô lệ. Chủ nhân ngài có điều không biết, nhân tộc nô lệ tại Linh Ma đại lục này vẫn có giá bán rất cao." Ôn Địch nói. "Tại Linh Ma đại lục này, bởi vì là thực lực của ma tộc vô cùng cường đại, cho nên một khi phát hiện được một tòa không gian trùng động, bọn họ ngay lập tức phong tỏa tin tức, đem cái không gian trùng động kia nhét vào túi riêng, xem chúng nó như là mỏ vàng. Vì nhân tộc tại Linh Ma đại lục này có giá bán khá cao, cho nên những tòa thành trì chiếm được không gian trùng động cũng là vô cùng giàu có, bọn họ lợi dụng không gian trùng động, qua lại hai bên đầu đại lục, đem nhân tộc tất cả bắt hết, đem về tiến hành bán đấu giá, nhân tộc tu vi càng cao, thông hiểu luyện đan, luyện khí, phù văn, giá bán sẽ càng cao, còn số phàm nhân cấp thấp, đa số chỉ làm đồ ăn, đây là bi kịch của những tòa nhân tộc đại lục có không gian trùng động thông với linh ma đại. Lục. Nha. Thì ra là như vậy. Diệp Tử Phàm nghe xong, cũng không vui không buồn phán một câu. Buôn bán nô lệ, từ xưa đến nay vẫn là một ngành không vốn vặt lời, từ trong ký ức của bao gian trưởng, hắn cũng biết được, không chỉ là nhân tộc bị bắt làm hàng hóa đến bán tại ma tộc đại lục, mà những nhân tộc ngược lại cũng là bắt vô số ma tộc cùng với yêu tộc tộc nhân từ những cái không gian trùng động kia đem về tiến hành bán đấu giá, tại cấp thấp địa vực như Bát Hoang vực không có, nhưng mà tại những tòa cao cấp như Vạn Tinh vực, Thần Thành đại loại, đây chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Không một thế lực nào lại bỏ qua cái ngành vô cùng lợi nhuận này. Những ma tộc kia bị bắt làm nô lệ, theo hắn biết, tình cảnh thảm khốc cũng là không hề thua kém nhân tộc là bao. Tại thế giới nhược nhục cường thực này, những chuyện như vậy không thể trách được ai, đây là pháp tắc của tự nhiên, có trách chỉ trách mình thực lực không đủ, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ôn Địch, Lan Hán Thành là muốn dùng một đám ma hoàng cảnh trở xuống đại quân tiến vào Thiên Nhược Đại Lục bên kia sao? Diệp Tử Phàm lại lên tiếng hỏi. Hắn cũng hơi có điều nghi hoặc, Thiên Nhược Đại Lục mặc dù không bằng Linh Ma Đại Lục, nhưng mà cũng là cấp 6 đại lục, nơi đó có không ít hóa thần cảnh cường giả tọa trấn. Nếu như bọn họ phát hiện ma tộc hiện thân tại Thiên Nhược Đại Lục làm cản, đám người kia là sẽ không khoanh tay mặc kệ, như vậy chỉ dựa vào một đám ma hoàng cùng ma vương cường giả là không đủ cho nhân tộc hóa thần sát, trừ khi là ma tôn cường giả giống như cái tên Lan Hán thuật kia qua được bên kia trấn bãi, nếu như không, cấp thấp ma tộc qua bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Chủ nhân, ta cũng không rõ lắm, chỉ là ma tôn cường giả của Lan Hán bộ tộc thật có ý định thông qua không gian trùng động đi đến nhân tộc đại lục. Ôn Địch nói, chuyện này hắn cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà theo quan sát của hắn, đám người ma tôn cường giả của Lan Hán thành đến nơi này khá là thường xuyên, dường như bọn họ có ý định tự mình thông qua ngũ giai không gian trùng động này. Còn về tại sao bọn họ không sợ ngũ giai không gian trùng động sụp đổ, hắn cũng không biết nguyên nhân, có thể là Lan Hán bộ tộc có cách để cho ma tôn cường giả thông qua ngũ giai không gian trùng động mà không bị pháp tắc ảnh hưởng. Được rồi, ngươi vào luyện thần đỉnh không gian trước đi. Diệp Tử Phàm phất tay, cũng không chờ Ôn Địch lên tiếng đã đưa hắn đi vào luyện thần đỉnh. Vấn đề Lan Hán bộ tộc ma tôn dùng cách nào để thông qua ngũ giai không gian trùng động, sau khi hắn đem bọn họ thôn phệ, sẽ biết được thôi. Vân Quang Thành sao? Cũng là đến lúc đi đến nơi đó một chuyến rồi. Diệp Tử Phàm nhìn về một phương hướng, tự nói một mình, nói xong, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Các vị xem, dường như chiến đấu đã kết thúc rồi thì phải. Chạy ra vài trăm vạn dặm phong lãng đám người, hắn dùng thần niệm cảm ứng được không gian xung quanh đã quy về yên tĩnh, không cấm cẩn thận nói. Đúng vậy, ta cũng đã cảm nhận được tranh đấu đã kết thúc. Phong Vô Kỵ cũng gật đầu nói. Như vậy kết quả thế nào? Là vị bệ hạ kia đã thắng sao? Vương Nhân Siêu không có thần niệm cường đại như hai người kia, hắn lo lắng hỏi. Nói thừa, nếu như đám ma tộc kia thắng, chúng ta còn bình yên đứng tại đây sao? Lý Ứng Thiên rất là khó chịu nói. Đám người này thật lo lắng không đâu, nếu như đám ma tộc kia giành chiến thắng, đã nhanh chóng đến đây, đem bọn họ diệt sát đi từ đâu, làm gì còn có thể cho đám thông thần cảnh như bọn họ tiêu dao đến bây giờ. Đúng lúc này, ta muốn đến Vân Quang Thành một chuyến, ba người các ngươi sẽ dẫn đường chứ? Diệp Tử Phàm không biết như thế nào cùng Hổ Huyền Thiên xuất hiện cách đám người kia mười trượng, vừa xuất hiện hắn liền lên tiếng hỏi ba người phong lãng. Hắn là muốn một mình đi đến Vân Quang Thành, nhưng mà khổ nỗi hắn cũng không có biết đường, hắn lại hay đi lạc, Linh Ma Đại Lục này lại rộng lớn vô biên, muốn tìm một tòa Vân Quang Thành không biết ngày tháng năm nào. Hắn không muốn rơi vào cái hoàn cảnh như tại tìm đường đến Bát Hoang Thành trước kia, cho nên chỉ có thể làm phiền ba người này. Bái kiến chủ nhân. Bệ hạ. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, năm người kia lập tức hành lễ, phong lãng ba người là trong lòng kinh sợ hồi lâu. 13 vị ma tôn, trong đó có một vị đạo thể ma tôn chí cường Lan Hán thuật, vậy mà lại bị cái vị Diệp chí tôn này cho dễ dàng trấn áp, thời gian cũng không phải nhiều lắm. Chương 437, Linh Ma Đại Lục tàn khốc. Thực lực kinh khủng như vậy, nghe rợn cả người, cho dù có là thần chủ Dương Đình Phong hắn nghĩ cũng không có cái thực lực kia. Bệ hạ, ta rất là vui lòng dẫn đường cho ngài. Nô kiện sau khi thi lễ xong, một bộ mặt cười như hoa cúc hướng Diệp Tử Phàm nói, có thể dẫn đường cho một vị cái thế cường giả như Diệp Tử Phàm, hắn có nằm mơ cũng còn không được. Với lại nha, hắn cũng không thể không dẫn đường. Vị bệ hạ này tuy là hỏi ý kiến bọn họ, nhưng mà nếu như bọn họ dám nói một tiếng không, cái kia siêu hồn sẽ là không thể tránh khỏi, hắn cũng không có muốn chết một cách vô duyên như vậy. Bệ hạ, ta muốn trở lại Thiên Nhược Đại Lục, không biết. Không có vui mừng như Nô Kiện, Phong Lãng lại cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói. Một tháng thời gian qua là khoảng thời gian khủng bố nhất trong đời của hắn, hắn thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, trở lại Phong Vũ vực, làm một vị vực chủ tiêu giao, chính là mong ước lớn nhất của hắn bây giờ. Ngươi muốn trở lại, ta cũng không cản, ngươi có thể tự đi. Diệp Tử Phàm nhìn Phong Lãng một cái gật đầu nói, "Chủ nhân, đây chỉ là hiểu lầm, đại ca của ta nhất thời có chút sợ hãi, cho nên đã nói sai lời, ước nguyện của hắn là vẫn muốn hồi Vân Quan Thành, xa hơn là muốn phục vụ cho chủ nhân ngài." Phong Vô Kỵ nghe Diệp Tử Phàm nói như vậy, cảm thấy lạnh lạnh trong lòng. Hắn liền nháy mắt cho Phong Lãng một cái, sau đó liền cười định nói với lại Diệp Tử Phàm, "Đại ca của mình trải qua quá nhiều chuyện tại Linh Ma Đại Lục này, tinh thần thật sự có chút thất thường, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Đại ca đã biết được quá nhiều về vị chủ nhân này, hắn có thể để cho đại ca sống sót rời đi hay sao? Hắn có thể khẳng định, chỉ cần vị đại ca này đi không được bao xa, sẽ lập tức vô thành vô tức biến mất. Là như vậy sao? Diệp Tử Phàm thật sâu nhìn Phong Lãng một cái, hỏi lại. Như lời của Phong Vô Kỵ nói, hắn là để cho Phong Lãng rời đi, chỉ là không phải là hồi Bát Hoang vực, mà là đi thẳng đến địa phủ, con đường kia dễ đi hơn một chút. Hồi bẩm bệ hạ. Vô Kỵ nói không sai, ta là chỉ nói đùa thôi, mong ước lớn nhất của ta chính là tại bên cạnh hầu hạ ngài. Phong Lãng ngước mồ hôi hơi run nói. Hắn cũng thật là ngốc, hắn đã biết quá nhiều điều không nên biết, như vậy mà còn muốn rời đi, đây là chuyện không thể, cũng may, Phong Vô Kỵ đã nhắc nhở hắn. Ẩm. Rắc. Không có ý định hồi Bát Hoang vực, vậy thì đi thôi. Diệp Tử Phàm vạch phá không gian, dùng nguyên lực đem tất cả đám người kéo đi vào. Một tên thông thần nho nhỏ mà thôi, hắn cũng lười ra tay, tính toán chỉ là làm mất thời gian mà thôi, không được ích lợi gì. Ba ngày sau, hạ cấp thành trì Hiên Xương Thành. Vân Quang Thành là một tòa chí tôn thành trì, cũng như bao tòa chí tôn thành trì khác, nó cũng quản hạt một khu vực rộng lớn cùng rất nhiều thành trì xung quanh, Hiên Xương Thành chính là một trong số đó. Là một tòa hạ cấp thành trì, Hiên Xương Thành là có chân huyền cảnh cường giả tọa trấn, bên trong tòa thành này sinh sống 2000 vạn nhân tộc, cũng có thể nói là dân số phồn thịnh. Chỉ là giờ phút này, bên trong Hiên Xương Thành, đâu đâu cũng nhìn thấy khói lửa, cảnh chém giết xảy ra tại khắp mọi nơi, rất nhiều ma tộc nhân cùng nhân tộc đang cùng nhau sống mái, đại đa số là chân huyền cảnh trở xuống tu luyện giả. Ẩm. Rắc. Đây đã là tòa hạ cấp thành trì thứ 100 rồi. Vẫn còn chưa đến Vân Quang Thành sao? Trên bầu trời, một tiếng âm thanh không gian nứt gãy vang lên, Diệp Tử Phàm vừa bước ra ngoài, thấy vẫn còn chưa đến Vân Quang Thành, có chút nhíu mày nói. Ba ngày qua, hắn không ít lần phá vỡ hư không di chuyển, chỉ là từ nơi Lý Gia thành trì đến Vân Quang Thành là có xa một chút. Hắn chăm chỉ suốt 3 ngày nhưng mà chỉ đến được vài tòa hạ cấp thành trì, còn chí tôn thành trì Vân Quang Thành bóng dáng ở đâu thì hắn còn không thấy. Nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, nhiều lần hắn cũng đã thành thói quen, chiến tranh có thể nói là đâu đâu cũng xảy ra. Vô cùng tăng khốc, đây là cảm nhận của Diệp Tử Phàm sau khi ghé qua một loạt thành trì cùng giã ngoại, không chỉ tại nhân tộc thành trì, ma tộc thành trì cũng là như vậy. Không có trở thành hóa thần, ma tôn cường giả, tại nơi này sinh tồn là rất khó khăn, cho dù có là thông thần cảnh cường giả, cái kia cũng chỉ là có chút tự vệ lực. Còn về cấp thấp tu luyện giả cùng phàm nhân, càng là tại tầng dưới chót trong số tầng chót nhất, hàng ngày không những phải phụng dưỡng cho cao cấp cường giả, nhiều khi còn phải gặp tai họa diệt tộc. Bất quá, những phàm nhân cùng cấp thấp tu luyện giả này đều không có gì nghĩ là không công bằng, bởi vì những cao cấp kia cường giả, thân phận địa vị là họ ngạnh sinh từ trong sinh tử đi ra, liều mạng kiếm trở về, là những thông thần, hóa thần cường giả kia, là thủ hộ ngàn tỷ tộc nhân an toàn vô liếng. Đi qua một số nhân tộc thành trì, nhiều khi động lòng chắc ẩn, hắn cũng là ra tay đem hàng vạn ma tộc đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, còn những tòa kia nhân tộc có lực lượng tự vệ, hắn cũng lười ra tay. Đại nhân, ngài không cần tức giận, tòa này Hiên Xương Thành, tuy chỉ là hạ cấp thành trì, nhưng mà bên ngoài thành kia 300 dặm có một tòa truyền tống trận, tòa này truyền tống trận dẫn thông đến trung cấp thành trì Thiên Tự Thành, từ Thiên Tự Thành một đường dẫn đến thượng cấp thành trì Hy Linh Thành, từ Hy Linh Thành là sẽ có một tòa truyền tống trận đi đến Vân Quang Thành. Nô Kiện dùng tay, chỉ về phía Hiên Xương Thành nam phương 300 dặm, nơi đó đang giao tranh tàn khốc, cũng là có một cái tòa truyền tống trận. Lần sau ngươi nói ngắn gọn lại là được rồi. Diệp Tử Phàm nhìn Nô Kiện một cái, nói: "Chương 438, bảo hộ nhân tộc." Cái gì là hạ cấp thành trì Hiên Xương Thành, trung cấp thành trì Thiên Tự Thành, thượng cấp thành trì Hy Linh Thành, hắn nghe một hồi mà nhức hết cả đầu, chỉ cần nói ngắn gọn nơi đây có một tòa truyền tống trận dẫn thông đến Vân Quang Thành là được rồi. Vâng. Đại nhân. Nô Kiện cung kính hồi đáp. Gọi Diệp Tử Phạm là đại nhân, đây là do Diệp Tử Phạm chính miệng nói, theo như lời vị bệ hạ này thì hắn không muốn quá khoa trương, cho nên đến nhân tộc thành trì, gọi hắn là đại nhân là được rồi. Ầm ầm. Lô Nan Hoa, ngươi vì một đám nhân tộc cùng ta chống đối, là có ý gì? Ngươi không sợ ta nói chuyện này với lại tộc trưởng, chỉ tội của ngươi hay sao? Hiên Xương Thành ngoại thành nam phương 300 dặm, nơi đây có một cái quảng trường nhỏ, đặt truyền tống trận, hiện tại, một đám khoảng 1000 ma tộc tu luyện giả đang vây kín khoảng mấy vạn nhân tộc phàm nhân. Phàm nhân kia tất cả đều là không có võ đạo tu vi, là chân chính một người thường, nam có nữ có, đang run rẩy sợ hãi, như một đàn sơn dương đang đợi làm thịt. Chỉ là đám người nhân tộc vẫn còn một tia hy vọng, kia chính là một vị ma tộc thanh niên đang đứng chắn trước mắt bọn họ, ngăn cản đường đi của hơn 1000 vị cường giả ma tộc, trông cũng thật là khó tin. Bọn họ không biết từ khi nào ma tộc luôn luôn đem nhân tộc làm huyết thực, lại đứng ra bảo vệ cho bọn họ. Lô Thắng Kiệt, ngươi bắt hoặc sát nhân tộc võ giả ta không có ý kiến đến gì, nhưng mà đám người này tất cả đều là phàm nhân, bọn họ là vô tội, ngươi không thể bắt đi bọn họ. Lô Nan Hoa tay cầm một kiện linh khí Trảm Ma Đao, một bước không nhường đối với cái tên Lô Thắng Kiệt lên tiếng. Ẩm. Phúc. Lô Nan Hoa, đây là ta dạy cho ngươi một bài học, không có thực lực cũng đừng trang anh hùng hào hán, như không phải ngươi là người Lô Thành, ta đã đem ngươi cấp sát từ lâu. Một quyền đánh ra, Lô Nan Hoa không khác gì một quả bóng bị Lô Thắng Kiệt đánh bay ra xa, trên đường đi còn phun ra huyết vụ. Với tu vi linh thể ma soái cảnh hậu kỳ viên mãn như hắn, đối phó với lại linh thể ma soái sơ kỳ đại thành như Lô Nan Hoa là không có phí bao nhiêu sức. Các ngươi đi lên, đem tất cả nhân tộc hèn mọn kia mang về. Lô Thắng Kiệt phất tay, ra lệnh cho đám thủ hạ mang đám nhân tộc phàm nhân kia đem về. Vâng, ma soái đại nhân. Đám kia thủ hạ liền là răm rắp nghe lệnh, cả đám như lang như hổ xông vào bắt mấy vạn phàm nhân kia. Ầm. Không được, ai dám đụng đến bọn họ, ta sẽ không tha cho kẻ đó. Đồng nhiên, đang nằm bất động tại phía trước kia Lỗ Nan Hoa chợt vùng lên, đem mấy chục tên ma tướng đánh bay, hoành đao thủ hộ tại nhân tộc phía trước, không khác gì một vị thần. Kiệt soái, chúng ta phải làm như thế nào đây? Một đám ma tướng ma binh hai mặt nhìn nhau, lên cũng không được, mà lui cũng không xong, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về Lô Thắng Kiệt, xin ý kiến của hắn. Như là người khác, bọn họ không nói hai lời liền ùa lên, chỉ là Lô Nan Hoa lại khác, y không những là yêu soái cảnh cường giả, mà quan trọng hơn, phụ thân của y còn là một vị ma vương cường giả, nhân vật như vậy, bọn họ là không dám đắc tội. Lô Nan Hoa, ngươi là muốn chơi trò gì nữa đây? Lô Thắng Kiệt gương mặt co giật một cái, ra sức rít gào nói. Ma tộc bọn họ xưa nay luôn hành sự độc đoán, như thế nào lại ra đời một tên cực phẩm như cái tên Lô Nan Hoa này, chỉ vì một đám ngoại tộc hèn mọn, lại ra tay với lại đồng tộc của mình, nếu như không phải cha hắn là Lô Thành Thái Thượng trưởng lão, hắn đã bổ cho tên này một trường, chết từ lâu rồi. Lô Thắng Kiệt, ta đã nói rồi, chúng ta diệt sát nhân tộc tu luyện giả thì không có sao, nhưng mà phàm nhân, bọn họ là vô tội, tuyệt đối không thể ra tay với bọn họ được. Lô Nan Hoa lau trên miệng vết máu, kiên định nói. Vô tội, sống tại thế giới này, không ai là vô tội cả, nhỏ yếu chính là tội lỗi, điều đơn giản như vậy, ngươi còn phải để ta dạy sao? Lô Thắng Kiệt gầm gừ nói. Muốn hắn buông tha cho đám nhân tộc này, như thế nào có thể, bọn họ chính là món hàng đổi lấy được rất nhiều tài nguyên, nhất là hiện tại nhân tộc thịt cùng nô lệ đang lên giá, hắn nào có cam tâm bỏ qua. Lô Thắng Kiệt, ngươi đã quên rồi sao? Linh Ma Đại Lục Ma Tôn các vị bệ hạ đã có quy định, hai tộc giao chiến, không được phép giết phàm nhân, ngươi đã quên rồi sao? Lô Nan Hoa vẫn trung thành với lập trường của mình, một bước không rời. Lô Nan Hoa, kia là các vị bệ hạ nói đến là ma tộc chúng ta tại giữa tranh đấu, không bao gồm nhân, yêu hai tộc trong đó, ngươi là ngu hay giả vờ ngu đây? Lô Thắng Kiệt căm tức giết gạo. Linh Ma Đại Lục hàng ngày hàng giờ đều có giao chiến, vì giảm bất thương vong cho phàm nhân, các vị ma tôn thật có quy định không được sát hại người không có tu vi tu luyện giả. Chỉ là tất cả mọi người đều ngầm hiểu quy định kia chỉ dành cho ma tộc mà thôi, nhân, yêu hai tộc là không có nằm trong phạm vi bảo vệ. Cái tên Lỗ Nan Hoa này dùng những lời này ra cùng hắn nói lý, thật sự quá mức buồn cười, sao hắn không đem những lời này về khuyên lao cha của hắn là Lỗ Chí Thâm đi, vị kia ma vương mới là già trẻ không tha, hắn ngay cả ma tộc phạm nhân cũng diệt, đừng nói đến ngoại tộc. Ta mặc kệ. Hôm nay đám nhân tộc này ta là bảo hộ định rồi. Lỗ Nan Hoa biết mình không có lý, nhưng mà vẫn một hai không chịu nhường đường. Ầm ầm. Phốc. Rầm. Lỗ Nan Hoa, ta nhịn ngươi lâu rồi, cho dù có phải chịu lỗi trưởng lao trách phạt, ta cũng cho ngươi một bài học. Lô Thắng Kiệt âm âm gương mặt nói. Phúc. Lô Thắng Kiệt, hôm nay ngươi muốn dẫn đi đám người này, trừ khi bước qua sát chết của ta. Lô Nan Hoa bị thương cực nặng, nhưng mà hắn vẫn là kiên cường nói. Ha ha ha. Được. Được. Nếu như ngươi đã muốn chết, bản soái thành toàn cho ngươi. Lô Thắng Kiệt giận quá hóa cười. Giờ phút này hắn không còn lo lắng gì đến chuyện giết Lô Nan Hoa sau khi hồi tộc sẽ có hậu quả gì, hắn chỉ muốn đem cái tên đáng ghét này diệt sát đi, cho khỏi trướng mắt. Đúng lúc này, ân, chuyện gì đang xảy ra, ta như thế nào lại không thể cử động được, còn bay lên không trung, không lẽ đây chính là lĩnh vực? Đang muốn bồi cho Lỗ Nan Hoa một trưởng tiễn cái tên đáng ghét này về minh giới, Lỗ Thắng Kiệt kinh sợ phát hiện khi thấy thân thể mình không còn nghe theo sự sai khiến của mình nữa, một trưởng đánh xuống cũng dừng lại tại không trung, tiếp theo hắn cả người liền bị hút lên không trung, đi vào một cái hắc động không đáy. Điều kinh khủng vẫn chưa dừng lại ở đó, khi hắn dùng ánh mắt quan sát, hắn thấy được không riêng gì hắn, tất cả ma tộc đi theo trinh phạt Hiên Xương Thành lần này, tất cả đều giống như hắn, bị định trụ toàn thân, sau đó bị hắc động kia cắn ướt. Chương 439, họ rất đáng thương. Trong số đó có một vị ma vương hậu kỳ đại thành cường giả Lỗ Thành Y Liệt, người này chính là tổng chỉ huy chiến dịch lần này, cũng cùng chung số phận như hắn, bị thu vào cái hắc động vô tận kia. Vẫn còn có một tên ngoại lệ, chính là cái tên đáng ghét Lô Nan Hoa kia, hắn vẫn không có việc gì nhắm mắt tại kia, sao tên kia không cùng đi vào với hắn kia chứ? Thật là ông trời bất công. Thông thần cường giả, không có bất ngờ gì xảy ra, đám người của mình lần này là gặp phải một vị thông thần thiên quân cường giả của nhân tộc. Âu cũng chỉ trách bọn họ xui xẻo. Không có chết. Chúng ta không có chết. Không sai. Là nhân tộc một vị cường giả đã đến cứu chúng ta. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Hiên Xương Thành người sẽ không bao giờ quên đại ân của ngài. Hiên Xương Thành nhân tộc đang rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong, thành phá nhân vong chỉ là chuyện sớm muộn, không thể tưởng tượng nổi chỉ trong vòng giây lát tình thế biến chuyển, mấy trăm vạn ma tộc cường giả không hiểu nổi tại trước mắt bọn họ biến mất, nguy cơ vì vậy cũng được giải trừ. Bọn họ biết là do một vị cường giả nhân tộc đến đây giải cứu cho bọn họ, vị cường giả này cũng không chịu hiện thân. Cho nên tất cả đều nghĩ hắn đã rời đi, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ thấy nhân tộc cường giả hành sự kỳ quái như vậy, cho nên cả thành nhân tộc chỉ có thể quỳ xuống tạ ơn. Ân, ta còn không có chết sao? Lô Nan Hoa nhắm mắt lại hồi lâu, chờ đợi Lô Thắng Kiệt ra tay kết liễu bản thân, chỉ là hắn chờ hồi lâu, cũng không thấy tử vong tiến đến, kinh nghi bất định, lại nghe được mọi người xung quanh nghị luận, dường như là sự việc có chuyển biến, cho nên hắn đã mở mắt ra. Ngươi là rất muốn chết sao? Diệp Tử Phàm đi đến, nhìn kỹ cái tên ma tộc ma soái này thật lâu, sau đó mỉm cười hỏi: Là ma tộc không sai, không hề sử dụng hóa hình thuật hay là ngọc phù ẩn hình đại loại, tên này tuyệt đối là ma tộc 100%. Chuyện xảy ra vừa rồi là hắn nhìn một cái không bỏ sót, tên ma tộc này vì một đám không quen không biết ngoại tộc phàm nhân, lại dùng cả sinh mạng của mình ra để thủ hộ, cái này làm cho tâm trí sắt đá như hắn cảm động, cũng là rất không hiểu. ban đầu hắn còn cho tên này là nhân tộc ngụy trang thành ma tộc để có thể tiện bề hành động, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn biết đây là ma tộc, không thể nghi ngờ. Ma tộc thường ích kỷ cùng tàn độc, những cái này hắn là thời gian qua thấu hiểu rất là triệt để, chỉ là giống như cái tên Lô Nan Hoa này, thật sự trên đời không có. Tên này cho dù biết mình chết, cũng không bỏ rơi nhân tộc phàm nhân, những người mà ma tộc được xem là hèn mọn cùng đê tiện, nghĩa cử cao thượng kia, hắn là mới gặp lần đầu tiên. Lâm An Nam xem như một cái, chỉ là Lâm An Nam chỉ đối với nhân tộc tốt, còn ngoại tộc nàng ta cũng ra tay không có nhân từ gì để nói, Lô Nan Hoa này là người, xem ra vẫn hơn Lâm An Nam một chút. Tiền bối, là ngươi đã cứu ta. Lô Nan Hoa nhìn đám người Diệp Tử Phàm một chút, lại nhìn đám người nhân tộc xung quanh đang dập đầu quỳ bái, hắn là đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không sai, có thể nói như vậy. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, ý nghĩ ban đầu của hắn là đem tất cả ma tộc một lưới bắt hết, bao gồm cả cái tên Lô Nan Hoa này, nhưng mà sau khi nhìn thấy nghĩa cử của hắn, Diệp Tử Phàm đã thay đổi ý định, bỏ qua cho hắn cùng một ít ma tộc không có tu vi. Ngươi tên là Lô Nan Hoa đi, có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao lại hy sinh bản thân mình chỉ vì cứu một đám phàm nhân hay không? Diệp Tử Phàm nhìn thẳng vào Lô Nan Hoa hỏi. Những người khác, như Hổ Huyền Thiên cùng là nhìn chằm chằm vào Lô Nan Hoa, chờ hắn trả lời. Người vì một chút cơ duyên cùng lợi ích, sát hại lẫn nhau không có việc gác nào không làm, bọn hắn đã nhìn mãi quen mắt, như là vì người khác có thể hy sinh bản thân, đem sinh tử tự thân không màng, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì sao lại cứu một đám phàm nhân sao? Lô Nan Hoa lẩm nhẩm hồi tưởng. Mấy trăm năm trước, hắn cũng là một người giết người không ghê tay, trong một lần tấn công vào một tòa nhân tộc thành trì, hắn lần đầu tiên nếm mùi thất bại, may mắn không chết, lại rơi xuống một cái sân phòng, được một vị cô gái nhân tộc cứu giúp, đưa về một thôn nhỏ chăm sóc. Cô gái này chỉ là phàm nhân, lại không có võ đạo tu vi, chỉ là nàng lại có một trái tim thánh thiện, không có quan tâm thân phận ma tộc của hắn, vẫn hết mình chăm sóc cho hắn. Ngày tháng qua đi, sớm chiều ở chung, trái tim của hắn đã thật sự rung động. Thế nhưng vào một ngày, có một đám nhân tộc tu luyện giả, bọn họ có thể là theo dấu vết của hắn tìm đến đây, hắn khi đó thương thế đã khôi phục lại bảy thành, có thể nói là diệt đám nhân tộc kia không khó. Nhưng mà hắn cũng không có ra tay, hắn là muốn nhìn xem đối mặt với một đám nhân tộc cường giả, vị cô nương kia có còn thủ vững bản tâm, một lòng giúp hắn hay là không. Không nghĩ đến vì quyết định này của hắn, làm hắn ân hận suốt đời, cô gái kia là đem hắn cất giấu vào một nơi kín đáo, còn đem một khối gia truyền liễm tức ngọc phù cho hắn, kết quả đám người kia không tìm được hắn, lại giận lây sang cô gái kia, bọn họ một tên đã ra tay, đánh bay đi cô gái đáng thương kia. Hắn khi đó muốn cứu đã không còn kịp, trước khi chết, cô gái kia cũng không hề oán trách hắn một câu, chỉ cầu xin hắn sau này nếu như có giết người, cũng không nên giết phàm nhân, họ rất đáng thương. Họ rất đáng thương, chính là những lời của cô gái này, hắn trong lòng đã hứa với nàng, sau này không những không giết phàm nhân, mà nếu như phàm nhân gặp nạn, bất kỳ là nhân tộc hay ma tộc, hắn đều sẽ ra tay cứu giúp, cho dù phải hy sinh cái mạng này cũng không có tiếc. Họ rất đáng thương ba. Lô Nan Hoa vẫn còn tại trong hồi ức, hai hàng nước mắt của hắn chảy dài lúc nào cũng không hay, hắn chỉ lẩm nhẩm nói một câu. Đáng thương sao? Diệp Tử Phàm hơi ngẩn người. Hắn nhìn thấy Lô Nan Hoa thân sắc vô cùng rối rắm cùng phức tạp, hắn cũng biết Lô Nan Hoa không nói thật nguyên do, nhưng mà hắn cũng không có đào tận gốc rễ, hắn biết đây là người có chuyện cũ trong lòng, y không muốn nói, hắn cũng không có ép, mỗi người đều có bí mật riêng thuộc về mình. Lô Nan Hoa, ta nhìn ngươi cũng rất tuấn mắt, ngươi có muốn đi theo ta lang bạn hay không? Bỏ qua một bên cái chuyện họ thật đáng thương kia, Diệp Tử Phàm liền lên tiếng mời chào. Chương 440, Âm Huyền Đế Kinh. Hồ Huyền Thiên đám người nghe vậy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tất cả đều căng đến một cái ánh mắt hâm mộ dành cho Lô Nan Hoa. Nhất là Hổ Huyền Thiên, hắn chính là người biết rõ về Diệp Tử Phàm thực lực nhất, đây chính một vị ngụy thánh cường giả a, đi theo một vị ngụy thánh cường giả, lại không giống như bọn hắn phải đeo nô ấn, cho dù có nằm mơ hắn cũng mỉm cười. Đa tạ tiền bối chiếu cố. Chỉ là ta là ma tộc, không thể nào đi theo nhân tộc được, xin tiền bối tha tội. Lô Nan Hoa nghe Diệp Tử Phàm nói vậy, hơi thất thần một chút, chỉ là không bao lâu, hắn lấy lại một tia thanh minh, hướng Diệp Tử Phàm cúi đầu tạ ơn, từ chối. Hắn biết vị tiền bối trước mắt này rất có thể là một vị cái thế cường giả, thấp nhất cũng là thông thần cảnh cường giả trở lên, một vị cường giả như vậy, muốn dịu dắt hắn, hắn là cực kỳ mong muốn. Chỉ đáng tiếc, hắn là ma tộc, phụ thân cùng cả bộ tộc của hắn đều là ma tộc, hắn đã từng hứa với phụ thân, cho dù là chết, cũng không thể theo nhân tộc, cho nên hảo ý của Diệp Tử Phàm, hắn cũng chỉ có thể tâm lãnh. Ngươi! Ngươi! Nói cái gì? Ngươi! Từ chối! Hồ Huyền Thiên không dám tin tưởng vào hai tai của mình, còn tưởng là mình nghe nhầm đâu, cả lâm hỏi lại. Diệp Tử Phàm nói là theo hắn lang bạn, nhưng mà nơi đây tất cả đều không đốc, bọn họ đều biết Diệp Tử Phàm là muốn nhận tên ma tộc này làm đệ tử, thế nhưng cái tên ma tộc này lại thẳng thừng từ chối. Ta Thiên, là một vị ngụy thánh cường giả đệ tử, có biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không được, vậy mà tên ma tộc này lại từ chối, có phải đầu của hắn vô nước rồi hay không? Đúng vậy. Tiền bối, thật là xin lỗi. Lô Nan Hoa cũng không có ngẩng đầu lên, hắn chắp tay đối với Diệp Tử Phàm đầy hối lỗi. Hắn biết bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không có lần sau, nhưng mà hắn không có hối hận, hắn là một người trọng lời hứa. Nếu như đã nói ra, tuyệt đối sẽ thực hiện. Huyền Thiên, không cần nói nữa, mỗi người có một chí hướng riêng, không thể ép buộc. Diệp Tử Phàm thấy Hổ Huyền Thiên đang chuẩn bị bảo nỗi, liền nhẹ nhàng ngăn hắn lại. Hắn thật lòng muốn nhận cái tên ma tộc trước mắt này làm đệ tử, chỉ là đối phương không đồng ý, hắn cũng không thể ép buộc được. Lô Nan Hoa,
tuy ngươi không chịu đi theo ta, chỉ là ta rất là cảm động nghĩa cử của ngươi, vì vậy sẽ giúp ngươi làm một chuyện, coi như là kết thúc đoạn nhân duyên này.
Diệp Tử Phàm đối với Lô Nan Hoa nói, hắn là rất khâm phục tinh thần của Lô Nan Hoa, cho nên muốn giúp cái tên này một lần, hắn biết lần này từ biệt, hai bên nếu như có gặp lại nhau, cũng là kẻ địch một cái, vì hắn mục tiêu sẽ là đem chọn cái Linh Ma Đại Lục ma tộc một mẹ hốt gọn. Tên Lô Nan Hoa này là ma tộc, hắn nhất định sẽ ra tay cản trở, thủ hộ ma tộc. Hai bên lập trường khác nhau, đối đầu là không thể tránh khỏi. Đương nhiên nếu như Lô Nan Hoa lòng tham không đáy, yêu cầu quá đáng, như vậy hắn cũng chỉ có thể xin lỗi. Đa tạ tiền bối thương xót. Nếu như có thể, sau này một khi cùng ma tộc phát sinh chiến đấu, vạn bối hy vọng ngài có thể bỏ qua cho ma tộc phàm nhân. Lô Nan Hoa cung kính nói. Đáng lẽ ra, hắn cũng không có tư cách gì cùng vị tiền bối này cầu xin, nên nhớ ngay cả cái mạng của mình cũng là do vị tiền bối này nhặt về. Chỉ là nghĩ đến vô số ma tộc phàm nhân hàng ngày phải chết dưới tay của thông thần, hóa thần cường giả, không hiểu sao, hắn trong lòng lại còn đau, cho nên mới to gan đứng ra cầu xin.
Ân, chỉ là chuyện này sao? Ta hứa với ngươi, tại Linh Ma Đại Lục này, ta là sẽ không sát hại ma tộc phàm nhân.
Diệp Tử Phàm nghe vậy, suy nghĩ chốc lát cũng là gật đầu nói. Lô Nan Hoa không nói, hắn cũng không có ý định ra tay với ma tộc phàm nhân, chỉ là nhiều lúc người trong giang hồ rất khó tự chủ, cho nên đôi khi cũng sẽ sai sót. Chỉ là Lô Nan Hoa đã nói, hắn sẽ hạn chế người của mình đến mức thấp nhất có thể, để không làm hại đến ma tộc phàm nhân.
Vạn bối thay mặt của ức vạn ma tộc phàm nhân, đa tạ ân đức của tiền bối.
Lô Nan Hoa tràn đầy thành kính bái tạ. Chỉ là Lô Nan Hoa cũng không thể nào ngờ đến, chỉ vì hắn vô tình cầu xin một câu, Linh Ma Đại Lục ma tộc phàm nhân là được thoát khỏi nguy cơ diệt chủng, nếu như bọn họ sau này biết được, nhất định sẽ là thiên ân vạn tạ Lô Nan Hoa.
Đây là cái gì?
Lô Nan Hoa túi đầu hồi lâu mà vẫn không thể nghe được Diệp Tử Phàm âm thanh đáp lại, hơn nữa trong tay của hắn không biết khi nào lại xuất hiện một khối ngọc giản, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì nào có bóng dáng của Diệp Tử Phàm đâu.
Âm Huyền Đế Kinh,
là một tiên công pháp tu luyện.
A a.
Đưa thần thức vào bên trong, hắn là thấy được bộ công pháp kia tên gọi, chưa kịp mừng rỡ hắn đã bị đại lượng kinh văn làm cho đầu óc như muốn nứt ra.
Hô,
cuối cùng cũng qua khỏi. Một khắc đồng hồ sau, Lô Nan Hoa cuối cùng cũng đã đem được môn công pháp này tiêu hóa, ngọc giản cũng theo đó tan thành cho bụi. Dường như ngọc giản này chỉ sử dụng được có một lần.
Vị tiền bối này là người như thế nào?
Lô Nan Hoa đứng lên, rất là nghi hoặc nói.
Bộ công pháp mà vị tiền bối này tặng cho hắn, không chỉ là ma tộc công pháp, thích hợp cho hắn tu luyện, mà cấp bậc của nó lại cực cao, cao hơn nhiều so với Lỗ Gia công pháp mà hắn đang tu luyện. Vấn đề là vị tiền bối này là nhân tộc, làm sao có thể có được cao thâm ma tộc công pháp?
Mặc kệ nó đi, sau này tu vi cao, ta là tìm hiểu là được rồi, chỉ có điều ta lại nợ vị tiền bối kia một đại ân.
Lô Nan Hoa khẽ lắc đầu, sau đó bay đi nơi này.
Tu vi hiện tại của hắn quá thấp, tìm hiểu chuyện này là không có ích lợi gì, vẫn là cố gắng tu luyện là tốt hơn, còn về ân tình của Diệp Tử Phàm, sau này hắn sẽ hoàn lại.
3 giờ sau,
Hy Linh Thành, quảng trường, truyền tống trận. Có bộ thánh giai thượng phẩm công pháp kia, hy vọng tương lai ngươi có thể đột phá thánh vương cường giả.
Diệp Tử Phàm mỉm cười nhìn về phía sau nói,
Âm Huyền Đế Kinh, một môn thượng phẩm thánh giai cấp bậc công pháp, trước kia nó là của một vị âm huyền thánh đế của ma tộc, tên thánh đế này chính là một thành viên năm xưa vây công Độc Cô Bá Thần, sau khi Độc Cô Bá Thần tu vi đại thành, tiến hành trả thù, Âm Huyền Thánh Đế chính là đứng mũi chịu sào, sau khi diệt đi Âm Huyền Thánh Đế, bộ kia thượng phẩm thánh quyết cũng được Độc Cô Bá Thần lấy đi, đưa vào bên trong luyện thần đỉnh. Hắn thấy Lô Nan Hoa với mình có duyên, lại cảm phục nghĩa cử của hắn, cho nên đưa tặng cho hắn bộ công pháp này, còn đi được đến đâu, phải xem vào cơ duyên cùng tạo hóa của hắn. Nếu như sau này gặp lại, tên Lô Nan Hoa này dùng chính Âm Huyền Đế Kinh công pháp để cùng hắn chống lại, ô cũng là một kiện thú vị sự tình.
Chương 441, diệt sát.
Tránh ra. Tránh ra, các ngươi mù rồi hay sao, không thấy đây là Triệu thiếu gia đến hay sao?
Diệp Tử Phàm đám người đang chờ để đi vào truyền tống trận, bất ngờ lại có một nhóm 10 người hoa phục thanh niên đi đến, bên cạnh còn không ít thông thần cảnh cường giả hộ vệ. Đám người này vừa đến, không quan tâm đến ai là ai, một tên thông thần hậu kỳ tiểu thành mắt chột đại hán liền dùng nguyên lực, đem hơn 100 người đang xếp hàng đánh bay ra xa, mở đường cho đám thanh niên nam nữ này.
Đáng chết,
lại là đám người Triệu Long Cơ.
Ai bảo không phải đâu, ỷ vào Triệu gia gia thế, việc ác làm bất tận.
Hạng người này còn sống, ông trời thật không có mắt mà.
Bị đánh bay ra một ít pháp thần cảnh tu luyện giả, càng la hận hận nhìn Triệu Long Cơ đám người. Thần sắc không phải rất đẹp.
Thượng cấp thành trì Hy Linh Thành, không ai mà không biết Triệu Long Cơ, tên kia chỉ là một tên pháp thần cảnh sơ kỳ tiểu thành, nhưng mà hắn lại là kẻ tàn ác khét tiếng. Tương truyền Triệu Long Cơ vì ưng ý một cây tứ giai linh dược của một tòa trung cấp thành trì, tên thành chủ kia không chịu đưa, thế là hắn cho người diệt đi gia tộc của tên thành chủ kia, suốt mấy chục vạn người, ngay cả trẻ con cũng không có buông tha. Đây chỉ là một trong số những việc ác tham mà Triệu Long Cơ đã làm, việc ác của hắn làm cho dù kể 10 ngày 10 đêm cũng không hết. Cũng có rất nhiều người muốn đem cái tên khốn kiếp này cấp diệt, chỉ là gia thế của hắn quá khủng bố, Triệu Long Cơ chính là con trai duy nhất của Hy Linh thành chủ Triệu Vô Cực, Triệu gia chính là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực, bên trong không ít hơn 1000 vị thông thần cảnh, thống trị Hy Linh thành mấy ngàn vạn năm qua, nghe nói bên trên Vân Quang thành bọn họ còn có người, vì vậy, cho dù rất căm tức, nhưng mà không ai có thể làm gì được Triệu Long Cơ.
Mấy người các ngươi, bị điếc hay sao? Không thấy Triệu thiếu chủ muốn sử dụng truyền tống trận, còn không mau lập tức cút đi.
Mắt chột thông thần Triệu Nhan chỉ tay vào đám người Diệp Tử Phàm quát mắng.
Đối với những nghị luận xung quanh,
hắn đã tập mãi thành thói quen, nếu như là tâm trạng vui vẻ, hắn sẽ không so đo với đám người kia, khi mà hắn không vui vẻ, vậy thì đám người xung quanh sẽ gặp tai ương, lần này rất may mắn cho đám người kia, hắn là đang vui vẻ, vì vậy sẽ không chấp đám người kia, chỉ đánh bay bọn họ mà thôi. Nhưng mà đối với đám người Diệp Tử Phàm, hắn có chút cẩn thận, vừa rồi hắn sử dụng nguyên lực, lực lượng cũng lên đến hơn 1000 ức long lực lượng, đám người này không bị đánh bay, lại dừng dưng như không, cái này không thể làm cho hắn không cẩn thận đối đãi. Nhất là hắn dùng thần thức điều tra đám người kia, năm tên thông thần cảnh giới cường giả, trong đó không ít người tu vi cao hơn hắn, còn hai tên dẫn đầu không tính, vì hắn không có nhìn được tu vi chân thật của đối phương. Đám người kia luôn lấy tên thanh niên kia cầm đầu, dựa theo kinh nghiệm giang hồ của hắn, tên thanh niên kia chắc chắn là thủ lĩnh, như là Triệu thiếu chủ một dạng, còn mấy tên thông thần kia, như là 10 người bọn họ, đều là theo mệnh lệnh bảo vệ chủ nhân. Thân phận của đối phương không đơn giản, rất có thể cũng là đến từ thượng cấp thành trì như Hy Linh thành, hoặc là cao cấp hơn Chí Tôn thành trì cũng không chừng, cho nên hắn cũng là lấy Triệu gia ra, mục đích cũng là nhắc nhở đối phương thân phận của đám người mình. Vị công tử này, những vị kia là Triệu gia người, hay là ngài hay nhẫn nhịn một chút. Một vị chân huyền cảnh lão giả, thấy rõ được tình thế, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm khuyên bảo. Triệu gia hành sự, xưa nay đều là bá đạo như vậy, người nào không phục, chỉ có một con đường chết. Hắn thấy bên Diệp Tử Phàm chỉ có vài người, cho dù tất cả đều là thông thần cảnh, cũng là rơi vào thế hạ phong. Bên kia Triệu gia không chỉ có hơn 10 vị thông thần, mà quan trọng hơn, nơi này lại là Hy Linh thành, địa bàn của Triệu gia, nếu như không phải là hóa thần cảnh chí tôn, nhiều hơn thông thần cũng là vô ích. Huyền Thiên, đem tất cả đám người Triệu gia này sát hết đi. Diệp Tử Phàm không vui không buồn nói một câu. Còn nữa, nhân tiện đem Triệu gia người tại Hy Linh thành này cùng nhau sát đi, một đám vai hề, nhảy nhót ta cảm thấy chướng mắt. Hắn lại bồi thêm một câu. Triệu Long Cơ đám người hành sự, qua lời nói của những người xung quanh, hắn cũng biết đại khái, chỉ là những hạng người như vậy, đâu đâu cũng diệt không hết, hắn cũng không có tinh thần hiệp nghĩa vì dân trừ hại, những chuyện như vậy hắn cũng không quan tâm. Chỉ là với một điều kiện đám người này mắt đừng có bị mù, đắc tội hắn, như vậy thì thật xin lỗi, chỉ trách các ngươi xui xẻo. Như đám người Triệu gia này chẳng hạn, bọn họ có làm mưa làm gió hắn cũng sẽ không quan tâm, nhưng mà những tên này ngàn vạn lần không nên trêu chọc trên đầu của hắn. Vâng, chủ nhân. Hồ Huyền Thiên hơi run thân hình, vẫn cung kính đáp. Những tên phế vật này dám ở trước mắt của hắn diêu võ dương oai, này giờ hắn là một bụng tức giận, không có chỗ phát tiết, nếu như không phải vì có mặt Diệp Tử Phàm tại đây, hắn đã đem đám người này nghiền thành cho lâu rồi. Giờ thì tốt rồi, đám ngu xuẩn này chọc giận vị sát tinh kia, để đến nỗi phải chịu cảnh diệt tộc, thật là đáng chết. Bọn họ đắc tội Hồ Huyền Thiên hắn, cùng lắm thì hắn đưa những người này diệt đi mà thôi, nhưng mà đắc tội với vị chủ nhân này, đó chính là nguy cơ diệt tộc a. Ha ha ha. Các ngươi nghe tên tiểu tử kia nói gì không, hắn là muốn đem chúng ta cấp diệt kìa. Ha ha ha. Long Vận, ngươi nói sai rồi. Hắn không phải chỉ muốn diệt đi chúng ta, mà còn muốn đem Triệu gia tại Hy Linh thành này cho xóa sổ. Thật là chết cười ta. Ha ha ha. Từ đâu ra đến một tên điên, muốn diệt Triệu gia chúng ta, hắn nghĩ mình là hóa thần chí tôn chắc. Một đám Triệu gia đệ tử, bao gồm cả Triệu Long Cơ trong đó, khi nghe Diệp Tử Phàm nói muốn đem bọn họ cùng với lại Triệu gia cấp diệt, cả đám đều ôm bụng cười, nhìn về phía Đi Ý Mà Hệ người như một đám người điên. Triệu gia bọn họ là ai? Chính là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực a, bên ngoài tuy nói chỉ có 1000 vị thông thần, nhưng mà con số bên trong còn nhiều hơn thế gấp mấy lần. Mấy ngàn vị thông thần tọa chấn, ngàn vạn năm qua không ai dám nuốt dâu hùm Triệu gia bọn họ, có thể nói trừ hóa thần chí tôn ra, Triệu gia bọn họ là ôm gối vô ưu. Bọn họ tuy là công tử ca một cái, nhưng mà đắc tội người cũng là nhìn mặt đặt tên, những vị có hậu trường phía sau là hóa thần chí tôn, bọn họ là không dám đắc tội, cho nên đến bây giờ Triệu gia bọn họ tuy làm ác khắp nơi, nhưng mà vẫn tự tại tiêu dao. Còn mấy cái tên lạ hoắc này, không giống như là có hóa thần chí tôn hậu trường, bọn hắn ra vào Vân Quang thành thường xuyên, những người kia bọn họ cũng là biết đến. Đám người này cao lắm cũng chỉ như ngũ tinh bá chủ thế lực như bọn họ mà thôi, từ những tòa thành khác đến đây, quen thói xem trời bằng vùng, cho nên nhìn đâu cũng là nhà mình, những tên như vậy, bọn họ gặp được cũng không phải số ít. Chương 442, Triệu gia đại hỉ. Hey. Ngay cả vị chân huyền cảnh lão giả đến khuyên Diệp Tử Phàm đám người, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán, sau đó cáo lui. Lại thêm một tên thanh niên không biết trời cao đất rộng, cho dù thế lực sau lưng có hùng hậu đến đâu, nhưng mà đây là Triệu gia địa bàn, nước xa không thể cứu được lửa gần, đạo lý này tên tiểu tử kia làm sao lại không hiểu được kia chứ? Ầm ầm ba. Cười đủ chưa? Nếu như đủ rồi, vậy thì lên đường đi. Hồ Huyền Thiên đi tới ba bước, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn đám người Triệu Long Cơ nói. Dứt lời, cũng không có chờ đám người kia phản ứng lại, một trưởng đánh ra, đem hơn 20 tên Triệu gia chủ tớ bao phủ bên trong đó. Ầm ầm. Hóa. Hóa thần. Lực lượng. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Bệ hạ. Bệ hạ. Đây là hiểu lầm, xin ngài hãy nghe ta nói. Không sai A4. Cầu xin bệ hạ tha mạng ba. Hơn 10 tên thông thần cảnh khi nhìn thấy Hồ Huyền Thiên xuất thủ, trên mặt vẫn là lộ vẻ khinh thường thần sắc, chỉ là khi bọn họ muốn ra tay đánh trả, cả đám kinh khủng phát hiện nguyên lực của mình dường như đã bị áp chế. Uy áp từ trưởng ấn của Hồ Huyền Thiên làm cho bọn họ không thể nào vận dụng lực lượng tại thân, không gian xung quanh trưởng ấn cũng đã bị phong tỏa. Đến lúc này mới thôi, bọn họ là biết mình đang đối mặt với lại người kia là ai, hóa thần cường giả, tuyệt đối là hóa thần cường giả, nếu như là thông thần, cho dù có là thánh thể thông thần đi chăng nữa, cũng không có khả năng áp chế bọn hắn không một tia phản kháng cho được.
Không.
Ầm ầm ba.
Phốc.
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 Không có kỳ tích gì xảy ra, linh thể yêu tôn chí cường giả Hổ Huyền Thiên ra tay, một đám thông thần cảnh run rế là không hề có lực phản kháng, ngươi một đám bị ép thành huyết vụ, biến mất khỏi nhân gian. Trước khi chết bọn họ còn nghĩ đến lời nói của cái tên thanh niên kia, hắn nói sẽ diệt đi Triệu gia bọn họ, trước đây vài phút bọn họ là không tin, nhưng mà bây giờ bọn họ đã tin tưởng. Một vị hóa thần chí tôn muốn đem một cái ngũ tinh thế lực cấp diệt, thật sự không khó lắm, cho dù cái ngũ tinh thế lực kia có là bá chủ cấp thế lực, cũng là như vậy. Không vào hóa thần, chỉ là sâu kiến, bọn họ thật hối hận vì cái thói ngông cuồng của mình, để rồi đưa đến cho gia tộc họa diệt vong, chỉ là bây giờ có nói gì cũng đã muộn.
Chết.
Đã chết.
Sao có thể?
Hắn. Hắn là hóa thần chí tôn cường giả. Chúng ta có thể chứng kiến được hóa thần cường giả chân nhan.
Bái.
Bái kiến bệ hạ. Mấy ngàn tên nhân tộc xung quanh truyền tống trận, một phen kinh hãi sạ, liền là quỳ xuống dưới chân của Hổ Huyền Thiên cung bái. Bọn họ tuy là sống tại thượng cấp thành trì Hy Linh Thành, nhưng mà hóa thần chí tôn cường giả vẫn là như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp một lần là không hề dễ dàng. Ngươi đi diệt Triệu gia đám người đi, nhớ làm nhanh gọn một chút. Diệp Tử Phàm lên tiếng căn dặn Hổ Huyền Thiên một cái. Hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian cùng đám người nơi đây chơi đùa, vẫn là đi đến Hy Linh Thành quan trọng hơn.
Vâng,
chủ nhân.
Hổ Huyền Thiên vâng lời, sau đó phá không rời đi.
Đại Hắc, có cách nào đem một bộ phận ký ức đám người này xóa đi không?
Chờ cho Hổ Huyền Thiên rời khỏi, Diệp Tử Phàm nhìn đám người vẫn còn quỳ tại kia, hỏi ý kiến Đại Hắc. Hắn mới đến Linh Ma Đại Lục này, chưa nắm rõ ràng lắm tất cả hoàn cảnh nơi đây, hắn là không muốn tên tuổi của mình truyền đi quá nhanh, sẽ dẫn đến mọi người chú ý. Giai đoạn hiện nay vẫn là điệu thấp quan trọng, chờ cho hắn đem tất cả ma tôn bên trong luyện thần đỉnh luyện hóa, nắm rõ tình cảnh về sau, sẽ không cần điệu thấp nữa.
Chủ nhân,
cái này cũng không khó, ngài chỉ cần dùng cường đại thần niệm của mình tiến vào nguyên thần của đối phương, xóa đi một đoạn ký ức là được.
Đại Hắc lên tiếng giải đáp.
Đơn giản như vậy sao?
Diệp Tử Phàm lẩm bẩm nói nhỏ.
Vài giây sau, chuyện gì xảy ra? Sao chúng ta lại quỳ tại nơi đây? Không phải là đang chờ truyền tống trận đi đến Vân Quang Thành sao?
Cũng phải, ta còn nhớ mình gặp được Triệu thiếu chủ, nhưng sau đó lại không nhớ được gì.
Không lẽ chúng ta là quỳ lại trước tên khôn kiếp kia?
Những tên tu luyện giả này, sau khi bị Diệp Tử Phàm xóa đi một bộ phận ký ức, quả nhiên là không còn nhớ đến chuyện gì vừa mới xảy ra, cũng là tụ năm tụ ba bàn luận.
Cũng có vài vị thông thần tu luyện giả nhìn khắp mọi thứ xung quanh, lâm vào trầm mặc, cũng không có lên tiếng.
Hơn ai hết, bọn họ kiến thức là hơn rất xa đám người kia, cũng hiểu được trên đời này có rất nhiều hóa thần chí tôn cường giả, có thể sử dụng thần niệm của mình thay đổi ký ức của người khác. Thứ mà bọn họ vừa trải qua, không khác gì truyền ngôn làm ấy, rất có thể bọn họ là gặp được một vị hóa thần chí tôn, sau đó vị chí tôn này không muốn cho bọn họ biết được tin tức về hắn, cho nên đã dùng một ít thủ đoạn làm bọn họ không nhớ được những chuyện vừa mới xảy ra.
Chính vì đoán được nguyên nhân này, những tôn thông thần cường giả mới lâm vào im lặng, cũng không có ý định điều tra làm gì, biết nhiều chuyện quá đôi khi cũng là không tốt, nhất là liên quan đến những tôn cự đầu kia.
Thượng cấp thành trì Hy Linh Thành.
Thành chủ phủ.
Hy Linh Điện.
Tộc trưởng.
Chúc mừng ngài, Long Cơ thiếu chủ đã được Kim Nguyên bệ hạ nhìn chúng, trở thành đệ tử ký danh của ngài, ngày mà Long Cơ thiếu chủ hóa Long đã không còn xa.
Đúng là như vậy.
Tộc trưởng, với thiên phú của Long Cơ thiếu chủ, lại có được sự dạy bảo của Kim Nguyên bệ hạ, Long Cơ thiếu chủ có hy vọng đột phá hóa thần.
Tộc trưởng.
Ngài có nhi tử như vậy, chúng ta thật sự vô cùng hâm mộ a.
Hy Linh Điện bên trong, hiện tại đã không còn dáng vẻ trang nghiêm vốn có, mà thay vào đó là từng bàn sơn hào hải vị, cộng với lại đặc sản rượu ngon.
Mấy ngàn vị thông thần cảnh giới cường giả, đây là tất cả lực lượng hiện tại mà Triệu gia đang có, giờ này bọn họ đang nâng chén say sưa, rất nhiều vị thông thần cường giả đều nâng chung rượu lên, hướng về chủ vị trung niên Triệu Vô Cực chúc mừng, trong ánh mắt tràn đầy ước ao cùng ghen tị.
Đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, Tốn Ma vực tiếng tăm lừng lẫy Kim Nguyên Chí Tôn, sau một lần ghé thăm Triệu gia bọn họ, đã chấm Triệu Long Cơ, đưa hắn trở thành vị thứ 7 ký danh đệ tử.
Tin tức này Triệu gia bọn họ phong tỏa khá chặt, người bên ngoài là không có ai biết, hôm nay cũng là ngày Triệu Long Cơ đi đến Vân Quang Thành tu hành. Cho nên Triệu Vô Cực mới phá lệ tổ chức đại tiệc tại Hy Linh Điện này, mời tất cả thông thần cảnh trong tộc đến đây cùng chia vui.
Chương 443, vui mừng.
Các vị, các ngươi nói sai rồi, không phải là ta có phúc, mà là cả Hy Linh Thành Triệu gia chúng ta có phúc, Long Cơ không phải là thiếu chủ của Triệu gia chúng ta sao?
Triệu Vô Cực mặt cười như hoa cúc, ai đến cũng không từ chối, rất là vui vẻ nâng ly cùng gia tộc trưởng lão cạn chén.
Đám người này, thật là trở mặt còn nhanh hơn đọc sách, cách đây không lâu còn có người nói Long Cơ là một tên cuồng vọng vô tri, tàn sát vô số thương sinh. Thế nào cũng có ngày đưa đến tai họa cho Triệu gia, còn muốn phế bỏ đi thiếu chủ chức vị của nó. Thế nhưng mà chỉ qua thời gian không bao lâu, từ khi Kim Nguyên Chí Tôn muốn nhận Long Cơ làm đệ tử ký danh, đám người này lại thay đổi 180 độ, lời định hót nào bọn họ cũng có thể nói ra, còn không thiếu đường đến Long Cơ phòng nguyện ý làm nô tài mà thôi. Chỉ có điều hôm nay đúng là ngày vui, hắn cũng không chấp đám người này làm gì, dù sao bọn họ ý nghĩ chỉ là muốn Triệu gia cường đại lên mà thôi.
Đúng.
Đúng.
Tộc trưởng nói rất đúng, Long Cơ thiếu chủ chính là người của Triệu gia chúng ta, là Triệu gia chúng ta chi phúc.
Vẫn là tộc trưởng anh minh, nếu như không làm sao có thể sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu như là Long Cơ thiếu chủ.
Ha ha ha.
Có Long Cơ thiếu chủ, Triệu gia chúng ta trở thành lục tinh thế lực sẽ không còn xa.
Tiếp theo lời của Triệu Vô Cực, một lượt vỗ ngông ngựa tiếp theo lại vang lên. Tất cả những mỹ từ có thể nói ra được, bọn họ đều tuôn ra như sóng xô bờ cát, nghe đến mà Triệu Vô Cực rất là mát lòng mát dạ.
Ân, bọn này nói cũng không sai lắm đâu, nếu như không có hắn, làm sao có thể cho ra đời một bảo bối như là Long Cơ, cũng không phải hắn hết lòng tài bồi, Long Cơ làm gì xuất sắc như ngày hôm nay, để rồi được Kim Nguyên Chí Tôn thu nhận là đệ tử. Tất cả đều là công lao của hắn, cho nên hắn nhận những lời định hót này rất là thoải mái, không có gượng gạo như trước kia.
Đúng lúc này, Lục Tinh Thế Lực sao? Ta nghĩ các ngươi là nên xuống minh giới để tiếp tục mơ mộng đi thôi. Ngay khi Triệu Vô Cực chuẩn bị tiếp theo một lượt khách sáo nữa cho đủ lễ, đột nhiên một âm thanh từ ngoài cửa Hy Linh Điện truyền đến, nhìn kỹ sẽ là một tên lực lưỡng đại hán. Hắn vừa xuất hiện, liền phát ra âm thanh lạnh lạnh, tuy không lớn, nhưng mà ồn ào huyên náo như cái chợ mấy ngàn triệu gia thông thần cường giả tất cả đều nghe một chữ không lọt. Tĩnh. Cực kỳ yên tĩnh, Triệu gia đám người tất cả đều dừng lại công việc chúc mừng, tất cả đều tập trung vào tên vừa mới lên tiếng đang đứng ngoài cửa kia. Yên lặng ít giây sau, bọn họ lập tức báo phát. Ngươi là ai, dám đến Triệu gia dương oai, chán sống rồi hay sao? Dám nguyền rủa Triệu gia chúng ta, nhất định phải đem hắn chịu hồn luyện phách.
Đúng vậy, phải hành hạ hắn một vạn năm, để cho hắn biết đắc tội với Triệu gia chúng ta có kết quả gì.
Ầm ầm, những vị trưởng lão này cũng đã hơi có men say, thấy một tên ngoại tộc dám đến Hy Linh Điện nguyền rủa bọn họ, lập tức liền bạo phát, hai ba chục tên thông thần cường giả muốn định hót Triệu Vô Cực, lập tức xông đến, không nói hai lời liền lập tức xuất thủ, nguyên lực phun trào, phong tỏa tất cả đường lui của tên to gan kia. Triệu gia bọn họ là ai? Kia chính là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực, mấy ngàn năm sau khi Triệu Long Cơ đột phá hóa thần, bọn hắn sẽ được liệt vào hàng lục tinh thế lực. Lục tinh thế lực tương lai, làm sao chấp nhận được người khác đến cửa sỉ nhục, cho nên cái tên này chỉ có thể lấy huyết của mình để tẩy rửa sỉ nhục mà Triệu gia bọn họ phải nhận.
Ầm ầm ba.
Phốc. Phốc bốn. Không biết sống chết run rế. Hồ Huyền Thiên đánh ra một trường, đem tất cả ba mươi mấy tên thông thần mới vừa xông lên diệt sát, sau đó nhẹ nhàng dùng tay phủi mấy hạt bụi trên người, giống như vừa rồi là hắn phất tay diệt vài con kiến, mà không phải là kinh khủng thông thần cảnh cường giả. Các hạ là ai? Đến Triệu gia ta gây sự mục đích là gì? Triệu Vô Cực nhìn kỹ Hồ Huyền Thiên, trầm giọng lên tiếng. Hắn tuy uống nhiều, nhưng mà tuyệt đối không say, từ khi Hồ Huyền Thiên xuất hiện, hắn là đã tập trung vào nhất cử nhất động của hắn. Không giống như đám trưởng lão kia vô tri, hắn biết đến tên này cường giả mới xuất hiện là không hề đơn giản. Triệu gia tuy tổ chức đại tiệc, nhưng mà lực lượng phòng ngự xung quanh thành chủ phủ đến Hy Linh Điện này là không thấp, muốn đi đến được đây, phải trải qua hơn 200 trạm kiểm soát, cùng vô số cơ quan ngầm, trong đó nổi bậc nhất chính là những trạm kiểm soát kia trấn thủ đều là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả. 200 vị thông thần cảnh hậu kỳ, lại để cho một tên ngoại tộc nên ngang đi vào Hy Linh Điện, cái này sao có thể? Cái tên này có thể vượt qua 200 đạo kiểm soát mà không hề phát ra một tiếng động, thực lực quá chi là khủng bố. Cũng có thể là cái tên trước mắt này sử dụng một ít không gian bí pháp, qua mặt được tất cả trạm kiểm soát đi đến nơi đây, cũng không phải như hắn nghĩ vậy tên kia thực lực cao cường. Chính vì có điều nghi hoặc cùng phân vân, cho nên 30 vị thông thần cảnh lên từ nước, hắn cũng không có ngăn cản, hắn là muốn biết cái tên này là dựa vào thực lực để đến nơi đây, hay là nhờ vào một loại không gian bí pháp. Kết quả thử nghiệm làm cho hắn lạnh cả mình, tên ngông cuồng trước mắt này thuộc về hạng người thực lực khủng bố, một chiêu nhẹ nhàng diệt đi hơn 30 vị thông thần. Trong đó còn có một vài vị linh thể thông thần, thực lực như thế, cho dù linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn như hắn cũng không thể làm được, những vị thông thần canh giữ tại bên ngoài kia có lẽ cũng đã không còn. Tên trước mắt này thực lực rất có thể nằm tại đạo thể thông thần hoặc thánh thể thông thần, thậm chí là hóa thần chí. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không cấm run lên từng cơn. Chương 444, diệt Triệu gia. Mục đích gì? Vấn đề đơn giản như vậy mà người cũng hỏi được. Đương nhiên là diệt Triệu gia các ngươi. Hồ Huyền Thiên không có một tia cảm tình nói. Chủ nhân đã có lệnh, Triệu gia đám người là chó gà không tha. Hắn là sẽ không bỏ qua cho một người nào. Khác với lần trước, lần này Triệu gia thông thần đám cường giả là im lặng lạ thường, cũng không có ai đứng ra mắng nhiếc, một chiêu diệt đi 30 vị thông thần cường giả, đã làm cho bọn họ tỉnh táo lại không ít, thực lực thế kia, nói muốn diệt Triệu gia, cũng không phải là cùng nôn.
Giáp.
Giáo ba. Vị thiên quân này. Tuy ngươi thực lực cao siêu, nhưng mà Triệu gia chúng ta cũng không phải ăn chay. Triệu Vô Cực dùng nguyên lực kích hoạt một khối ngọc phù, sau đó liền tự tin nói. Khối ngọc phù kia là dùng để khởi động hộ thành phù trận Vạn Thiên Liệt Tiên trận. Vạn Thiên Liệt Tiễn trận là ngũ giai cao cấp phù trận, chuyên về công kích trận pháp. Một khi khởi động, tất cả người bên trong Hy Linh Thành hoặc ngoại vi ước rằng bên ngoài Hy Linh Thành đều sẽ nằm dưới sự công kích của nó. Nhờ có tòa phù trận này, bọn họ Hy Linh Thành đã không ít lần đánh tan ma tộc đại quân đến phạm, lập nên những chiến công vô cùng hiển hách. Hắn là tin tưởng, chỉ cần không phải là hóa thần hoặc ma tôn cường giả ra tay, không ai có thể sống qua được một lượt tiễn trận công kích.
Ầm ầm ba.
Giáp ba.
Giáp ba.
Giáp ba. Thứ mà ngươi dựa vào đã bị tàn nát. Các ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Nhìn thấy cái tòa ngũ giai phủ trận này khởi động, đinh vị phong tỏa hắn mục tiêu, Hồ Huyền Thiên nhếch mép cười lạnh một tiếng, yêu nguyên lực khẽ tuôn ra, chẳng bao lâu, cái tòa làm cho ma hoàng trở xuống khiếp vía phủ trận, đã bị khí tức của hắn làm cho băng diệt, phá toái thành mảnh nhỏ, phù văn cũng đã tan biến không còn, từ nay về sau, Hy Linh Thành không còn có ngũ giai cao cấp phủ trận Vạn Thiên Liệt Tiễn trận nữa. Ngũ giai phủ trận, chỉ đối phó được với lại thông thần, ma hoàng cường giả trở xuống còn được, đem nó đi đối phó với ma tôn hay hóa thần cường giả trở lên, nó chỉ là trưng cho đẹp. Ngũ giai cao cấp phủ trận bị phá. Không thể nào đâu, mấy ngàn vạn năm qua,
không ai có thể phá được Vạn Thiên Tiễn trận.
Là giả, nhất định là giả. Nhìn thấy Vạn Thiên Tiễn trận bị phá, không ít cường giả còn không tin được vào mắt của mình, lắc đầu liên tục, cùng luận nói:
"Ngũ giai cao cấp phụ trận Vạn Thiên Tiễn trận, trước đây nó có lực công kích lên đến 30 vạn ức long lực lượng, sau này, Triệu gia bọn họ bỏ ra một số tiền lớn, nhờ một vị cường đại lục tinh phù văn đại sư gia trì thêm, cho nên lực lượng công kích của nó đã đạt đến 40 vạn ức long lực lượng, loại lực lượng kia phàm thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành không cẩn thận cũng có thể chết, đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất mà Triệu gia bọn họ có thể trông cậy vào, thế nhưng hiện tại lại bị người ta cấp phá, thử hỏi bọn họ làm sao có thể chấp nhận được." Cũng có những vị cổ lão thông thần Triệu gia bình tĩnh hơn, bọn họ không có cuồng loạn kêu gào, mà là sắc mặt vô cùng tái mét, thân thể lại run rẩy lợi hại, chỉ tay về Hổ Huyền Tiên, không nói được một lời.
"Yêu tôn bệ hạ, không biết ngài đại giá quang lâm, không kịp nên đón từ xa, xin ngài thứ tội."
Khiếp sợ qua đi, Triệu Vô Cực là người tỉnh táo lại nhanh nhất, hắn lập tức từ trên chủ vị chạy nhanh xuống, đối với Hổ Huyền Tiên túi đầu 360 độ thi lễ, thần thái kia muốn bao nhiêu cung kính sẽ có bấy nhiêu cung kính. Vì phá đi Vạn Thiên Liệt Tiễn trận, Hổ Huyền Tiên vô tình đã dùng đến yêu nguyên lực trong cơ thể, một tia yêu nguyên lực kia đã được Triệu Vô Cực hắn nắm bắt được, chính là vì như vậy, cho nên hắn đã biến mình phải đối mặt là ai.
Yêu tôn cường giả, lại còn không phải là yêu tôn sơ kỳ cảnh giới, hắn là trong lòng tuyệt vọng, từ khi nào Triệu gia bọn họ lại đắc tội với một tôn đại thần như vậy.
Bái kiến yêu tôn bệ hạ ba.
Triệu gia đám người cũng là phản ứng lại đây, cả một đám đều cúi đầu thi lễ với lại Hổ Huyền Thiên, không có cách, đối phương chính là ngang hàng với lại hóa thần chí tôn của nhân tộc, bọn họ Triệu gia là không có vốn liếng gì có thể gọi nhịp, chỉ hy vọng vị yêu tôn này đến đây chỉ là vui chơi, hay là có hiểu lầm gì, nếu như không.
Các ngươi không cần phải làm như vậy.
Ta đã nói trước, ta là lần này đến đây để diệt Triệu gia.
Hổ Huyền Thiên phất tay để cho bọn họ đứng lên, lạnh lùng nói:
"Yêu tôn bệ hạ,
xin hỏi, có thể cho chúng tôi biết là vì nguyên nhân gì hay không?"
Triệu Vô Cực trong lòng lạnh căm căm.
Quả nhiên điều hắn lo ngại nhất vẫn là xảy ra, vì yêu tôn này đến đây là muốn diệt Triệu gia bọn họ, hắn biết với yêu tôn cường giả, Triệu gia bọn họ muốn chống lại cũng chỉ là phí công, nhưng mà trước khi chết, hắn cũng là muốn chết một cách minh bạch. Theo như hắn biết, nhân tộc cùng yêu tộc tại Linh Ma đại lục này sinh tồn cũng không có dễ dàng gì, nhất là tại Tốn Ma vực nhân tộc cùng yêu tộc đều đã kết thành đồng minh, cộng đồng chống lại ma tộc. Cho nên nhân, yêu hai tộc thường rất ít khi xảy ra chiến tranh, còn thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, tuy cũng có một chút ma sát nhỏ, nhưng mà yêu tôn cường giả xuất hiện tại nhân tộc cấp thấp thành trì ra tay tàn sát là chưa bao giờ xảy ra, bây giờ đến phiên Triệu gia hắn lại là một cái ngoại lệ. Hắn cũng muốn biết Triệu gia đã đắc tội tày trời gì, để có thể đưa đến tôn đại thần này.
Ầm ầm ba.
Các ngươi đã là người sắp chết, ta cũng là nhân từ cho các ngươi biết, là Triệu Long Cơ đã đắc tội với chủ nhân nhà ta, có trách, các ngươi hay xuống dưới đó trách hắn đi.
Hồ Huyền Thiên xuất ra một trường, đem chọn cái mấy giảm hy linh điện bao phủ vào bên trong, sau đó cũng lên tiếng giải thích một câu, cũng xem như đáp lại vừa rồi đám nhân tộc này cung kính với mình.
Chương 445, Hổ Huyền Thiên cẩn thận.
Triệu Long Cơ.
Thì ra là vậy.
Triệu Vô Cực như bừng tỉnh ra, thì ra đưa đến họa diệt tộc cho Triệu gia chính là đứa con mà hắn yêu thương nhất. Hắn biết với thân phận của Hổ Huyền Thiên sẽ không vì chuyện nhỏ này đi gạt hắn, hắn đã nói là Triệu Long Cơ, thì nhất định nguyên nhân chính là Triệu Long Cơ. Đáng thương cho hắn, còn muốn níu kéo một hy vọng cuối cùng, kia là đem Triệu Long Cơ được Kim Nguyên Chí Tôn thu nhận làm đệ tử. Hy vọng vị yêu tôn này xem tại Kim Nguyên bệ hạ mặt mũi, tha cho Triệu gia bọn họ một lần, chỉ là bây giờ đã không còn hy vọng.
Ầm ầm.
Phúc.
Triệu Vô Cực,
chính là ngươi.
Ta đã nói tên Triệu Long Cơ kia là một tên phế vật, sẽ đem đến họa diệt vong cho Triệu gia chúng ta, ngươi lại cứ bao che cho hắn, ngươi đáng chết.
Không sai.
Ta ngay từ đầu đã biết tên kia là một tên tiểu bà tinh, vừa mới sinh ra ta đã nói nên sát hắn đi, ngươi lại một hai không tin, ngươi đáng chết.
Giết hắn đi.
Chỉ vì hắn nuông chiều Triệu Long Cơ, cho nên mới đưa đến họa diệt vong cho Triệu gia chúng ta ba.
Một đám thông thần trưởng lão nhìn thấy Giả Thiên Cự trưởng buông xuống, cũng biết không thể nào thoát chết, thế là bọn họ dồn tất cả căm phẫn vào người của Triệu Vô Cực. Mỗi người một quyền một trưởng, chẳng mấy chốc Triệu Vô Cực thân thể đã bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Những người này còn chưa hết giận, nào lên đem thân thể của Triệu Vô Cực ăn tươi uống sống, tình cảnh vô cùng rùng rợn. Triệu Vô Cực cũng là biết tội trạng của mình, chỉ mỉm cười chịu trận, không có một chút phản kháng, trước sau gì cũng chết, cho đám trưởng lão này phát tiết một chút cũng không có sao.
Ầm ầm ba,
ầm ầm ba.
Lần này hy vọng là thu nhập thấm khá. Hủy diệt đi Hy Linh Điện cùng với lại mấy ngàn tên thông thần cảnh, Hổ Huyền Thiên phất tay thu gom một loạt nhẫn chữ vật vào trong túi, mỉm cười hài lòng. Hắn lần trước tuy có lấy một ít nhẫn chữ vật của đám Triệu Long Cơ kia, nhưng làm sao có thể so sánh với lại ngàn vạn năm tích lũy của Triệu gia cho được. Ngũ tinh ba chủ cấp thế lực, nếu như tại Thiên Nhược Đại Lục, hắn không hy vọng tìm thấy vài đầu cực phẩm linh mạch, nhưng mà tại nơi đây, tuyệt đối sẽ không thiếu đi cực phẩm linh mạch, đừng quên nơi đây chính là giàu chảy mỡ Linh Ma Đại Lục.
Phải cẩn thận một chút, không thể để cho vị chủ nhân kia biết được.
Đem tất cả nhẫn chữ vật thu vào hư giới. Hổ Huyền Thiên nhìn quanh, cẩn thận nói, có lẽ tầm mắt đã cao, cho nên vị chủ nhân kia không mặn mà lắm với một ít tài sản của thông thần cảnh, hoặc cũng là vì vị chủ nhân này còn chưa nhận ra hai nơi đại lục thông thần khác biệt, cho nên sau khi diệt thông thần cảnh, nhẫn chữ vật của bọn họ y cũng không quan tâm, như đám người Triệu Long Cước kia, vì vậy mới làm lợi cho hắn.
Theo hắn tính, tài sản của một cái ngũ tinh bá chủ cấp thế lực tại nơi đây sẽ không thua gì Thiên Khiếu Hổ bộ tộc của hắn là mấy, thậm chí là nhiều hơn, chí ít cũng có vài trăm đầu cực phẩm linh mạch. Không cất cẩn thận, một khi vị chủ nhân kia phát hiện, nhất định sẽ đem số cực phẩm linh mạch này xung vào cấm quỷ, như vậy hắn thật sự là khóc không ra nước mắt.
Ân.
Lục giai tù lung chật bàn. Hồ Huyền Tiên trong lòng không khỏi run rẩy mấy cái. Tài nguyên khác hắn có thể đem đi một cái thương hội đổi thành cực phẩm linh mạch, nhưng mà cái trận bàn này lại không thể. Hắn còn muốn giữ lại cho mình dùng, trận bàn lần trước của hắn đã bị Hỏa Thiên xa phá, bây giờ lại có lại được, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Một cái tiểu ngũ tinh thế lực, không nghĩ đến lại có được lục giai trận bàn, nơi này thật sự là không đơn giản.
Hơi ba,
còn một năm nữa, cũng nên nhanh chóng ra tay, còn phải trở về báo cáo. Hồ Huyền Thiên đem cái trận bàn kia giấu vào bên trong hư giới của mình, đi lên đứng tại không trung, nhìn xuống tòa này thành chủ phụ không khỏi thở dài.
Ầm ầm ba.
Diệp Tử Phàm đã từng nói, Triệu gia đám người chính là chó gà không tha, vậy hắn cũng chỉ còn cách đem luôn cái tòa phủ thành chủ này cấp hủy, còn về Triệu gia đệ tử tại bên ngoài, xem như là bọn họ may mắn, hắn cũng không có thời gian đi từng nơi để tìm từng người một mà sát.
Yêu tôn cảnh giới cường giả,
như thế nào lại đến diệt đi Hy Linh thành Triệu gia? Chờ cho Hổ Huyền Tiên rời khỏi không bao lâu, tại thành chủ phủ trên không xuất hiện một người, khí tức của hắn là đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, hắn nhìn hướng Hổ Huyền Tiên rời đi tràn đầy nghi hoặc. Hy Linh thành là một tòa thành trì trọng yếu của Chí Tôn thành trì Vân Quang thành. Ngoài Triệu gia gia, Vân Quang thành mấy vị hóa thần cũng là phái người trong bóng tối gìn giữ, Doan Thiên hắn chính là một vị. Chỉ là thường ngày hắn vẫn luôn điệu thấp cùng che giấu thân phận, cho nên không có ai biết mà thôi. Khi Linh Thành xảy ra biến cố, hắn là biết đến, nhưng mà hắn không thể ra tay trợ giúp, cũng là ra tay không được, đối phương chính là yêu tôn cường giả, hắn tuy là đạo thể thông thần, cùng giai có thể nói là vô địch, chỉ là cùng yêu tôn cường giả lại không có cùng một cấp độ.
Hơi ba.
Chuyện xảy ra tại đây chỉ có thể báo đi lên cho các vị bệ hạ, giải quyết chuyện này như thế nào, không phải là ta có thể quan tâm. Doãn Thiên nhìn xuống sụp đổ Hy Linh thành, thở dài một tiếng nói, hắn cũng biết lần này Triệu gia rất có thể là chết oan uổng, Tốn Ma vực tình hình hiện nay nhân tộc cùng yêu tộc xem nhau như huynh đệ, cùng nhau chống lại ma tộc, các vị bệ hạ sẽ không có vì một cái ngũ tinh thế lực bị diệt mà lại cùng yêu tộc trở mặt. Vị yêu tôn bệ hạ này ra tay thật quá nặng, lại phải làm lợi cho mấy tên quỷ hút máu kia thôi. Doãn Thiên căm tức nói, cái vị yêu tôn này, có diệt Triệu gia thì nên ra tay nhanh gọn một chút, với thực lực của ngài có cần phải đem cái tòa Vạn Thiên Liệt Tiễn trận này cấp hủy đi hay không? Làm hại hắn bây giờ phải mời một vị ngũ tinh phù văn đại sư đến thành lập tại một tòa phù trận khác, vị yêu tôn kia có vẻ không hiểu, mỗi một lần mời phù văn đại sư đến, ý như rằng Vân Quang thành sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Hy Linh thành, quảng trường truyền tống trận.
Chủ nhân,
Triệu gia đã biến mất.
Hồ Huyền Thiên như ưu linh xuất hiện, hướng Diệp Tử Phàm bẩm báo.
Làm xong việc, vậy thì chúng ta đi thôi.
Diệp Tử Phàm cũng không quay đầu lại nói,
một cái ngũ tinh thế lực mà thôi, còn không có đặt trong tầm mắt của hắn.
Chủ nhân,
có chuyện này ta cần khai báo với ngài.
Hồ Huyền Thiên vừa đi, nhưng mà vẫn lên tiếng nói chuyện.
Chương 446, Vệ Thành.
Nha.
Hồ Huyền Thiên, không phải là ngươi muốn đem tất cả tài sản Triệu gia dâng lên đó chứ?
Diệp Tử Phàm đứng lại, như cười như không nhìn Hồ Huyền Thiên nói.
Cái con mèo này, ăn vụng đồ cũng là không ít, thần thức của hắn là cỡ nào cường đại, những trò xiết của Hồ Huyền Thiên, sao có thể qua mặt được hắn, chỉ là đây là hắn muốn thưởng cho Hồ Huyền Thiên vì công lao vất vả của tên này mà thôi, nếu như Hồ Huyền Thiên không muốn, có tinh thần tự giác trả lại, cũng là vô cùng đáng khen, đúng lý phải tên dương, hắn cũng không ngần ngại nhận lấy.
Chủ nhân,
kia chỉ là chuyện nhỏ, ta còn chuyện quan trọng hơn báo cáo.
Hồ Huyền Thiên trong lòng là dùng mình một cái,
không nghĩ đến việc mình làm kín đáo như vậy, lại không thể nào qua mắt được vị chủ nhân này, Ngụy Thánh cường giả, cường đại đến như vậy sao? Xem ra lần này lại làm một lần không công rồi.
Nói đi.
Diệp Tử Phàm cũng không có đùa giỡn nữa, nghiêm túc nói,
"Chủ nhân,
cái người Triệu Long Cơ vừa mới bị giết, hắn là đệ tử ký danh của một tên nhân tộc hóa thần, gọi là Kim Nguyên Chí Tôn."
Hồ Huyền Thiên theo đúng những gì hắn biết được hồi báo.
Kim Nguyên Chí Tôn sao?
Hắn lại là ai?
Diệp Tử Phàm nghi hoặc hỏi.
Lấy Chí Tôn danh hiệu, cũng là hóa thần cảnh, hắn cũng muốn biết xem tên Kim Nguyên Chí Tôn này là thần thánh phương nào.
Đại đại nhân,
Kim Nguyên Chí Tôn chính là trưởng khống giả của Vân Quang Thành, một vị đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả.
Nô Kiện, Vương Nhân Siêu, Phong Lãng ba người nghe đến cái tên Kim Nguyên Chí Tôn này, cả người chấn động, lên tiếng giải thích.
Vân Quang Thành ngoài bảy đại gia tộc lục tinh thế lực có hóa thần Chí Tôn tọa trấn ra, tối cao nhất quyền lực thuộc về ba vị.
Kim Nguyên Chí Tôn, đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, Vương Cao Thanh linh thể hóa thần đại thành cường giả, Dư Thừa Diên linh thể hóa thần chí cường giả.
Ba người này được xem như là Vân Quang Thành tam cây cột trụ, nhờ có bọn họ chống đỡ, Vân Quang Thành cùng mấy vạn tòa nhân tộc thành trì xung quanh mới có được hy vọng sinh tồn. Như không có ba người bọn họ, Vân Quang Thành đã bị Lan Hán Thành cùng Nhã Liên Thành tiêu diệt từ lâu. Đối với Vân Quang Thành tu luyện giả, ba người kia được ví như ba vị thần, hiện thân trên nhân thế, thủ hộ nhân tộc căn bình, rất được người trong thiên hạ cùng bái.
Đắc tội với ba người bọn họ, không khác gì đắc tội với vạn ức nhân tộc tại Vân Quang Thành.
Đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành sao?
Không cần lo lắng.
Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng nói,
đạo thể hóa thần hay là đạo thể ma tôn, hắn trấn áp cũng không phải một hai tên, chỉ cần không phải là Ngụy Thánh cường giả, dám đến tìm hắn phiền phức, đến bao nhiêu, hắn sẽ diệt bấy nhiêu.
Vâng,
đại nhân.
Nô Kiện ba người cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cũng phải, vị bệ hạ trước mắt này ngay cả Tốn Ma vực đệ tam cường giả Lan Hán thuật cũng có thể diệt, làm sao có thể e ngại Kim Nguyên Chí Tôn, bọn họ chỉ lo lắng không đâu.
Các vị, mời đi bên này. Một tên thông thần cảnh hậu kỳ cường giả thấy Diệp Tử Phàm đám người đi đến, liền là nhanh chóng chạy đến, đưa bọn hắn đến vị trí tốt nhất chuẩn bị truyền tống. Vị thông thần này có thể là chủ quản nơi đây, hắn thái độ rất nhiệt tình, đã đem một đám xếp hàng đằng trước đuổi đi, nhường đường cho Diệp Tử Phàm đám người. Thi thoảng hắn nhìn về phía Hổ Huyền Thiên, ánh mắt cũng là đầy kinh sợ, lưng cũng khẽ cong xuống vài phần. Xoay ba, hô, cuối cùng đám đại thần này cũng đã đi. Hoàng Anh nhìn đám người Diệp Tử Phàm biến mất tại truyền tống trận, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quản sự đại nhân, ngài sao lại đối với bọn họ khách khí như vậy? Một tên pháp thần thân tín thấy đại nhân của mình ngày thường cao ngạo, hôm nay lại cung cung kính kính, không nhịn được hỏi. Hừ, đây không phải là chuyện mà ngươi có thể biết được. Hoàng Anh hừ lạnh một tiếng, lập tức trách cứ tên thủ hạ. Trách mang xong, hắn cũng không quan tâm đến chuyện nơi đây nữa, mà đi đến một nơi xa, dùng truyền âm ngọc phủ, dường như đang nói chuyện với ai. Xoẹt ba, đây chính là Vân Quang Thành hay sao? Bước ra từ truyền tống trận, Diệp Tử Phàm dùng mắt thường quan sát mọi vật xung quanh không khỏi nhíu mày hỏi. Nơi hắn đứng cũng là một cái mấy chục dặm quảng trường, nơi đây người đông có đến mấy chục vạn, phần lớn đều là pháp thần cảnh trở lên tu luyện giả, đám người đang đứng trước từng tòa truyền tống trận bàn tán xôn xao như một cái chợ. Hắn tính kỹ cũng có 100 cái tòa truyền tống trận như hắn vừa mới đi qua, như vậy thôi cũng không làm cho hắn khó hiểu, điều làm cho hắn ngạc nhiên là trước mắt hắn xuất hiện một tòa thành trì, tòa này thành trì chỉ có vài vạn dặm, tuy cũng là cao lớn nguy nga, nhưng mà nó chỉ có thể so được với những tòa hạ cấp thành trì, so với trong tưởng tượng của hắn chí tôn thành trì thì còn kém quá xa. Đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Nơi đây là chỗ nghỉ chân của những tu luyện giả, Vân Quang Thành còn cách chúng ta một ước giảm đường. Nô Kiện nhìn thấy Diệp Tử Phàm nghi hoặc, liền là lên tiếng giải thích. Nơi đây quảng trường có 100 tòa truyền tống trận, liên thông đến 100 tòa thượng cấp thành trì do Vân Quang Thành quản hạt, hàng ngày lượng người lui tới lên đến cả trăm vạn người, phần lớn đều là tu luyện giả cao cấp. Vì để phục vụ cho những vị tu luyện giả này, một số gia tộc bên trong Vân Quang Thành đã xin phép thành chủ phụ xây dựng tại đây một tòa tiểu thành trấn, chuyên môn phục vụ nhu cầu ăn ở, tu luyện thậm chí là giải trí của đám tu luyện giả. Nơi đây, chỉ cần ngươi có tiền, muốn làm bất kỳ chuyện gì đều được, điều kiện tiên quyết chính là không thể vi phạm Vân Quang Thành điều luật. Ha ha ha, ở đâu ra đến một tên nhà quê? Ngay cả Vân Quang Thành vệ thành cũng không hiểu. Nha, Tiểu Uyên, ngươi cũng đừng cười người ta, có khi người ta là thế ngoại cao nhân, chuyên tâm tu hành tại Thâm Sơn cùng cốc đâu. Nham thư đại ca nói rất đúng. Là muội cô lậu quả văn, ha ha ha. Chương 447, Nham hiểm. Cách Diệp Tử Phàm đám người không xa, ba tên nam nữ trẻ tuổi có tu vi pháp thần cảnh nghe được Diệp Tử Phàm lời nói, không cấm cười nhạo nói. Bọn họ đều là con em tại Vân Quang Thành, đến đây cũng chỉ giải sầu mà thôi, thấy Diệp Tử Phàm ngay cả chí tôn thành trì mấy tòa vệ thành cũng không biết, cũng là nổi lên tâm tư chơi bừa. Thứ ba, ầm ầm ba, rầm rầm, phúc. Nô Kiện nghe vậy, sợ hãi quá đỗi, lập tức phát ra thuộc về linh thể thông thần hậu kỳ cường giả khí thế, ép cho đám công tử ca này bay ngược ra sau. Đám người này, hắn là biết đến, tất cả đều là công tử, tiểu thư của một lục tinh thế lực tiền gia bên trong Vân Quang Thành, từ nhỏ đã được nuông chiều quen, cho nên xem trời bằng vung. Thật không biết trời cao đất rộng, vị này sát tinh chính là một lời không hợp, đem một cái ngũ tinh bá chủ cấp thế lực cho diện, nếu như chọc tức hắn, gia tộc phía sau đám người này cũng phải gặp tai ương. Như là ngày thường, hắn cũng không dám đắc tội với đám công tử, tiểu thư này, nhất là tên thanh niên kia, nhưng mà hôm nay, hắn không thể không làm như vậy, mục đích cũng là muốn cứu đám người này cùng tiền ra bọn họ, nếu như bọn họ không biết điều, đi tìm đường chết, hắn cũng hết cách. Linh thể thông thần hậu kỳ cường giả, là vãn bối không đúng, mong tiền bối tha tội. Tiền Nham Thư rất là thức thời, nhìn Nô Kiện phát ra khí thế, hắn là biết mình đã phải tấm sắt, cho nên ngay lập tức liền lên tiếng nhận lỗi. Hô, Nô Kiện trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng may đám người này không có ấm đầu. Ẩm, rắc, không cần cùng bọn họ chấp nhận, đi thôi. Diệp Tử Phàm chỉ tay phá vỡ hư không, cùng Nô Kiện đám người nói. Đám người kia chỉ là dùng miệng lưỡi khó nghe một chút, cũng không có như đám người Triệu Long Cơ ra tay cùng xúc phạm, cho nên hắn cũng không có tâm tư cùng đám người này tính toán. Trên thực tế hắn rất là dễ nói chuyện, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn vẫn là người rất lương thiện. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Hồ Huyền Thiên đám người nếu như biết Diệp Tử Phàm tự nhận mình là hạ người lương thiện, nhất định sẽ cười đến chết đi sống lại, nếu mày một cái đi diệt tộc người ta, giận dữ liền đi hủy thành trì, nếu như Diệp Tử Phàm là người lương thiện, trên đời này e là không còn có hạng người độc ác. Nham thư đại ca, chỉ là một tên linh thể thông thần hậu kỳ mà thôi, chúng ta cần gì phải sợ hắn như vậy? Tiền Uyên Nhi nhìn thấy Diệp Tử Phàm đám người đã đi xa, đứng lên lau vết máu trên khóe miệng, không phục nói. Tiền gia của nàng đường đường là lục tinh thế lực, bên trong gia tộc có một vị phàm thể hóa thần hậu kỳ tiểu thành lão tổ tọa trấn, là ngoài ba vị trí tôn thủ hộ giả kia ra, đứng tại hàng bảy thế lực mạnh nhất. Ngũ tinh thế lực dựa vào bọn họ sinh tồn không có 1000 cũng là có 800, chỉ cần nàng lên tiếng, lập tức sẽ có mấy trăm vị thông thần cảnh cường giả chờ đợi sai phái, cũng không cần phải sợ một tên linh thể thông thần. Nham thư đại ca, lần này huynh cũng là quá cẩn thận rồi. Tiền Vãn Tình cũng là không đồng ý thái độ khúng núm của Tiền Nham thư, lên tiếng nói: "Thông thần cường giả mà thôi, tuy rằng tu vi hiện tại của nàng không bằng người ta, nhưng dựa vào thân phận Tiền gia đại tiểu thư, có khối thông thần cảnh bán mạng cho nàng. Với lại cho dù không cần những thông thần cảnh kia, trong tay của nàng còn có rất nhiều át chủ bài, tuyệt đối có thể đem mấy vị thông thần cảnh đánh thành cho bụi. Hai người các ngươi nha, thật không biết trời cao đất rộng, người ta là linh thể thông thần hậu kỳ, chúng ta chỉ là pháp thần cảnh,
hai bên cách biệt nhau một đại cảnh giới, chúng ta có thủ đoạn xác định, nhưng mà đối phương cũng phải cho chúng ta cơ hội mới được a. Tiền Nham Thư thật sự rất là bất đắc dĩ nói. Hai vị đại tiểu thư này, từ nhỏ sống trong nhung lụa đã quen, cũng không biết bên ngoài hiểm ác, hai người này nghĩ thường ngày cùng những thông thần cảnh trong tộc đối chiêu, mà không có bại trận, là bản lĩnh của mình hay sao? Kia chẳng qua những vị thông thần cường giả kia chỉ nhường cho bọn họ mà thôi, cũng không có xuất toàn lực, nếu như không, đám người mình có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nham Thư đại ca, chẳng lẽ chuyện này chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Tiền Uyên Nhi có chút không cam lòng nói. Từ nhỏ đến lớn, có khi nào nàng bị ăn mệt như vậy, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cơn giận này cũng khó mà nuốt trôi à. Ẩm. Bỏ qua. Như thế nào có thể bỏ qua, tên ra tay với chúng ta đã nhận biết, không đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, ta như thế nào có thể bỏ qua cho hắn. Tiền Nham Thư bỗng nhiên đánh ra một trường, hủy đi một đoạn tường thành, căm giận nói. Không chỉ là Tiền Uyên Nhi hai người nuốt không trôi, được mệnh danh Vân Quang Thành Tiếu Diện Hổ như hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Chẳng qua, hắn làm việc xưa nay luôn cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, giống như những tên công tử bột không có đầu óc kia, luôn lấy ra thế ra hù người khác, cuối cùng chuốt khổ vào thân mà thôi. Thật ra ai thâm giao với hắn, đều là biết hắn làm người trừng mắt tất báo, số lượng người chết vào tay của hắn mấy trăm năm nay tuyệt đối là lên đến 4 con số. Nham Hiểm đại ca, ta biết huynh là người rất tốt. Tiền Vãn Tình hai mắt đầy sao sáng nhìn về Tiền Nham Thư, nếu như hai người không phải thân huynh muội, nàng chắc chắn sẽ phải lòng hắn mất. Đương nhiên. Ân, cái gì? Vãn Tình, ta là Tiền Nham Thư, không phải là Tiền Nham Hiểm, lần sau nếu như dám nói ta như vậy, ta tuyệt đối không tha thứ cho muội. Tiền Nham Thư đang dương dương đắc ý, cứ tưởng là cô em gái này khen mình, còn đang hí hửng đâu, chỉ là nghe kỹ lại, hắn lại giận tím mặt, chỉ tay vào Tiền Vãn Tình mắng. Hắn là Tiền Nham Thư, làm người quang minh chính đại, tuyệt đối không giống như Tiền Vãn Tình nói là người nham hiểm xảo trá được, những cái mưu kế hại người trước kia đều được gọi là thông minh, không phải hiểm trá, đơn giản như vậy sao cô bé này lại lẫn lộn được kia chứ? Vâng. Nham Thư đại ca. Tiền Vãn Tình lẻ lươi ra nói. Chỉ là nàng không có ý định gì nhận lỗi cả, Tiền Nham Thư tại Vân Quang Thành bên trong, tất cả mọi người sau lưng đều gọi hắn là Tiền Nham Hiểm, nào có riêng một mình nàng đâu chứ? Nham Thư đại ca, huynh muốn trả thù như thế nào? Tiền Uyên Nhi không quan tâm đến cái gì là Nham Thư hay Nham Hiểm vấn đề, nàng chỉ quan tâm Tiền Nham Thư như thế nào có thể tìm về bãi. Chương 448, Vân Quang Chí Tôn. Yên tâm đi, ta đã có kế sách, nô kiện à nô kiện, ngươi bị ma tộc bắt, lại có thể bình an trở về, nhưng mà ngươi không nên đắc tội với Tiền Nham Thư ta. Tiền Nham Thư ánh mắt tràn đầy âm u hướng về Vân Quang Thành cười gần nói. Đắc tội với hắn, trừ khi là hóa thần chí tôn cường giả, nếu như không, cho dù ngươi có là thánh thể thông thần đi chăng nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Ẩm. Giắc. Đại nhân. Đây chính là Vân Quang Thành. Vừa mới bước ra từ hư không trùng động, nô kiện chỉ tay vào một tòa khổng lồ thành trì, cung kính hướng Diệp Tử Phàm bẩm báo. Ân. Cũng không khác trong tưởng tượng của ta là bao. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Vân Quang Thành. Chí tôn cấp bậc thành trì, trưởng quản hơn 100 tòa thượng cấp thành trì, cùng vô số chung, hạ cấp thành trì, diện tích hơn 100 ức giảm, chỉ tính bên trong nội thành, dân số tại đây lên đến 1.000 ức, phàm nhân cùng tu luyện giả đủ kiểu. Tòa thành trì này bề nổi hắn biết được có 10 vị hóa thần chí tôn tòa chấn, trong đó nỗi kim nguyên chí tôn chính là người lợi hại nhất tại nơi đây, hắn là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành, nghe nói đang đánh sâu vào chí cường giả cảnh giới. Tòa phù trận này, dùng thân niệm thẩm thấu một chút, hắn có hơi kinh ngạc phát hiện ra đây là một cái lục giai cao cấp phù trận, hơn nữa còn khá là lợi hại loại hình. Đại nhân, tòa phù trận này là 200 ức năm trước Vân Quang Thành thành chủ đầu tiên Vân Quang Chí Tôn lập ra, nó có tên gọi Tử Quang Hộ Nhân Trận, công phòng nhất thể, tương truyền lực công kích mạnh nhất của nó có thể lên đến 5.000 vạn ức long lực lượng. Khi nhắc đến Vân Quang Chí Tôn, nô kiện ánh mắt là tràn đầy thành kính chi sắc. Vân Quang Chí Tôn, thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, mấy trăm ức năm trước một tay chấn áp ma tộc không thở nổi, là linh ma đại lục đệ nhị cường giả lúc bấy giờ. Tại Tốn Ma vực này không hề có đối thủ, vô địch đương thời. Khi đó ngài thành lập Vân Quang Thành sơ khai chỉ có vài trăm vạn nhân tộc, trải qua mấy trăm vạn năm tranh đấu, cứu giúp vô số kẻ nhân tộc từ tay ma tộc, đưa về Vân Quang Thành vực định cư, mới có được Vân Quang Thành dân số phồn vinh như ngày nay. Tại Tốn Ma vực 36 tòa chí tôn thành trì thời còn Vân Quang chí tôn, Vân Quang Thành không hề tranh cãi nắm lấy diện tích cùng dân số lớn nhất, những tòa chí tôn thành trì còn lại, bất kỳ là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, đều xa xa không kịp Vân Quang Thành một nửa, ẩn ẩn có thống nhất Tốn Ma vực xu thế. Chỉ là rất đáng tiếc, khi cơ đồ đã lên đến đỉnh cao, Vân Quang chí tôn muốn đem cả Tốn Ma vực nạp vào nhân tộc quản hạt bên trong, xa hơn nữa là cả Đồng Châu này, thì ngài ấy lại ly kỳ biến mất, sinh tử không rõ. Sự biến mất của Vân Quang Chí Tôn đến bây giờ vẫn còn là biến mê, không ai biết được bí mật trong đó, duy chỉ biết rằng, sau khi Vân Quang Chí Tôn rời khỏi, Vân Quang Thành cũng là dần đi vào suy thoái, bị các tòa chí tôn thành trì ma tộc chia cắt quá nửa, nhân tộc lại chìm trong khói lửa. Biến mất sao? Diệp Tử Phàm sau khi nghe Ngô Kiện thuật lại, cũng là lâm vào trầm tư một cái. Vân Quang Chí Tôn là thánh thể hóa thần đại thành cường giả như vậy, tại Linh Ma đại lục này cũng có thể nói là số 1 số 2 rồi, ma tộc nếu như lấy số đông vẫn còn có thể chống lại được Vân Quang Chí Tôn, nhưng mà nói chém giết hắn là không có khả năng. Đằng này Vân Quang Chí Tôn lại ly kỳ biến mất, cũng chỉ có vài khả năng, thứ nhất là hắn gặp được một cơ duyên nào đó, có thể giúp mình đột phá thánh vương, thứ hai có thể là hắn muốn rời đi Linh Ma đại lục, tìm kiếm đường đến thánh vực tu luyện, còn lại thứ ba chính là hắn gặp được người mà hắn không đánh lại, hay là nói đúng hơn là không có lực đánh trả, cho nên đã bị ép biến mất cũng nên. Trong ba khả năng kia, nếu như là hai cái trước, hắn còn có thể an tâm một chút, như rơi vào khả năng thứ ba, vậy thì quá mức đáng sợ, người có thể làm cho thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả không phản kháng nổi, vô tình biến mất, cũng chỉ có thần thể hóa thần, hoặc là ngụy thánh cường giả. Hay ba, xem ra sau này vẫn là phải cẩn thận hành sự. Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng nói, không sai, rất có thể là ngụy thánh cường giả, Thiên Nhược đại lục còn có ngụy thánh cường giả tọa trấn, hắn không tin cường đại hơn gấp trăm ngàn lần Linh Ma đại lục, lại không có ngụy thánh cường giả trấn thủ. Hắn cứ nghĩ với thực lực của mình, tại Linh Ma đại lục có thể không kiên kỵ ai, chỉ là thực tế lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, ngụy thánh. Ngụy thánh, bây giờ hắn vẫn còn không phải là ngụy thánh cường giả đối thủ. Nha, đây không phải là Ngô thống lĩnh sao? Ngươi muốn vào thành, mỗi người giao ra 1000 viên cực phẩm linh thạch. Diệp Tử Phàm chìm đắm trong suy tư, cũng không biết là đám người mình đã đi đến Vân Quang thành đại môn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám thông thần hậu kỳ cường giả, mặc trên người khôi giáp, uy phong lẫm lẫm đang cản đường đi của bọn họ. Nói chuyện chính là một tên cầm đầu, có linh thể thông thần chí cường giả tu vi, thái độ từ trên cao nhìn xuống, khá là ngạo mạn. Lê Thượng Âm, ta là cảnh thanh chí tôn binh sĩ, theo luật pháp mà nói, ta không phải đóng phí vào thành thì phải. Nô kiện cũng là âm trầm gương mặt. Vì để chống lại ma tộc, Vân Quang thành ngoại thu các loại thuế má của những gia tộc bên trong Vân Quang thành ra, khi đi vào thành chỉ cũng phải đóng mỗi người 1000 viên cực phẩm linh thạch, nhưng mà cũng có ngoại lệ, đó là chỉ cần pháp thần cảnh trở lên cường giả. Một khi gia nhập Tam Đại Quân Đoàn, khi ra vào Vân Quang Thành là không phải giao nộp thành phí. 1000 viên cực phẩm linh mạch, với hắn cũng là không đáng bao nhiêu, nhưng khi không bị chấn lột, gặp phải ai cũng sẽ không thoải mái. Người là nói cảnh thanh quân đoàn đi, ta nói cho ngươi biết, nửa tháng trước các ngươi bị ma tộc bắt, vì nghĩ các ngươi đã chết, cho nên cảnh thanh bệ hạ đã gạch tên các ngươi khỏi cảnh thanh quân, cho nên mới nói, bây giờ các ngươi đã là dân đen một viên. Lê Thượng Âm trên miệng mỉm cười, lời nói nói lại như đao, không cho Ngô Kiện một chút thể diện nào. Vân Quang Thành Kim Nguyên Quân Đoàn, Thừa Diên Quân Đoàn, Cảnh Thanh Quân Đoàn, ba đại quân đoàn này là trực thuộc ba vị trí tôn khống chế, muốn gia nhập ba đại quân đoàn này phải có tu vi pháp thần cảnh trở lên. Cùng là quân đội của Vân Quang Thành, nhưng mà ba đại quân đoàn bên trong cũng không có đoàn kết, ngoài trừ đối mặt với ma tộc ra, ba đại quân đoàn cũng là gây chuyện với nhau thường xuyên, nhất là Kim Nguyên Quân Đoàn, bọn họ thế lực là cường đại nhất, lên đến 2 ước đại quân, phần lớn là thông thần cảnh cường giả, hai đạo quân đoàn còn lại cộng lại cũng nhiêu đó mà thôi. Chương 449, Lý Thái Nhân oán hận. Đây cũng là nhờ vào Kim Nguyên Chí Tôn danh tiếng, ai bảo ông ta là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành đâu? Người xin gia nhập vào Kim Nguyên Quân Đoàn là nhiều như cá giết qua sông, nhưng mà bọn họ cũng là nhận người rất cao, không phải thông thần cường giả sẽ là không nhận. Chính vì thực lực mạnh hơn, cho nên Kim Nguyên Quân Đoàn người luôn cho mình cao hơn hai quân đoàn kia một bậc, hai quân đoàn kia lại không phục, cho nên giao tranh là không thể tránh khỏi. Ba vị trí tôn cũng là biết chuyện này, nhưng vì những lý do khác nhau, bọn họ cũng là không đứng ra ngăn cản. Đây là sự thật sao? Nô Kiện, Vương Nhân Siêu cùng Phong Lãng lập tức biến sắc. Bị đá ra khỏi cảnh thanh quân đoàn, đồng nghĩa với việc sau này bọn họ như bao nhiêu tên thông thần khác, không còn hưởng một số đặc quyền nữa, đây đối với bọn họ xem như là một thảm họa, vì bọn họ biết, một khi rời khỏi ba đại quân đoàn, sẽ không thể có cơ hội gia nhập lần thứ hai. Đương nhiên là thật, ta có cần thiết gạt các ngươi sao? Lê Thượng Âm khinh thường một tiếng nói. Không được, ta phải diện kiến cảnh thanh bệ hạ. Vương Nhân Siêu nóng nảy nói. Các ngươi không cần đi. Cảnh thanh bệ hạ sau khi cùng Lan Hán Khắc Ma Tôn giao thủ, đã bị trọng thương, còn đang bế quan chưa ra, các ngươi đi cũng vô dụng mà thôi. Lê Thượng Âm vẫn treo nụ cười đắc ý trên môi nói. Ân, Lý Thái Nhân, ngươi làm sao gia nhập Kim Nguyên Quân Đoàn? Im lặng hồi lâu, đông nhiên Phong Lãng nhìn về người đứng phía sau Lê Thượng Âm lên tiếng chất vấn. Phong huynh, các vị, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, người xưa có nói, chim khôn chọn cảnh mà đậu, Kim Nguyên Quân Đoàn hoàn cảnh tốt hơn, ta cũng chỉ có cách gia nhập Kim Nguyên Quân Đoàn, mong tìm kiếm được tương lai tốt hơn mà thôi. Lý Thái Nhân đứng ra, nhìn về Phong Lãng có chút áy náy nói. Đám người Ngô Kiện vừa đến, hắn cũng đã nhận ra, hắn đã cố gắng đứng đằng sau lưng Lê Thượng Âm, nhưng cũng không thể tránh thoát, cũng chỉ có thể ra trình diện. Hắn cũng không hối hận từ bỏ cảnh thanh quân đoàn, tại cái thế giới khủng bố này, phải chọn lựa một bên có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình để đầu nhập. May mắn thay, Kim Nguyên Quân Đoàn chính là nơi mà hắn nghĩ có thể bảo vệ được mình. Hắn đã mất hết tất cả, hắn không muốn ngay cả cái mạng nhỏ bé này của mình cũng mất luôn. Vì có thể gia nhập Kim Nguyên Quân Đoàn, hắn đã bỏ ra một cái giá khá lớn, ngay cả trung phẩm đạo khí cao cấp Bát Hoang Đao hắn cũng đưa ra, hối lộ cho Lê Thượng Âm. Vậy thì phải chúc mừng Lý huynh chọn được cảnh tốt. Phong Lãng cũng là âm dương quái khí chúc mừng một câu. Bỏ rơi đồng bạn chạy trốn một mình, mặt dày vô sỉ gia nhập đối địch trận doanh, Lý Thái Nhân này đúng là cực phẩm. Không cần nói nhiều, các ngươi có muốn vào thành hay không? Nếu như vào thành, lập tức giao nộp thành phí, còn không thì biến đi, còn rất nhiều người xếp hàng phía sau kia kìa. Lê Thượng Âm thấy cũng đã đủ hỏa hầu rồi, lên tiếng chúc khách. Với thân phận của hắn hiện nay, làm nhục đám người này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Giao? Ai nói không giao, đây là 7000 viên cực phẩm linh thạch, phí vào thành của 7 người chúng ta. Nô Kiện lấy từ nhẫn chứa vật ra 7000 viên cực phẩm linh thạch, giao cho Lê Thượng Âm. Sau đó cung kính mời Diệp Tử Phàm cùng Hồ Huyền Thiên đi vào. Diệp Tử Phàm thấy cảnh này, cũng là không nói gì, vài viên cực phẩm linh thạch mà thôi, chủ tớ bọn họ không xem vào đâu, nhưng mà cái tên Ngô Kiện này lại nhanh tay thanh toán, cũng xem như hiếu kính với mình. chỉ có điều hắn xưa nay cũng không muốn nợ ai cái gì, sau này có cơ hội hoàn trả lại nhân tình của tên nô kiện này là được rồi. Lê đại nhân, xin ngài vì ta làm chủ một lần. Nhìn đám người Diệp Tử Phàm đi qua Vân Quang Thành đại môn, Lý Thái Nhân liền ghé bên thai của Lê Thượng Âm nói nhỏ: "Dừng lại, các ngươi có thể đi vào, nhưng mà cái tên mặt trắng nhỏ kia phải đứng lại." Sau khi nghe Lý Thái Nhân nói nhỏ, Lê Thượng Âm liền phất tay, ra lệnh cho 1000 tên thông thần cảnh vây quanh Diệp Tử Phàm đám người lại, hắn là chỉ vào người Diệp Tử Phàm nói: "Lý Thái Nhân cùng tên tiểu tử này có thù oán, hắn cũng không muốn quan tâm, chỉ là hắn đã nhận bắt hoang đao của người ta, cũng nên hoàn lại một chút nhân tình. Với lại chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện lao lực gì." "Chủ nhân." Hồ Huyền Thiên lần này là không kìm nén được nộ khí trong lòng, tiến lên xin ý kiến nói: "Chủ nhục thần tử, một đám thông thần kiến hôi, lại dám bất kính với chủ nhân nhà hắn, thật là đáng chết trăm ngàn lần." "Chủ nhân, xin giao bọn họ cho ta." Phong Vô Kỵ cùng Lý Ứng Thiên cũng đứng ra xin chiến, đối với Phong Vô Kỵ, không cần Hồ Huyền Thiên ra tay, một mình hắn là có thể diệt tất cả, còn Lý Ứng Thiên, hắn cũng muốn chứng minh lòng trung thành của mình, cho dù đem từng là tộc trưởng Lý gia Lý Thái Nhân cấp diệt cũng không tiếc. "Ha ha ha. Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi hại ta nhà tan cửa nát, không ăn thịt uống máu của ngươi, ta sao có thể cam tâm?" Nhìn Diệp Tử Phàm bị 1000 vị thông thần cảnh tay cầm đạo khí vây vào bên trong, Lý Thái Nhân trong lòng cười gần nói: "Không tại tên Diệp Tử Phàm này, Thái Hà cũng không chết, không phải tên Diệp Tử Phàm này, hắn Lý gia cũng sẽ không tổn thất nhiều cao cấp cường giả cùng trung phẩm đạo khí như thế, không phải Diệp Tử Phàm, hắn cũng không rơi xuống nước này đồng ruộng, tất cả đều là do tên Diệp Tử Phàm này tạo ra, cho nên hắn cần thiết chết." Hắn cũng biết Diệp Tử Phàm cũng không phải là nguyên nhân chính làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, đây chỉ là do lòng tham của hắn quá lớn, biết Linh Ma Đại Lục vô cùng nguy hiểm, vẫn muốn đưa thân vào, chỉ là bây giờ hắn cần có một người đổ lỗi, hắn muốn đem tất cả sai lầm của mình đổ lỗi cho người khác, như vậy hắn mới thoải mái một chút. Diệp Tử Phàm xuất hiện, chính là đối tượng làm dê thế tội tốt nhất. Ầm ầm ba. Không cần đâu. Nếu như bọn chúng muốn chết, như vậy ta cũng sẽ thành toàn cho bọn chúng. Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo hắn tế ra một cái cự trảo, đem 1000 thông thần cường giả cùng với lại đạo khí của bọn chúng cuốn vào trong tay. "Ân, lực lượng này, hóa thần lực lượng 3.03. Đại nhân, không, bệ hạ tha mạng." Khi Diệp Tử Phàm xuất ra nguyên lực cự trảo, Lê Thượng Âm đã cảm thấy có một tia bất tưởng, đến khi cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, hắn có hối hận cũng đã muộn, trước khi bị bắt giữ vào trong cự trảo kia, hắn rất muốn diệt đi cái tên làm hại hắn là Lý Thái Nhân kia, chính là vì cái tên kia hại hắn thê thảm như vậy. Cũng may, hắn nhìn lại cái tên làm hại hắn cùng 1000 vị huynh đệ cũng theo hắn bị cuốn đi vào, xem như cũng được an ủi. "Chủ nhân, nên để ta ra tay, sẽ không có bại lộ thân phận của ngài." Hồ Huyền Thiên nhìn biến mất hơn 1000 tên Vân Quang Thành quân đội, có chút lo lắng nói. Chương 450, vượt thành truyền thống. Đi đến nhân tộc thành trì, hắn biết Diệp Tử Phàm vẫn còn chưa muốn bại lộ thân phận, nhưng mà Diệp Tử Phàm ban ngày ban mặt lại ra tay diệt đi hơn 1000 thông thần, không muốn cho người ta biết về mình cũng khó. "Huyền Thiên đại nhân, ngài nhìn xem những người xung quanh bọn họ có biết chuyện gì vừa xảy ra hay không?" Nô Kiện đi đến bên cạnh Hồ Huyền Thiên, khẽ nói với hắn. "Những người này." Hồ Huyền Thiên nhìn lại, quả nhiên hắn phát hiện tất cả mọi người đều vẫn đi lại như thường, dường như bọn họ không biết gì về chuyện xảy ra vừa qua. Người vào Vân Quang Thành giao linh thạch vẫn phải giao, rời đi Vân Quang Thành vẫn đi, không hề có ý dừng lại ý tứ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều mắt mù thai điếc cả rồi sao? Chuyện xảy ra ngay trước mắt mà cũng không biết. Hắn có chút không hiểu. "Huyền Thiên đại nhân, bọn họ là bị xóa đi một đoạn ký ức." Nô Kiệt nói. Đây là lần thứ hai hắn được chứng kiến chuyện kỳ lạ như vậy. Lần thứ nhất chính là tại Hy Linh Thành quảng trường truyền tống trận kia, khi đó bọn họ cũng ngớ người hồi lâu, không nghĩ đến hôm nay lại được chứng kiến môn thần thông này thêm một lần nữa. "Chủ nhân thực lực, không phải là người khác có thể hiểu được." Hồ Huyền Thiên là bội phục sắt đất nói. Một hơi xóa đi nhiều người ký ức như vậy, trong đó đa phần là thông thần cường giả, hắn tự nhận mình làm không được. "Nô Kiện, nơi đây ma tộc vẫn đi lại bình thường hay sao?" Đi chừng một canh giờ, Diệp Tử Phàm đỗng nhiên đứng lại đối với Nô Kiện hỏi. Một giờ qua, đối với tòa này chí tôn thành trì hắn cũng đã có điều hiểu rõ, Vân Quang Thành dân chúng bên trong đa phần là tu luyện giả, nhìn đâu cũng thấy thông thần cảnh, có thể nói là thông thần đi đầy đất, chỉ là hóa thần cảnh hắn lại không gặp một tên, những người này là tại trong gia tộc bí cảnh tu luyện, ít xuất hiện bên ngoài, số lượng cũng không cao. Quả nhiên là ở nơi nào cũng vậy, tu luyện đến hóa thần cảnh đều là chuyện không dễ dàng gì. Làm cho hắn ngạc nhiên nhất chính là bên trong Vân Quang Thành cũng có khá nhiều ma tộc đi lại, còn có ma tộc mở thương hội, số lượng cũng là không ít. Hắn thật không thể hiểu được, không phải là nhân tộc cùng ma tộc chinh chiến liên miên, cả hai bên đều là đại địch hay sao? Đám này ma tộc nên ngang đi lại giữa nhân tộc thành trì, bọn họ là không sợ bị nhân tộc làm thịt hay sao? Đại nhân, ma, yêu tuy là chiến tranh bất tận, nhưng tam tộc là không cấm giao thương cùng đi lại, chỉ cần tam tộc người tuân thủ quy định bên trong chí tôn thành trì, bọn họ là không có chuyện gì. Nô Kiện cung kính nói. Thì ra là vậy. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Xem ra tại Linh Ma Đại Lục này, tam tộc vẫn là ân oán phân minh, cũng không vì kỳ thị lẫn nhau mà cấm tuyệt mọi người đi lại, cũng xem như là tiến bộ. Đại nhân, tam tộc tuy không cấm tộc nhân thông thương cùng đi lại, nhưng mà rất ít yêu tộc hoặc là nhân tộc đến ma tộc thành trì giao lưu, có chăng cũng chỉ là ma tộc người đến hai tộc còn lại mà thôi. Nô Kiện cố gắng tìm từ nói. Tam tộc có hiệp ước thông thương cùng đi lại, nhưng mà hiệp ước này sinh ra cũng chỉ là làm lợi cho ma tộc mà thôi, bất kỳ yêu tộc hay nhân tộc dám đi đến ma tộc thành trì, nhất định sẽ bị ma tộc tàn sát. Nhân, yêu hai tộc cũng không ngu, cả hai đương nhiên sẽ không chấp nhận hiệp ước này, chỉ là ma tộc quá cường thế bắt hai tộc còn lại đi vào khuôn khổ, nếu như hai tộc dám phản đối, ma tộc sẽ tạm thời dẹp bỏ ân oán cá nhân, cùng nhau diệt đi nhân tộc cùng yêu tộc trước. Không còn cách nào khác, hai tộc cũng chỉ đồng ý, nếu như không muốn diệt tộc, tại Linh Ma đại lục này, chung quy vẫn là ma tộc thiên hạ. Nhân tộc tại đây cũng là không vui vẻ như bề ngoài a. Diệp Tử Phàm cười miệng nói, nô kiện không cần giải thích rõ, hắn cũng có thể đoán được 7-8 phần, ở nơi đâu cũng vậy, ai nắm đấm lớn, người đó chính là đạo lý, nhân, yêu hai tộc rơi xuống như thế, bị ép buộc cũng là điều đương nhiên. Ân, những tòa truyền tống trận bên kia là gì? Diệp Tử Phàm kinh nghi bất định hỏi. Hắn thần thức vô tình khẽ quét qua, cách hắn 3 ước dặm có một quảng trường, nơi đó có đặt 35 tòa truyền tống trận, nhìn cấp bậc có vẻ cao cấp hơn 100 tòa truyền tống trận ngoài kia, hơn nữa hắn còn nhìn thấy một vị phàm thể hóa thần sơ kỳ cường giả tọa trấn. Cùng là truyền tống trận, sao không đặt cùng một nơi bên ngoài, đưa nó vào đây để làm gì? Hơn nữa, còn phải một vị hóa thần chí tôn đến trông, có phải là việc bé xé ra to hay không? Đại nhân, những tòa truyền tống trận ngoài kia là dành cho bên trong Vân Quang Thành người đi lại, còn truyền tống trận tại bên trong này chính là vượt thành truyền tống trận, dùng cho việc qua lại giữa những tòa chí tôn thành trì với nhau. Nô Kiện nói, đây cũng là năm xưa nhân, yêu hai tộc cộng đồng quy định, nếu như không, hai tộc là thà rằng tử chiến đến cùng, cũng không đồng ý cho ma tộc thiết lập truyền tống trận bên ngoài thông thương. Hai tộc đều biết rất rõ, một khi để ma tộc ma tôn cường giả thông qua truyền tống trận, như vậy trong một thời gian ngắn chúng sẽ đến gần chí tôn thành trì, như vậy hai tộc cách diệt vong cũng không xa. Thiết lập vượt thành truyền tống trận bên trong, một khi ma tộc ma tôn dám xông qua truyền tống để giao chiến, bên trong thành người sẽ khởi động hộ thành đại trận, đem tên ma tôn kia diệt sát, chính là vì như vậy, cho nên sẽ không có một vị ma tôn nào dám thông qua truyền tống trận tấn công thành trì khác. Vì như vậy chỉ có một con đường chết, đa số chí tôn thành trì đều có lục giai phụ trận thủ hộ, không một vị ma tôn nào có thể chống lại lục giai phụ trận công kích. Nhân, yêu tộc hai tộc cũng không có ngốc lắm. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, lục giai cao cấp hộ thành phụ trận không thể nào khai mở ngày này qua ngày khác, vì nó rất tiêu tốn nhiều cực phẩm linh mạch. Một khi đại lượng ma tôn cường giả thông qua truyền tống trận đánh bất ngờ vào chí tôn thành trì, phá hủy đi hộ thành phụ trận, tòa thành trì kia không kịp thời làm ra ứng đối, nhất định sẽ lâm vào nguy cơ. Đại nhân, nếu như ngài không chê, có thể đến Hàn Xá nghỉ ngơi một thời gian, để cho tiểu nô có cơ hội báo đáp lại ân cứu mạng. Nô Kiện thấy Diệp Tử Phàm lần đầu tiên đến nơi này, cũng chưa có nơi dừng chân gì, đành bạo gan đưa ra lời mời. Một vị hóa thần chí tôn cường giả, không, phải nói là hai vị chí tôn, bao gồm cả hổ huyền tiên nữa, đến nhà hắn làm khách, chuyện này sau này nếu như được truyền ra, danh tiếng của hắn xem như bạo khởi, cũng không còn ai dám đến tìm hắn gây phiền phải nữa. Ân, vậy làm phiền ngươi. Diệp Tử Phàm cũng gật đầu nói, hắn hiện tại cũng không có nơi dừng chân, trong khi xem xét Vân Quang Thành người đối với không gian trùng động thái độ, ở lại Nô Kiện ra cũng là một ý định không tồi. Đại nhân, mời ngài đi bên này. Nô Kiện vui mừng quá đôi nói. Nói xong, hắn là nhanh chóng đi trước dẫn đường, có thể mời được cường giả như Diệp Tử Phàm đến nhà làm khách, đây là phúc duyên ba đời của hắn. Chương 451, Động Xuân Tâm. Diệp Tử Phàm đi theo Nô Kiện đến Nô Kiện phủ đệ. Vương Nhân Siêu cùng với lại Phong Lãng rất là có ý định chia tay trở về phủ đệ của mình, chỉ là chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của Phong Vô Kỵ, hai người cũng từ bỏ ý định, đi theo Diệp Tử Phàm cùng đến Ngô Kiện phủ đệ. Bước vào Ngô Kiện phủ đệ, Diệp Tử Phàm cũng không cấm gật đầu, không thể không nói, Ngô phủ này diện tích cũng không có nhỏ đâu, ít nhất cũng không thua kém gì Lý gia tại Bát Hoang thành phủ. Hắn nghĩ lại cũng hiểu, tên Ngô Kiện này là linh thể thông thần cảnh hậu kỳ, trước đây lại là một vị thống lĩnh cao cấp tại Cảnh Thanh quân đoàn, phủ đệ của hắn rộng lớn hơn những thông thần cảnh khác cũng dễ hiểu. Đi vào trong phủ, cũng có rất nhiều thị vệ thị nữ hướng về Ngô Kiện cúi chào, những người này đa số là pháp thần cảnh, không thiếu những pháp thần cảnh hậu kỳ viên mãn thị nữ. Những người này tại Thiên Nhược Đại Lục cũng là có thể làm lão tổ của một cái tứ tinh thế lực, nhưng mà tại Vân Quang Thành thông thần đi đầy đất này, bọn họ cũng chỉ chấp nhận thân phận nô bộc tìm kiếm che chở. Đương nhiên, những tên nô bộc này cũng sẽ không hoàn toàn bán mình cho Ngô Kiện, bọn họ cũng có tự do của mình, một khi bọn họ đột phá thông thần cảnh, liền sẽ rời đi, cũng sẽ không ở lại. Bọn họ đến đây ngoài mục đích tìm kiếm che chở ra, Ngô Kiện cũng là phải trả cho bọn họ khá tiền. Dùng số tiền tích lũy kia để mua đan dược hoặc công pháp đột phá, chính là mục đích cuối cùng của đám người này. Đại ca, huynh đã về, làm cho ta lo muốn chết. Khi Diệp Tử Phàm đám người đang tại phòng khách thưởng trà từ những vị pháp thần cảnh thị nữ đưa đến, bỗng nhiên bất ngờ có một vị cô nương chừng 17-18 tuổi chạy ra đến, vui mừng chạy đến nép vào trong lòng của Ngô Kiện. Vị cô nương này loan mi mục tú, phấn diện đào thai cặp đôi con người đen nhánh linh hoạt dị thường, mỗi khi nàng chuyển động, thần quang rạng rỡ, nhìn là biết nàng là người hoạt bát thông minh. Nguyệt Nhi, ta có thể có chuyện gì được chứ? Nô Kiện quăng đến một ánh mắt cáo lỗi nhìn Diệp Tử Phàm, sau đó khẽ cười nói với lại cô gái này. Cô gái này tên là Ngô Nguyệt, là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn, mấy trăm năm trước phụ thân hy sinh khi Ngô Nguyệt mới 3 tuổi, là hắn tự tay chăm sóc cho Ngô Nguyệt cho đến bây giờ, tình cảm của hai huynh muội là vô cùng tốt. Muội biết trước là huynh sẽ không có chuyện gì. Vậy mà con nha đầu Thượng Minh dám nói huynh đã chết, hôm sau muội nhất định sẽ tìm cô ta tính sổ. Ngô Nguyệt nắm đôi bàn tay lại thành quyền, tức giận nói: "Nguyệt Nhi, huynh đã không có sao, muội cũng đừng nên tìm nàng ta phiền phức nữa." Nô Kiện lắc đầu nói, hắn biết Thượng Minh theo lời nói của Ngô Nguyệt là ai, kia chính là muội muội của Lê Thượng Âm, danh là Lê Thượng Minh, hắn cùng với lại Lê Thượng Âm vốn không hợp nhau, cho nên quan hệ giữa hai cô con gái bên dưới cũng không tốt đẹp gì. Những ngày mà hắn bị ma tộc bắt, tin tức hắn chết có lẽ đã lan truyền rộng rãi, tiểu muội thời gian qua cũng là chịu không ít khổ, nhìn nàng ta gầy đi trông thấy là hắn có thể biết được. Chỉ là bây giờ hắn đã trở lại, Lê Thượng Âm bị vị bệ hạ kia bắt đi, khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng không muốn tính toán những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Đại ca, những vị này là? Ngô Nguyệt sau một lúc vui mừng, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy nhà có rất nhiều khách, cũng biết mình thất thố, liền rời khỏi Ngô Kiện xấu hổ hỏi. Vương Nhân Siêu cùng Phong Lãng hai người, nàng cũng là có quen biết, chỉ là Diệp Tử Phàm đám người là ai, nàng lại không quen thuộc, ca ca rất ít khi đưa người lạ hồi phủ, cho nên nàng cũng có chút kinh ngạc. Nguyệt tiểu thư, ta là bằng hữu của Ngô Kiện. Không chờ Ngô Kiện lên tiếng giải thích, Hồ Huyền Thiên đứng đằng sau Diệp Tử Phàm đã đi ra, ngoác miệng cười rất tươi đối với Ngô Nguyệt nói: "Vị tiền bối này, ngài..." Nhìn thấy bộ dạng kia của Hồ Huyền Thiên, Ngô Nguyệt có chút hơi sợ, nàng lui về sau hai bước, cẩn thận hỏi. Nàng không thể không sợ, cái vị đại hán này xấu xí không nói, thần sắc lại hung tợn, cười lên càng là khủng bố, với lại hai người chỉ vừa mới gặp, hắn có cần phải nhiệt tình như thế không? "Đừng." "Nguyệt Nhi muội muội, ta tên là Hồ Huyền Thiên, chỉ lớn hơn Ngô Kiện đệ đệ vài tuổi mà thôi, muội gọi ta là Huyền Thiên ca ca hoặc Hồ đại ca là được rồi." Hồ Huyền Thiên thấy Ngô Nguyệt lùi lại, hắn lại tiến thêm vài bước, nở nụ cười sợi lời nói: "Huyền, Huyền." Ngô Nguyệt càng sợ hơn, nàng là lùi về sau thêm mấy bước nữa, chạm đến phòng khách đại môn mới dừng lại, ấp á ấp úng nói: "Từ Nguyệt Nhi tiểu thư đã quay sang Nguyệt Nhi muội muội, vị đại thúc này thay đổi cũng quá nhanh đó chứ, ta cùng ngươi không có quen biết cho lắm, có được không?" "Là Huyền Thiên, Huyền Thiên đại ca." Hồ Huyền Thiên cười híp mắt đính chính: "Vâng, Huyền Thiên đại ca." Ngô Nguyệt không dám ở lại, nói xong liền chạy mất tăm. Ngô Kiện ca ca cũng thật là, sao lại có thể đưa những người như thế này về nhà kia chứ? Nàng nhất định phải khuyên ca ca tống cổ đám người này đi càng nhanh càng tốt mới được. Khu, khu. Nhìn thấy Hồ Huyền Thiên còn muốn chạy theo người ta, Diệp Tử Phàm ho khan một cái nhắc nhở. Thật là quá mất mặt, cái tên Hồ Huyền Thiên này. Có dở thói dê ra thì cũng nên xem lại hoàn cảnh chứ, ngươi không thấy Ngô Kiện người ta mặt đã tím như gan heo hay sao? Chương 452, rời đi. Chủ nhân. Thật có lỗi, vừa rồi là ta thất thố. Hồ Huyền Thiên dùng mình một cái, liền quay trở lại. Hắn thật muốn tát cho mình vài cái bạt tai, bình thường đối với nữ nhân, hắn cũng không hề thèm khát. Nhưng mà gặp Ngô Nguyệt, hắn như thế nào lại mất khống chế như vậy kia chứ? Ngươi nên nhận lỗi với lại Ngô Kiện kia kìa. Diệp Tử Phàm có chút không vui nói. Như biết tên này còn có cái hoa tâm kia, hắn đã tống hắn vào luyện thần đỉnh, hoặc là đi tấn công Lan Hán thành lâu rồi, để hắn bên ngoài cũng thật mất mặt. Ngô Kiện đại ca. Là ta không đúng. Hồ Huyền Thiên cũng không màn thân phận yêu tôn cường giả của mình, túi đầu hướng Ngô Kiện nhận sai. Huyền Thiên đại nhân. Ngài quá lời. Ngô Kiện nào dám nhận Hồ Huyền Thiên đại lễ, hắn lập tức chạy khỏi vị trí, hơi khó coi nói. Đừng đùa, ngài là yêu tôn cường giả. Là chí tôn bệ hạ, ta nào dám nhận cái lễ của ngài, còn cứ gọi ta là Ngô Kiện đại ca, cái này càng làm ta thêm tổn thọ, phải biết, ta năm nay mới 2 vạn tuổi mà thôi, được một người sống mấy trăm vạn năm gọi đại ca, ta nào muốn nhận, chỉ hy vọng yêu tôn bệ hạ ngài đừng đánh chủ ý lên Nguyệt Nhi nhà ta là được rồi. Bây giờ hắn trong lòng thật sự rất là hối hận, nếu như biết trước hôm nay, có đánh chết hắn cũng không dám mời Diệp Tử Phàm đám người về nhà mình ở tạm, đây chính là dẫn sói vào nhà. Không, là dẫn hổ vào nhà mới đúng, vì cái tên Hổ Huyền Thiên này vốn là một con hổ. Đại nhân, đây là động phủ thường ngày ta tu luyện, trong khoảng thời gian này, ngài hãy ở tạm nơi đây, có chuyện gì có thể sai người nói với ta một tiếng là được rồi. Đưa Diệp Tử Phàm đến một cái tiểu thạch thất sau hậu viện Ngô phủ, Ngô Kiện liền cung kính nói. Hắn ban đầu chỉ nghĩ Diệp Tử Phàm đến tại Ngô phủ của mình ở lại vài ngày thời gian mà thôi, không nghĩ đến Diệp Tử Phàm lại đưa ra yêu cầu muốn dừng chân tại Ngô phủ tu hành một đoạn thời gian. Nếu như là trước đây, hắn thắp hương bái thần cầu mong còn không được, chỉ là bây giờ nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của vị yêu tôn kia, hắn lại không hề muốn. Chỉ là không muốn quy không muốn, việc làm vẫn phải làm. Nếu như chọc giận tôn đại thần này, không chỉ cái mạng nhỏ của mình không còn, mà muội muội của mình cũng không qua khỏi. Rất tốt, ngươi lui xuống đi. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hắn vì muốn đem tất cả ma tộc đều luyện hóa để tăng thêm thực lực, cùng với lại tìm hiểu cụ thể tình cảnh linh ma đại lục, cũng là muốn tìm một nơi bế quan tu luyện một thời gian. Đối với hắn mà nói, tại hoàn cảnh nào cũng không sao, vì hắn bế quan thường chỉ đi vào luyện thần đỉnh, tại Vân Quang Thành này hắn cần tìm hiểu một chút tin tức, cho nên chọn Ngô Kiện ra. Xoẹt. Đuổi đi Ngô Kiện, từ bên trong luyện thần đỉnh. Diệp Tử Phàm lấy một chiếc ngọc giản đưa cho Hồ Huyền Thiên, sau đó nói: "Hồ Huyền Thiên, sau khi ta bế quan, ngươi là đến Vân Quang thành phủ một chuyến, điều tra cho ta tất cả thông tin về Linh Ma đại lục, còn có..." Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Tìm hiểu xem bọn họ có ý định thông qua không gian trùng động đi đến Thiên Nhược đại lục hay không, nếu như bọn họ muốn làm như vậy, ngươi là tùy ý ra tay, nếu như không đối phó được, có thể truyền tin cho ta." "Tuân lệnh chủ nhân." Hồ Huyền Thiên cầm lấy viên ngọc giản, mừng rỡ như điên, cung kính vâng lệnh. Hóa hình thuật, còn gọi là hóa hình thần thông, một loại không có tăng phúc như những môn thần thông khác, nhưng mà tác dụng của nó thì lại không kém hơn một môn thập giai thần thông nào. Trước đây vị chủ nhân này đã truyền nó cho Hỏa Thiên Sa, cái tên kia sau khi học được còn tại bọn họ biểu diễn một phen, làm cho bọn họ hết sức hâm mộ đâu. Không nghĩ đến, bây giờ hắn cũng có cơ hội được tu luyện, có cái môn thần thông này, hắn có thể biến hóa ra đủ mọi hạng người mà không sợ bị phát hiện, cho dù có gặp cái tên đạo thể hóa thần kim nguyên chí tôn kia, hắn cũng không cần lo lắng bại lộ, việc điều tra Vân Quang Thành chỉ là một bữa ăn sáng. Vô Kỵ, chúng ta thật không thể thoát được vị bệ hạ kia sao? Chờ cho Diệp Tử Phàm đi vào bên trong thạch thất, Hồ Huyền Thiên cũng là đi tu luyện thần thông của hắn, chỉ còn lại 4 người Phong Lãng canh chừng bên ngoài thạch thất, Phong Lãng là không thể nào nhịn được lên tiếng hỏi. Sự đáng sợ của cái tên Diệp Tử Phàm kia, qua mấy ngày nay hắn là khắc cốt ghi tâm, không khi nào mà hắn không có ý định rời đi, chỉ là mỗi khi như vậy, hắn đều bị Phong Vô Kỵ dùng cách này hay cách khác cho giữ lại, thú thật nếu như phải tiếp tục cùng vị Diệp Tử Phàm kia đồng hành, hắn là sắp muốn điên mất. Không chỉ là Phong Lãng, Vương Nhân Siêu cũng là lâm vào hoàn cảnh tương tự, hắn cũng rất hy vọng vào ý kiến tốt đẹp của Phong Vô Kỵ. Khác với lại Phong Lãng, hắn Vương Nhân Siêu cũng có gia tộc cùng phụ đệ của mình, bây giờ thấy gia viên gần trong gang tấc, nhưng mà hắn lại không thể rời đi, hắn trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Hiện tại là một cơ hội tốt ta, vị kia khủng bố cường giả đang bế quan, không biết ngày tháng năm nào có thể xuất hiện, còn vị yêu tôn kia cũng đang tiến hành tu luyện, không dánh để ý đến bọn họ, đây là cơ hội duy nhất, chỉ cần thoát khỏi nơi đây, đi đến thành chủ phủ nương tựa vào những vị bệ hạ kia, tên Diệp Tử Phàm có khủng bố đến đâu cũng sẽ không làm gì được bọn họ. Phải biết, hộ thành phủ trận tử quang hộ nhân trận cũng không phải ăn chay, một khi Diệp Tử Phàm dám tại Vân Quang thành làm loạn, hắn sẽ chết rất khó xem. Chương 453, Thừa Diên Chí Tôn. Diệp Tử Phàm kia có cường đại đến đâu, hắn cũng không tin có thể chống lại được lục giai cao cấp phụ trận, đây chính là át chủ bài bọn họ có thể dựa vào. Đại ca, đây cũng là lần cuối cùng ta khuyên huynh, đừng nên có ý định rời khỏi chủ nhân, nếu như không, ta chính là sẽ ra tay diệt sát huynh. Phong Vô Kỵ toàn thân phát ra nguyên lực cường đại, đằng đằng sát khí nói. Như không phải hai người có quan hệ huyết thống, hắn đã đem Phong Lãng cho diệt sát từ lâu. Ý nghĩ của hai người này cũng quá mức buồn cười, còn muốn ỷ vào phụ trận để đối phó với vị chủ nhân kia, thật sự không biết sống chết. Đừng nói là phụ trận kia không thể làm gì được Diệp Tử Phàm. Ngay cả việc mấy người này muốn rời khỏi đây cũng là một hy vọng xa vời, đừng nghĩ cái tên Hổ Huyền Thiên kia biến mất khỏi đây đi tu luyện mà lầm, thần niệm của con hổ kia vẫn thường xuyên quét qua đây, như bọn họ có biểu hiện gì bất thường, chỉ có một con đường chết. Mấy người này chỉ là thông thần cảnh, cho nên còn không có cảm giác được, nhưng mà hắn đã nửa bước đi vào hóa thần, Hổ Huyền Thiên hành động, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Đây, như vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Phong Lãng thở dài một tiếng nói. Phong Vô Kỵ phát ra sát khí là thực chất, hắn biết nếu như mình còn có ý định rời đi, kết quả Phong Vô Kỵ sẽ ra tay với mình. Hừ. Lý Ứng Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, hắn xem những tên này không vừa mắt đã lâu, vừa rồi cũng hy vọng bọn họ rời đi tìm đường chết, nhưng mà cuối cùng vẫn là không được. 3 ngày sau. Vân Quang Thành. Thành chủ phủ. Vân Quang Điện. Tư Mã Tổng Quản. Ngươi là có tin tức gì mới hay sao? Ngồi tại Vân Quang Điện chủ vị trí, nhìn thấy Tư Mã Lai vội vàng bên ngoài đi vào, Dư Thừa Diên liền lên tiếng hỏi. Tư Mã Lai, đạo thể thông thần trí cường giả, Vân Quang Thành Đại Tổng Quản, hắn còn làm luôn chức vị tổng hợp tình báo của Vân Quang Thành, tại Vân Quang Thành này. Hắn không khác gì một vị thừa tướng kiêm quân cơ đại thần, dưới vài người mà trên ngàn tỷ người. Hồi bẩm bệ hạ, theo tin tức mới nhất mà ta nhận được, vị kia yêu tôn diệt sát Hy Linh Thành Triệu gia không phải là đến từ Hắc Lang Thành cùng Quý Ngưu Thành. Tư Mã Lai cầm một chiếc quạt mo, rất ra dáng một vị quân sư, mặt đầy cung kính hướng Dư Thừa Diên hội báo. Hắn cung kính đây là từ tận đáy lòng, Dư Thừa Diên là linh thể hóa thần trí cường giả, tại Vân Quang Thành này ngoài Kim Nguyên Chí Tôn ra, không hề tranh cãi lấy được ngôi vị số 2 cường giả, ngay cả vị đang bế quan trị thương cảnh thanh bệ hạ cũng còn thua xa. Tại Tốn Ma vực này cũng có thể đi vào 20 vị trí đầu, là chân chính đại cự đầu của Tốn Ma vực một trong. Mỗi lần hắn xuất chinh chinh phạt ma tộc, không gặp phải đạo thể ma tôn của ma tộc, ý như rằng là 10 chiến 10 thắng, vượt khá xa thành tích của cảnh thanh chí tôn. Chỉ có điều Thừa Diên bệ hạ cho dù tài năng đến đâu, tại Vân Quang thành này cũng chỉ là nhân vật số 2, cùng cảnh thanh bệ hạ chia nhau 2 vị trí phó thành chủ, chức vị thành chủ hiện tại vẫn được Kim Nguyên bệ hạ nắm giữ vô cùng chắc chắn. Nhưng mà chuyện này theo hắn nghĩ cũng sẽ kéo dài không được bao lâu, cùng lắm là 200 vạn năm nữa mà thôi. Khi đó Thừa Diên bệ hạ nhất định có thể bước lên bảo tọa Vân Quang thành thành chủ, vì Kim Nguyên bệ hạ tuy là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành, chỉ là thọ nguyên của ngài đã là hơn 1000 vạn năm tuổi rồi, như trong vòng 200 năm không có cách nào đột phá Ngụy Thánh hoặc Thánh Vương, ngài ấy cũng chỉ có con đường chết. Trong khi ngược lại, Thừa Diên bệ hạ tuy là linh thể hóa thần trí cường giả, nhưng mà ngài chỉ mới tu luyện 100 vạn năm lại đây mà thôi, thời gian còn lại của ngài lên đến 500 vạn năm nữa, thay thế vị trí của Kim Nguyên bệ hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Chính vì nguyên nhân này, hiện tại bên trong Vân Quang thành cũng là mạch nước ngầm dũng động. Rất nhiều thế lực đều đang dịch chuyển qua bên Thừa Diên bệ hạ vây cánh, những người còn lại của Kim Nguyên bệ hạ dưới trướng cũng là đang dục dịch. Ngay cả hắn, trước kia vẫn theo sát Kim Nguyên bệ hạ, đến bây giờ lại thường xuyên đến báo cáo với lại Thừa Diên bệ hạ nhiều hơn, tâm ý của hắn, hắn nghĩ Thừa Diên bệ hạ cũng sẽ nhận ra. Một khi hắn đột phá được hóa thần thì cũng thôi, nhưng mà một khi hắn thất bại, Tư Mã gia tộc của hắn sau này cũng sẽ có người che chở. Không phải là hai thành kia, không lẽ là yêu tôn bên ngoài Tốn Ma vực? Dư Thừa Diên hơi trầm tư nói. Mấy hôm trước Hy Linh thành Triệu gia bị người ta diệt, Vân Quang thành thủ hộ giả Doãn Thiên dùng quang ảnh ngọc phù hội báo lại với hắn tin tức, chỉ là Doãn Thiên cũng chỉ biết người diệt đi Triệu gia là một vị yêu tôn cường giả, nhưng mà hắn cũng không biết được chân diện của đối phương, đơn giản là hắn không dám dùng thần thức điều tra vị yêu tôn kia. 4. Chương sau nữa là thứ 11 trong ngày hôm nay rồi, các bạn ủng hộ bằng cách quăng phiếu hoặc đánh giá bộ truyện giúp mình cái nhé. Đánh giá mấy sao cũng được, tùy theo cảm nhận của các bạn, chỉ cần có đánh giá chuyện là được rồi, cảm ơn các bạn trước. Chương 454, Lê Thượng Âm thân thế. Nhận được tin tức kia, hắn một bên cho mời một vị ngũ tinh phủ văn đại sư đi đến Hy Linh thành tu sửa lại hộ thành phụ trận, một bên cho người điều tra xem là vị yêu tôn nào lại đến viếng thăm Vân Quang thành, chỉ là đến bây giờ, tin tức thu về không được là bao. Bệ hạ, chúng ta có tiếp tục điều tra vị yêu tôn cường giả này nữa không? Tư Mã Lai thấy Dư Thừa Diên lâm vào trầm tư, liền lên tiếng hỏi. Vẫn tiếp tục điều tra, ta cũng muốn xem vị yêu tôn kia là thần thánh phương nào. Dư Thừa Diên kiên định nói. Bệ hạ, chúng ta cùng yêu tộc. Tư Mã Lai lên tiếng nói, chỉ là hắn điểm đến là dừng, không có tiếp tục nói trắng ra. Nhân, yêu hai tộc tại Linh Ma Đại Lục này vốn là đồng minh, cũng không nên vì một cái tiểu ngũ tinh thế lực triệu ra mà phải đắc tội với một vị yêu tôn cường giả. Như vì chuyện này, hai tộc xảy ra ngăn cách, được lợi chỉ có thể là ma tộc. Không chừng bọn họ còn vui mừng trông thấy tình cảnh này, chuyện này hại nhiều hơn lợi, theo hắn là không khôn ngoan, vẫn là bỏ đi thì tốt hơn. Hắn cũng nghe nói đến việc Kim Nguyên bệ hạ mấy tháng trước kia có đi qua Hy Linh Thành, còn nhận Triệu gia Triệu Long Cơ làm ký danh đệ tử, chỉ là một tên đệ tử ký danh mà thôi, chết thì đã chết, tin tưởng Kim Nguyên bệ hạ biết cũng sẽ không vì chuyện này cùng một vị yêu tôn đối bính. Xoẹt. Ngươi xem cái này đi. Dư Thừa Diên ném cho Tư Mã Lai một viên ngọc giản, nói. Bệ hạ, chuyện này. Xem bên trong tin tức, hắn có chút kinh ngạc hỏi. Bên trong tin tức cũng không có gì. Chỉ nói là 3 ngày trước một tên thống lĩnh tên là Lê Thượng Âm cùng với lại 1000 tên thông thần quân đội ly kỳ biến mất, lần cuối cùng bọn họ đến là Vân Quang thành đại môn. Chuyện này cũng là quá mức ly kỳ một chút, hắn đã từng cho người đi tìm hiểu, nhưng mà những người xung quanh chỉ nói là một khắc trước Lê Thượng Âm còn đang canh giữ Vân Quang thành nam môn, nhưng một khắc sau lại không thấy bọn họ, Lê Thượng Âm đám người như là nhân gian bốc hơi một dạng, chuyện này cũng đã đi vào ngõ cụt, hắn cũng không biết như thế nào điều tra tiếp. Đám người của Lê Thượng Âm mất tích, rất có thể là liên quan đến vị yêu tôn kia. Dư Thừa Diên mặt hơi thâm trầm nói: Lê Thượng Âm đám người không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, mà là bị người ta giết mất, thủ đoạn vô thanh vô tức này cũng chỉ có chí tôn cường giả mới có thể làm được. Hắn cũng cho người tìm hiểu, nhưng mà ký ức của những người xung quanh đã bị xóa mất, tình cảnh này không khác gì tại Hy Linh Thành là bao, nơi đó cũng có yêu tôn xuất hiện, cũng có một đám người bị người ta xóa đi ký ức, cho nên hắn chắc chắn có thể nói, người diệt đi Triệu gia cùng Lê Thượng Âm là cùng một người, hơn nữa rất nhiều khả năng chính là vị yêu tôn kia. Bệ hạ, cho dù đám người của Lê Thượng Âm có bị vị yêu tôn kia diệt, cũng không có chuyện gì. Như vị yêu tôn kia không làm quá đáng, chúng ta cũng nên bỏ qua. Tư Mã Lai không hiểu sao dùng mình một cái, sau đó hắn cũng là lên tiếng khuyên. Bản tính của hắn xưa nay chính là một điều nhịn, chín điều lành, chỉ cần không phải đụng chạm đến lợi ích cốt lõi của gia tộc hắn cùng Vân Quang Thành, chết một ít người cũng không có gì là đáng tiếc cả. Ngươi có biết thân biết phận thật sự của Lê Thượng Âm hay không? Dư Thừa Diên bỗng nhiên hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Lê Thượng Âm là thiếu chủ của Lê gia, một ngũ tinh thế lực tại Vân Quang Thành. Tư Mã Lai rất nhanh chóng trả lời, riêng hai chữ ngũ tinh hắn là có hơi nhấn mạnh. Hắn có một khả năng, kia chính là đã gặp qua một lần là không thể nào quên được, làm tổng quản tại Vân Quang Thành, hắn được nhìn qua vô số người, lai lịch của bọn họ cũng được hắn nhớ kỹ, cho nên chỉ cần Dư Thừa Diên nói ra tên của ai, làm chức vụ gì tại Vân Quang Thành, hắn liền cho ra đáp án nhanh chóng. Chính là vì tài năng này, cho nên hắn mới được thăng làm Vân Quang Thành tổng quản, 3 vị bệ hạ cũng là xem trọng hắn có dư. Vậy ngươi có biết Kim Nguyên Chí Tôn họ gì hay không? Dư Thừa Diên tiếp tục hỏi. Bệ hạ, Kim Nguyên bệ hạ họ Lê. Nói được một nửa, Tư Mã Lai liền trợn trừng mắt nhìn Dư Thừa Diên. Hắn cũng không ngu, Dư Thừa Diên hỏi mấy câu, hắn cũng đã đoán được vài phần hàm ý. Không phải đâu. Lê Thượng Âm họ Lê, Kim Nguyên bệ hạ cũng họ Lê, nhưng mà Lê Thượng Âm chính là Lê gia thiếu chủ, là con của ngũ tinh thế lực Lê Thượng Lưu, như thế nào lại có thể liên quan đến Lê Kim Nguyên bệ hạ? Lê Thượng Âm, hắn thật ra không phải là con của Lê Thượng Lưu, mà là con trai của Kim Nguyên Chí Tôn, chỉ là Kim Nguyên Chí Tôn muốn rèn luyện Lê Thượng Âm, cho nên 2000 năm trước mới gửi Lê Thượng Âm đến Lê gia, sau đó liền phong tỏa tin tức, người khác là không biết được, bao gồm cả Lê Thượng Âm. Dư Thừa Diên lên tiếng giải thích. Như vị yêu tôn kia chỉ diệt đi Triệu gia cùng với lại Triệu Long Cơ thì hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là vị yêu tôn kia ngay cả Lê Thượng Âm cũng đối phó, hắn không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, nếu như không, sau khi Lê Kim Nguyên xuất quan, hắn cũng không thể nào ăn nói. Bệ hạ, chuyện này là thật sao? Tư Mã Lai thân hình hơi run rẩy hỏi lại. Chuyện này ta cùng ngươi biết là được rồi, không cần phải nói cho người thứ ba. Dư Thừa Diên gật đầu nói. Cũng may, hiện tại hồn đăng của Lê Thượng Âm vẫn còn sáng, hy vọng vị yêu tôn kia chỉ là hứng thú vui đùa với Lê Thượng Âm bọn họ một chút mà thôi, nếu như không, hậu thật là khó nói. Dư Thừa Diên nhìn thẳng vào Tư Mã Lai, rất có một cái ý vị thâm trường, cảm khái lên tiếng nói. Hôm nay đến đây là hết rồi, vào khung chuyện đỉnh luyện thần ma đánh giá chuyện mấy sao theo cảm nghĩ của mình đi các bạn hạ. Chương 455, lập trường khác biệt. Bệ hạ. Ngài yên tâm, ta lập tức cho người điều tra. Tư Mã Lai gấp không chờ được, hắn cũng là không chú ý đến cái ánh mắt khác lạ mà Dư Thừa Diên vừa rồi nhìn mình, rất nhanh hắn là lấy ra một khối truyền âm ngọc phù, đưa ra một loạt chỉ đạo đối với lại cấp dưới tiến hành điều tra kỹ cái chuyện này. Kim Nguyên Chí Tôn có nhi tử, chuyện này nếu như chuyển ra ngoài tại Vân Quang Thành cũng như là nhân tộc nơi tốn ma vực này sẽ là giấy lên mười mấy cấp sóng thần. Hy vọng là cái tên Lê Thượng Âm kia cắt nhân thiên tướng, có thể tránh qua được một cái kiếp nạn này, nếu như không, một vị đạo thể chí tôn cường giả giận dữ, không biết sẽ có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Bệ hạ, ta còn một chuyện muốn bẩm báo, kia là Ngô Kiện đám người đã bình an trở về, chỉ là cùng trở lại với hắn chỉ có hai người. Sau khi ra lệnh cho một loạt thuộc hạ cùng thế lực bắt tay vào điều tra tin tức của vị yêu tôn kia, Tư Mã Lai liền hướng về Dư Thừa Diên báo cáo tiếp. Ngô Kiện? Ngô Kiện là ai? Dư Thừa Diên nhíu mày hỏi lại. Hắn duyệt qua ký ức của mình một lúc, dường như những ngũ tinh bá chủ hoặc lục tinh thế lực đều không có cái tên này thì phải. Hắn cũng không phải như Tư Mã Lai vậy, chuyện gì cũng có thể nhớ, hắn ngày trăm công ngàn việc, chỉ những hóa thần cường giả hoặc là những người đứng đầu ngũ tinh thế lực mới có thể được hắn nhớ đến, còn thông thần khác, nói thật số lượng quá nhiều, hắn là không đưa vào diện ghi nhớ. Bệ hạ, là Ngô Kiện đám người của Cảnh Thanh quân đoàn, gần một tháng trước đã bị Lan Hán bắt, ở tại không gian trùng độc kia. Tư Mã Lai cũng biết bệ hạ của mình không nhớ đến cái tiểu nhân vật kia là ai, cho nên nói rõ ràng hơn một chút. Là đám người kia sao? Bọn họ còn không có bị Lan Hán giết. Dư Thừa Diên có chút kinh ngạc hỏi. Tư Mã Lai nhắc đến Lan Hán khắc cùng không gian trùng động, hắn mới nhớ ra đây là chuyện gì. Mấy tháng trước, khi Linh Ma Đại Lục thôn vẹn một khối tiểu đại lục gọi là Ma Đà, sinh ra dị tượng, chẳng những là hắn, mà cả Tốn Ma vực này đều biết. Nhưng mà chỉ khi có một đám người từ bên kia nhân tộc đại lục thông qua không gian trùng động đi đến Linh Ma Đại Lục, không gian trùng động kia mới được mọi người biết đến rộng rãi. Theo lý mà nói, Vân Quang Thành hắn cách tòa không gian trùng động kia gần nhất, phải là bọn họ quản lý mới đúng, chỉ là Lan Hán Thành cũng nhận được tin tức, hai tòa chí tôn thành trì cũng đều muốn chiếm lĩnh tòa không gian trùng động này. Cho nên đã xảy ra chiến tranh. Cầm đầu Vân Quang Thành hắn chính là Vương Cảnh Thanh Chí Tôn cùng Cảnh Thanh quân đoàn, thế nhưng cuối cùng Cảnh Thanh quân đoàn lại bị đánh cho đại bại, Cảnh Thanh Chí Tôn cũng là trong trận chiến ấy bị Lan Hán Thành Lan Hán khắc đã thương, liền là hồi thành bế quan chưa ra, không ai biết thương thế của hắn là nặng là nhẹ, sau đó cái tòa này không gian trùng động cũng đã rơi xuống tay của ma tộc Lan Hán Thành quản hạt. Cảnh Thanh quân đoàn trong trận chiến kia là bị tổn thất quá nửa, rất nhiều pháp thần cùng thông thần cảnh đã bị Lan Hán khắc diệt hoặc bắt làm nô lệ. Theo như hắn biết, nhân tộc người một khi rơi vào tay của Lan Hán khắc, dường như không có ai có thể còn sống trở về. Nô Kiện mấy tên này xem như là một ngoại lệ. Hồi bệ hạ, bọn họ vẫn còn sống, nhưng chỉ còn lại ba người, ba ngày trước sau khi hồi thành bọn họ có đến thành chủ phủ hồi báo lại chuyện này. Tư Mã Lai trả lời. Bọn họ lại như thế nào thoát được? Không phải là đã đầu nhập vào ma tộc đó chứ? Dư Thừa Diên nhíu mày hỏi. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, rất nhiều nhân tộc bị ma tộc bắt, một đám tham sống sợ chết đầu nhập vào ma tộc, làm ma tộc một con chó để bảo tồn tính mạng, sau đó những người này lại mang ma tộc thân phận, quay lại nhân tộc diếu võ dương oai, đối với những tên như vậy hắn là ghét nhất, chỉ cần gặp được một tên, hắn sẽ giết một tên. Bệ hạ, cũng không phải, theo như lời bọn họ nói, Lan Hán khắc ma tộc đám người là gặp được một vị nhân tộc chí tôn cường giả, người này thực lực vô cùng khủng bố, chỉ dùng một chiêu đã diệt đi Lan Hán khắc cùng với lại 100 vạn quân đội của hắn, sau đó vị cường giả này còn ra tay cứu giúp bọn họ, để cho bọn họ trở lại Vân Quan Thành. Tư Mã Lai đúng sự thật trả lời. Người tin tưởng sao? Dư Thừa Diên nhíu mày hỏi. Chuyện quan trọng như vậy, đáng lẽ cái tên Tư Mã Lai này phải bẩm báo cho hắn trước mới đúng, còn ba cái tên kia cũng nên nuốt lại, đem bọn họ siêu hồn để chứng minh hư thật, đằng này Tư Mã Lai lại hời hợt thả bọn họ đi. Đây không phải là phong cách làm việc của tên này cho lắm, hay là cái tên Tư Mã Lai này muốn một chân giẫm hai thuyền, trước mặt hắn thì là cung kính, sau lưng lại muốn đem ba tên này cho Lê Kim Nguyên, cũng không phải là không có khả năng này. Hạng người hai lòng này hắn không phải là chưa từng thấy qua, nếu như cái tên Tư Mã Lai này quyết định làm như vậy, cũng là có thể hiểu được, dù sao thì Tư Mã Lai cũng là do Kim Nguyên Chí Tôn cất nhắc lên. Về sau cũng là nên đề phòng tên này mới được, nhất là không cần thiết phải xem ý là thân tín của mình, nên đẩy loại người này ra càng xa càng tốt. Thừa Diên Chí Tôn là trong lòng âm thầm nghĩ. Bệ hạ, ngài trách oan cho ta rồi, ta cho bọn họ đi, là đã dùng mọi biện pháp để chứng minh những gì họ khai báo là sự thật. Còn không có giam giữ bọn họ, là vì bọn họ hiện tại là người có công lớn với lại Vân Quang Thành, đem bọn họ giam lại sẽ làm cho lòng người lạnh giá, mất đi Vân Quang Thành nhân tâm. Tư Mã Lai lên tiếng giải thích. Tin tức ba người kia từ trong tay ma tộc trở về, người Vân Quang Thành đều đã biết, như hiện tại không có lý do, lại đem bọn họ giam cầm lại, người trong thành sẽ nghĩ thành chủ phủ nhân tình bạc bẽo. Đối xử với người đã từng cùng ma tộc đẫm máu chém giết, lại không có ghi công thì thôi, lại còn ra tay với bọn họ, tình cảnh như vậy, sau này ai còn vì Vân Quang Thành bán mạng. Ngươi nói Lan Hán khắc bị một vị nhân tộc một chiêu cấp diệt là sự thật. Dư Thừa Diên cũng không có dây dưa chuyện này nữa, hỏi. Ba người kia có bắt cũng được mà không bắt cũng không sao, đạo lý mà Tư Mã Lai nghĩ, hắn cũng biết. Chỉ là nếu như là hắn hành sự, hắn sẽ đem ba tên này siêu hồn, sau đó chỉ cần nói với thiên hạ là ba tên này đã đầu hàng ma tộc, đến Vân Quang Thành phá hoại là được rồi, còn đám dân đen kia có tin hay không, không thuộc về quan tâm của hắn. Chương 456, lãnh huyết. Đám dân đen bọn người kia cho dù có không tin thì thế nào, có thể đứng lên phản kháng sao? Kia chỉ tự tìm đường chết. Còn về vấn đề nhân tâm hàn, kia thì mặc bọn họ, hắn là người trưởng khống sinh tử của bọn họ, là thượng vị giả, cần quan tâm đến cảm xúc của dân đen sao? Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, ai dám không nghe lệnh, những người dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn, đã là không biết chết tại nơi nào, chỉ cần tên nào dám nhoi ra nói này nói nọ, hắn sẽ diệt đi người đó, một người đứng ra hắn sẽ sát một người, 10 người đứng ra hắn sẽ sát một chủ. Sắp đến khi nào không còn ai nói này nói nọ nữa thì thôi. Bệ hạ, chính là như vậy. Tư Mã Lai đáp. Đạo thể hóa thần cường giả, còn rất cường đại đạo thể hóa thần, Tốn Ma vực khi nào xuất hiện cường giả như vậy? Dư Thừa Diên nghi hoặc hỏi. Một chiêu diệt đi linh thể ma tôn chí cường giả, tại Tốn Ma vực này cũng chỉ có những người như Kim Nguyên Chí Tôn mới có thể làm được, nhưng mà hắn biết Kim Nguyên Chí Tôn 3 tháng qua đang bế quan đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, không thể nào ra tay cho được, vậy người diệt đi Lan Hàn Khắc lại là ai? Hắn lục soát trong cái trí nhớ của mình, Tốn Ma vực thậm chí là cả Đồng Châu ngoài trừ Kim Nguyên Chí Tôn là một vị nhân tộc đạo thể chí tôn cường giả ra, là không có một ai khác, đã không phải là Đồng Châu nhân tộc ra tay, không lẽ là đến từ ngoài Đồng Châu? Cái này cũng không phải là không có khả năng, ngàn vạn năm qua chí tôn cường giả từ bên ngoài Linh Ma đại lục vô tình đi vào cũng không phải là số ít, chỉ là những người này không có mấy người là đạo thể chí tôn mà thôi. Như những gì Tư Mã Lai nói là đúng sự thật, vậy nhân tộc lại đón thêm một vị đạo thể chí tôn cường giả nữa, vị kia nếu có thể gia nhập vào Vân Quang Thành, cách cục của Tốn Ma vực thế lực bên ngoài cũng là có sự chuyển biến rất lớn. Có điều đối với người có tham vọng nhiều như hắn mà nói, có một tôn đạo thể chí tôn gia nhập vào Vân Quang Thành, lại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bệ hạ, hiện tại Lan Hán Khắc đã bị giết. Hư không trùng động kia lại là vật vô chủ, chúng ta có phải nên cho người đến nơi đó chiếm lĩnh hay không? Tư Mã Lai không có nghĩ nhiều như là dư thừa diên, hắn thấy bây giờ Lan Hán Thành đã mất đi một viên đại tướng, không gian trùng động lại quy về vật vô chủ, đây là thời cơ rất tốt để chiếm đoạt không gian trùng động, qua lần này, không biết có còn cơ hội nữa không? Chiếm lấy không gian trùng động. Chiếm lấy nó để mà làm gì? Nhìn Tư Mã Lai một cái, dư thừa diên bỗng nhiên hỏi lại. Bệ hạ, chiếm lấy không gian trùng động bốn. Tư Mã Lai bỗng nhiên mở người. Không sai, bọn họ Vân Quang Thành chiếm lĩnh không gian trùng động để làm cái gì? Theo như lời kể của những tên từ nhân tộc đại lục bên kia qua đây, tòa đại lục bên kia không gian trùng động tuy là cấp 6 đại lục, chỉ là luận về tài nguyên, lại còn kém hơn cả Tốn Ma vực này, nơi đó tu luyện giả đột phá cũng khó khăn hơn Linh Ma đại lục này rất nhiều. Tại nơi đây tuy nguy hiểm một ít, nhưng mà tài nguyên lại dư dả, chỉ cần cố gắng, liền có thể đột phá cảnh giới không khó khăn. Tu luyện giả là vì cái gì, không phải là tận dụng mọi cơ hội, tăng lên cảnh giới của mình hay sao? Bên kia tuy thái bình, nhưng mà đồng nghĩa với việc cảnh giới nhiều năm không tiến, để rồi chết dần chết mòn vì thọ nguyên suy kiệt, nếu như mà được chọn, hắn cũng sẽ chọn ở lại Linh Ma đại lục này. Với những cái lý do như thế, thiết nghị chiếm lấy không gian trùng động là không có một chút lợi ích gì, không chừng còn phải chăm lo cho một đám không quen không biết từ bên kia đại lục qua đây kiếm ăn, còn phải ngày đêm để phòng ma tộc đến thăm viếng, ngày tháng như vậy, thật sự là rất khó để qua. Ngươi hiểu ra được là tốt rồi. Hơn nữa, với thực lực của Vân Quang Thành chúng ta, có thể cùng với lại những tòa chí tôn thành trì ma tộc hùng mạnh kia tranh sao? Dư Thừa Diên thở dài một cái nói. Ban đầu phát hiện ra không gian trùng động, hắn cùng với lại Vương Cảnh Thanh đã bàn luận thật lâu. Theo ý của hắn, tòa kia không gian trùng động Vân Quang Thành bọn họ là không cần cùng với lại Lan Hán Thành tranh, còn Vương Cảnh Thanh thì lại muốn cướp đoạt đi tòa không gian trùng động, hoặc cũng là phá hủy đi nó. Lý do Vương Cảnh Thanh đưa ra là nếu như không gian trùng động rơi xuống tay ma tộc, hàng trăm ngàn ước nhân tộc sẽ lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, bị ma tộc đem bắt làm nô lệ, cùng là nhân tộc với nhau, nếu như có thể cứu, bọn họ cũng nên làm hết sức mình có thể. Hắn đương nhiên là không đồng ý quan điểm của Vương Cảnh Thanh, bọn họ trách nhiệm chỉ cần thủ hộ cho Vân Quang Thành này là được rồi, thực lực bọn họ ốc còn không thể mang nỗi mình, làm gì có tâm quan tâm những chuyện khác. Kết quả hắn cùng Vương Cảnh Thanh xảo cùng nhau, vì không thể thuyết phục lẫn nhau, Vương Cảnh Thanh chỉ có thể đem Cảnh Thanh quân đoàn tiến đến không gian trùng động, mục đích của hắn nếu như không thể chiếm giữ thì cũng tìm cách hủy đi. Chỉ là ước nguyện của Vương Cảnh Thanh không thể thành hiện thực, Lan Hán Thành ma tộc cũng biết được Vương Cảnh Thanh ý định, cho nên đã phái Lan Hán Khắc đi ra. Trận chiến kia Vương Cảnh Thanh bại trận, không chỉ Cảnh Thanh quân đoàn bị diệt quá nữa, mà hắn cũng bị thương, trốn về Vân Quang Thành cũng không dám gặp hắn liền bế quan, không biết hắn bế quan thật hay là vì làm Vân Quang Thành tổn thất to lớn không dám gặp người. Bệ hạ anh minh, như vậy chúng ta chỉ tập trung điều tra vị ma tôn kia mà thôi, còn không gian trùng động không thuộc phạm vi chúng ta quản hạt. Tư Mã Lai vỗ mông ngựa một cái nói, không gian trùng động đối với những ma tộc kia là miếng mồi ngon, nhưng mà đối với Vân Quang Thành bọn họ lại là một liều độc dược, không hề có lợi ích gì đáng nói, không lẽ bọn họ lại đi bắt nhân tộc bán đấu giá cho ma tộc? Chuyện này nghĩ đến thôi cũng cảm thấy buồn cười. Hiện tại không ít ma tộc thành trì đang vì chiếm lấy không gian trùng động mà giao tranh vô cùng kịch liệt, dường như là không kém gì phát hiện ra được một cái thật lớn lục giai linh tài mỏ quặng, chém giết nhau là vô cùng thảm thiết. Vân Quang Thành chỉ là một thế lực xếp hàng chết về phía cuối tại Tốn Ma vực, Đông Châu lại không thể lên được mặt bàn, bọn họ nhắm mắt nhắm mũi đi vào làm anh hùng rơm, chỉ có thể chịu chết nhanh hơn mà thôi. Bệ hạ, tháng sau chính là kỳ hạn 3 tháng một lần chúng ta giao hàng cho Kiệt Nhĩ Thành, nên đến nơi nào ra tay đây? Vừa muốn rời khỏi Vân Quang Điện, như nhớ đến cái gì, Tư Mã Lai liền quay lại hỏi. Chọn Long Mã Thành đi. Trầm ngâm một chút, Dư Thừa Diên liền quyết định nói. Kiệt Nhĩ Thành, Tốn Ma vực cường đại nhất thành trì, bên trong có hơn 300 vị ma tôn cường giả tọa chấn, đáng chú ý là bọn họ có 3 vị đạo thể ma tôn, trong đó một vị gọi là Kiệt Nhĩ Lân, y là đạo thể ma tôn trí cường, đương thời Tốn Ma vực đệ nhất nhân. Đáng nói đây cũng chỉ là bề nổi bên ngoài, thực lực của Kiệt Nhĩ Thành hiện ra bên ngoài thế nhân thấy cũng chưa chắc gì đã đúng cái con số mà mọi người biết đến, những cái cổ lao thế lực như thế kia, bên trong không có ẩn giấu một ít cường giả, là không có ai tin tưởng cả. Cường đại là như vậy, cho nên Kiệt Nhĩ Thành có đưa ra một ít yêu cầu trong phạm vi chấp nhận được, những tòa yếu kém như Vân Quang Thành bọn họ cũng là vui lòng thuận theo. Hàng hóa mà Tư Mã Lai nói đến, chính là 3 tháng một lần Vân Quang Thành bọn họ phải giao cho Kiệt Nhĩ Thành 1000 vạn nhân tộc phàm nhân, để đổi lấy Kiệt Nhĩ Thành không phát quân xâm lược. Dù biết làm như vậy, bọn họ sẽ bị ngàn tỷ nhân tộc thoá mạ, nhưng mà không có cách nào, ai bảo Vân Quang Thành đã không còn thời kỳ huy hoàng như tại Vân Quang Chí Tôn lúc còn sống đâu. Với lại, chỉ cần làm cẩn thận một chút, cũng sẽ không có người biết đến, mấy chục vạn năm qua, tất cả mọi chuyện đều là diễn ra suôn sẻ như vậy. Cho dù có một vài người hoài nghi, nhưng mà cũng không ai lên tiếng đi nói, nhân tộc bọn họ vốn ích kỷ, ngoài lợi ích của chính bản thân của mình ra, ai lại đi quan tâm chuyện không phải của mình, để rồi chuốc họa vào thân. Vâng. Bệ hạ, ta sẽ đi chuẩn bị. Tư Mã Lai cung kính cáo lui. Chương 457, thần thông diệu dụng. Long Mã Thành, cũng nên trách các ngươi xui xẻo. Vừa lui ra, Tư Mã Lai trong lòng thầm nghĩ, 3 tháng một lần, Vân Quang Thành phải giao nộp cho Kiệt Nhị Thành đại lượng nhân tộc phàm nhân, dư thừa riêng bệ hạ chỉ đến ai, người đó xem như xui xẻo. 3 tháng một lần liền là có 1000 vạn nhân tộc biến mất, cũng may nhân tộc sinh sôi nảy nở nhanh, nếu như không, đã tuyệt chủng từ lâu. Thật sự là không có cách khác à, ai bảo nhân tộc hiện tại rơi vào như thế, phải nhìn sắc mặt của ma tộc mới có thể kéo dài được hơi tàn, nếu như là thời kỳ của Vân Quang Chí Tôn, nhân tộc cũng sẽ không phải, nhân tộc cũng là không đi đến bước đường này. Hóa hình thuật thần thông của chủ nhân cũng thật là thần diệu. Dù tiểu hình truyền tống trận rời đi thành chủ phủ trung tâm khá xa, Tư Mã Lai quay đầu lại, không khỏi cảm khái nói. Cảm khái xong, hắn tìm một nơi không có người qua lại, đánh một ít cấm chế ngăn cản thần thức dò xét, sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên biến đổi, không còn một dáng vẻ thư sinh của Tư Mã Lai, thay vào đó là một cường tráng lực lưỡng đại hán. Không sai, hắn chính là Hổ Huyền Thiên, sau vài ngày chăm chỉ tập luyện, cuối cùng hắn cũng đã học được cái môn hóa hình thuật. Học xong, hắn liền thực hành, hắn cũng không có quên nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao phó, đó là tìm hiểu tin tức về Linh Ma Đại Lục cùng với lại Vân Quang Thành đối với lại không gian trùng động phản ứng. Qua miệng của Ngô Kiện hắn tìm hiểu được, Vân Quang Thành có thực quyền nhất ngoài những vị hóa thần chí tôn gia, chính là một người tên là Tư Mã Lai. Vậy là hắn nhắm mục tiêu chính vào Tư Mã Lai, với tu vi linh thể yêu tôn chí cường giả của hắn, đột nhập vào nhà rồi bắt một tên đạo thể thông thần cảnh là không có gì khó. Sau khi siêu hồn tìm hiểu được những tin tức cần biết, đương nhiên là hắn sẽ đưa tên tổng quản này hồi minh giới. Vì muốn biết rõ ý định của mấy vị hóa thần chí tôn kia, hắn liền hóa thành Tư Mã Lai, dựa theo những ký ức của Tư Mã Lai cùng sự thông minh của hắn, đóng giả Tư Mã Lai đi đến gặp mấy tên hóa thần. Quả nhiên, với diễn xuất tài tình của hắn, không một ai nhận ra thân phận chân chính của hắn. Hừ, đúng là một tên chân tiểu nhân. Đã hồi lại hình dáng cũ, Hổ Huyền Thiên nhìn về Vân Quang Thành thành chủ phụ cất giọng mắng. Giờ nghĩ lại bộ dạng rừng rưng như không của cái tên dư thừa diên kia khi ra lệnh đem 1000 vạn nhân tộc phạm nhân cống nạp cho Kiệt Nhị Thành mà hắn còn buồn nôn. Thân làm nhân tộc thủ hộ giả, đã không biết bảo vệ cho tộc nhân của mình thì thôi, lại muốn đưa bọn họ vào chỗ chết mà không hề nhíu mày một cái, hạng người máu lạnh như vậy, hắn cũng là lần đầu gặp. Qua quan sát của hắn, cái tên muốn giành lấy không gian trùng động hoặc hủy đi không gian trùng động vương cảnh thanh kia còn khá hơn một chút, ít nhất tên kia cũng vì tộc nhân của mình mà cố gắng qua. Các ngươi cũng thật may mắn, không có ý đồ với cái không gian trùng động kia, nếu như không, Hổ gia ta nhất định sẽ ra tay diệt đi các ngươi. Hổ Huyền Tiên nhìn về hướng thành chủ phủ, âm u nói. Những tên chí tôn tại Vân Quang Thành này tuy là đáng ghét một chút, nhưng mà đám người này cũng không đánh chủ ý lên không gian trùng động, như vậy hắn cũng lười ra tay, còn về nhân tộc cân đoán cùng nhân tộc sinh tử, để cho bọn chúng tự giải quyết, hắn không có lòng tốt làm chúa cứu thế. Ân, còn cái tên Lê Thượng Âm kia nữa, không nghĩ đến thân phận của hắn lại cao như vậy, lại là con của đạo thể hóa thần Kim Nguyên chí tôn. Chỉ có điều đã rơi vào tay của vị chủ nhân kia, mà nghĩ ngài ấy thả người ra, đây chẳng khác nào mặt trời mọc đằng tây. Cũng chỉ trách cái tên Lê Thượng Âm kia xui xẻo mà thôi, không cần nghĩ cũng biết tên kia hiện tại là đang chờ đợi vị chủ nhân kia cấp nuốt, còn về Lê Kim Nguyên sau khi biết được con của mình chết tìm vị chủ nhân kia trả thù, vậy thì, ha ha. Chúc mừng ngươi, có thể nhanh chóng xuống dưới minh giới cùng nhi tử của mình đoàn tụ được rồi. Hóa thần chí tôn đi tìm Ngụy Thánh Cường giả báo thù, nghĩ đến đây thôi hắn cũng đã cảm thấy hết sức là buồn cười, hy vọng cái tên Lê Kim Nguyên kia thông minh một chút. Hồ Huyền Thiên trong lòng thầm nghĩ, vẫn là nên hồi Ngô phủ cùng Nguyệt Nhi nói chuyện yêu đương hay hơn. Nhiệm vụ đã xong, Hổ Huyền Thiên lại nghĩ đến thần thái linh động của Ngô Nguyệt, nước miếng của hắn chảy xuống hồi nào cũng không hay. Mấy ngày qua, ban đêm hắn chăm chỉ tu luyện hóa hình thuật, ban ngày hắn vẫn mặt dày chạy đến Ngô Nguyệt nơi ở làm quen, ngày đầu hiệu quả không được như mong đợi, nhưng mà nhờ hắn mặt dày kiên trì, cùng với những thần thông thủ đoạn, Ngô Nguyệt không còn sợ hắn nữa mà cũng đã chịu cùng hắn nói một hai câu, hắn là tin tưởng với sự kiên trì của mình, chờ đến khi Diệp Tử Phàm xuất quan, hắn nhất định có thể ấm mỹ nhân hồi dinh. Mẫu thân, ngay nhìn kìa, đại thúc kia dường như bị điên. Đi trên đường, nhìn thấy bộ dạng rều nước miếng đầy giấy của Hổ Huyền Thiên, ai nấy đều tránh xa, một em bé được mẹ bồng trên tay, chỉ vào Hổ Huyền Thiên hơi sợ nói. Bà bảo, thần kinh của vị thúc kia thật sự có vấn đề, lần sau gặp những người như vậy, con phải nhớ tránh xa. Mẫu thân của đứa bé kia cũng cho là như vậy, cũng là tận tình khuyên con, bộ dạng hiện tại của Hổ Huyền Thiên không khác là người điên làm ấy. Vâng. Mẫu thân, Bảo Nhi đã biết. Đứa bé rất ngoan ngoãn gật đầu. Cái gì? Các ngươi dám bảo ta điên? Hổ Huyền Thiên sau một lúc thấy rất nhiều người nhìn về phía hắn chỉ trỏ, hắn như muốn nổi điên thật sự. Hắn anh tuấn như thế, cao lớn như thế nào đám phàm nhân này lại gọi hắn là một tên điên, như chuyện này truyền vào thai của Ngô Nguyệt, hình tượng anh hùng cái thế của hắn còn đâu, hắn làm gì còn mặt mũi gặp nàng nữa kia chứ. Nhìn thấy hắn trợn mắt, đám dân chúng xung quanh đều chạy tán loạn, không dám dừng lại một giây. Người điên nổi giận chính là đáng sợ nhất, nếu như không có tu luyện giả cao thâm tiền bối ra ta tay ngăn cản, như vậy hậu quả là hết sức nghiêm trọng a. Chương 458, sát ma đội.
Hừ, xem như các ngươi chạy được nhanh. Nhìn đám người xung quanh chạy tán loạn, Hổ Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng.
Thật ra, đám người này không có rời đi, hắn cũng không có ra tay, tất cả đều là phàm nhân, hắn nếu như dám động thủ, không nói vị chủ nhân kia không bỏ qua cho hắn, mà ngay cả Ngô Nguyệt cũng sẽ không thèm nhìn mặt hắn một cái. Cho nên đám người này chạy trốn nhanh cũng không để làm gì, nói không chừng còn vấp ngã cũng nên.
Hổ Huyền Thiên trong lòng ác ý nghĩ.
Nô phụ,
ca ca, ngươi nói xem cái tên xấu xí kia đi đâu, như thế nào hôm nay ta còn không có gặp hắn.
Nô phủ đại sảnh, Ngô Nguyệt đi vào bên trong, nhìn quanh một hồi không phát hiện ra ai, liền hướng về Ngô Kiện hỏi.
Nguyệt Nhi, Huyền Thiên đại nhân là có chuyện phải làm, không phải ngày nào cũng có thể cùng muội chơi đùa được.
Ngô Kiện bất đắc dĩ trả lời.
Hắn biết cái tên xấu xí mà Ngô Nguyệt nói đến chính là Hổ Huyền Thiên, những ngày qua, Hổ Huyền Thiên cứ bám lấy Ngô Nguyệt không tha, nói thật trong lòng của hắn cũng rất giận. Hắn đã quyết định, nếu như Hổ Huyền Thiên có ý đồ gì xấu với lại Ngô Nguyệt, cho dù liều cái mạng này hắn cũng muốn dạy cho Hổ Huyền Thiên một bài học.
Rất là may mắn thay, Hổ Huyền Thiên tuy là đeo bám Ngô Nguyệt không tha, nhưng mà cũng không có hành động gì vượt rào, hơn nữa, Nguyệt Nhi dường như cũng không có ghét Hổ Huyền Thiên cho lắm, hắn một trái tim huyền nơi cổ họng cũng đã rơi xuống. Thật ra nói dạy cho Hổ Huyền Thiên một bài học, hắn biết mình cũng chỉ nói cho vui, chết vàng lên mặt cho sáng một chút mà thôi, Hổ Huyền Thiên chính là yêu tôn cường giả, hắn cho dù có tự bạo cũng không làm được nghề nghiệp gì. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng đã nghi thoáng, nếu như Hổ Huyền Thiên có ý với Ngô Nguyệt, trong khi Ngô Nguyệt cũng không ghét Hổ Huyền Thiên, hắn cũng không có ngăn cản nữa, có một vị yêu tôn muội phu cũng là một chuyện không tồi.
Ca ca,
huynh không cần gọi hắn là đại nhân này, đại nhân nọ, không phải hắn đã nói rồi sao, huynh cứ gọi hắn Huyền Thiên, hoặc Tiểu Thiên là được rồi.
Ngô Nguyệt ngồi xuống, vân vê hai cái bím tóc đuôi sam vừa mới tết, gương mặt có chút đỏ bừng nói.
Khu bốn.
Ngô Kiện đang nâng chung trà lên uống, nghe Ngô Nguyệt nói như vậy, hắn là bị sặc không nhẹ, không ngừng ho khan.
Thật sự là không biết không có tội, bà cô của ta ơi, cô có biết tên kia là ai hay không, yêu tôn cường giả, so với hóa thần chí tôn cường giả của nhân tộc cũng không hề thua kém. Nhân vật như vậy mà cô bảo ta gọi hắn là Tiểu Tiên, cô muốn hại chết ta sao?
Ca ca, huynh làm sao vậy?
Nhìn thấy Ngô Kiện không ngừng ho khan, Ngô Nguyệt liền chạy đến quan tâm hỏi.
Ta không có sao.
Ngô Kiện đem một chiếc khăn lau sạch nước trên người, khẽ lắc đầu nói.
Ta thì làm gì có chuyện gì, chỉ cần muội không bảo ta gọi tôn đại thần kia là Tiểu Tiên, như vậy là được rồi.
Ngô Kiện đoán thầm nói.
Hồi gia chủ.
Bên ngoài có một đám người, tự xưng mình là Chân Bảo Lâu, muốn xông vào trong phủ.
Đang lúc Ngô Nguyệt còn muốn nói tiếp, bên ngoài một tên pháp thần thị vệ chạy vội vàng vào hướng Ngô Kiện bẩm báo.
Chân Bảo Lâu sao?
Ngô Kiện nhíu mày.
Nhìn cái thái độ hốt hoảng của cái tên thị vệ này, hắn biết người đến thái độ khá là hung hăng, không chút hai bên còn ra tay động thủ.
Ân, ta nhớ ra rồi, ta phải đích thân ra ngoài nên đón.
Ngô Kiện như đã nhớ ra chuyện gì, dùng tay vu cái đầu của mình một cái, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Chân Bảo Lâu, hắn đã nhớ ra, 100 năm trước hắn khi đó vừa ý một kiện đạo khí cùng vài hạt đan dược, nhưng mà lại trong túi lại không đủ tiền, cho nên đã vay của Chân Bảo Lâu 1000 đầu thượng phẩm linh mạch, hẹn ước 100 năm sẽ trả.
Đáng lý số tiền kia hắn là đã gom đủ rồi, chỉ là sau lần đại chiến với Lan Hán Thành ma tộc vừa rồi, hắn đã bị bắt, đám xuất sinh kia không những phá đi động thiên không gian của hắn, mà tài sản của hắn tất cả đều bị chấn lột, chỉ còn thừa lại vài viên cực phẩm linh thạch. Lần này Chân Bảo Lâu người đến, hắn đoán không sai là chỉ đến đây đòi nợ mà thôi, chủ nợ đã đến, con nợ như hắn không thể nào thất lễ cho được.
Không cần.
Ngô Kiện, chúng tôi đã đến rồi, tiền mà ngươi nợ chúng tôi cũng đến lúc kết toán.
Ngô Kiện còn chưa kịp rời khỏi đại sảnh, bên ngoài một âm thanh hùng hậu truyền đến, theo sau, một hàng 13 người gồm 11 nam, 2 nữ, tiến vào bên trong đại sảnh.
Ba người kia đến đây làm gì?
Ngô Kiện trong lòng hết sức nghi hoặc.
13 người này, 10 người tất cả đều là trung niên cho đến lão giả, điểm chung của những người này là tất cả bọn họ đều là một màu Chân Bảo Lâu phục sức, cảnh giới đều là thông thần hậu kỳ cường giả, riêng lão giả cầm đầu có tu vi đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn, là một viên đại tướng đắc lực của Chân Bảo Lâu. Còn lại một nam hai nữ còn rất trẻ chỉ có tu vi pháp thần cảnh kia, hắn cũng là quen biết, đây không phải là ba tên con em Tiền gia đã từng chế giễu Diệp Tử Phạm là tên nhà quê, bị hắn cứu giúp một lần kia sao?
Dương đại nhân,
Ngô Kiện không biết ngài đại gia quan lâm, không kịp thời nên tiếp, xin ngài thứ lỗi.
Mặc dù là rất nghi hoặc vì sự xuất hiện của Tiền gia ba người, nhưng mà lễ nghĩa Ngô Kiện là vẫn làm đủ số.
Miễn đi.
Ngô Kiện,
thượng phẩm linh mạch mà ngươi nợ Chân Bảo Lâu chúng tôi, khi nào sẽ thanh toán?
Dương Vân phất tay, cũng không có ăn Ngô Kiện này một bộ, trực tiếp nói.
Dương đại nhân,
ngài cũng là biết đến, thời gian trước ta đã bị ma tộc bắt đi, tất cả tài sản tích lũy được đã bị bọn họ cướp lấy, ngài có thể thư thả cho ta một thời gian được không?
Ngô Kiện rất đúng sự thật, trong lời nói có một tia van xin nói.
Ngô Kiện,
không được, nếu như ngươi không đúng thời hạn trả nợ, như vậy ta cũng chỉ có cách đưa ngươi vào sát ma đội, để mà có thể vớt vát lại đôi chút.
Dương Vân không có một tia cảm tình nói.
Cái gì?
Sát ma đội?
Tuyệt đối không được.
Vừa nghe đến sát ma đội, không chờ Ngô Kiện trả lời, Ngô Nguyệt liền hét lên.
Sát ma đội, tên khó nghe một chút còn gọi là cảm tử đội hoặc tự sát đội, là Vân Quang Thành thành lập ra dành cho những tên tội ác tại trời hoặc là tử tù sắp đến thời hạn, những tu luyện giả bị sung đến sát ma đội, phần lớn là sẽ làm tốt thí cùng với lại thực hiện những nhiệm vụ thập tử vô sinh, tương truyền không ai có thể sống qua được 3 năm kể từ ngày gia nhập sát ma đội.
Chương 459, đắc tội tiền nhâm thư.
Tại Vân Quang thành này, nhắc đến sát ma đội, đừng nói là nàng, ngay cả con nít lên ba cũng biết đến sát ma đội hung danh, kể cả có là thánh thể thông thần đi vào sát ma đội, cũng chỉ có thể có con đường chết, nàng có thể chắc chắn nói một câu, chỉ cần Ngô Kiện ca ca của nàng tiến vào trong đó, là không có ngày có thể trở lại. Ngô Kiện nghe xong, cũng là mặt mũi trắng bệnh, không khác gì một tờ giấy, hơn ai hết, hắn hiểu Vân Quang thành sát ma đội là nơi nào, đây là một nơi khối xay thịt, ai vào ai chết. Dương đại nhân, ta đây còn có trung phẩm đạo khí cùng Ngô phủ này, có thể lấy ra làm vật thế chấp để trả nợ. Sau một hồi run sợ, Ngô Kiện dần lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng không phải là không còn gì cả, tài sản của hắn vẫn đủ trả hơn 1000 đầu thượng phẩm linh mạch. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, thà rằng trắng tay làm lại từ đầu, cũng không muốn đi vào cái sát ma đội kia, hắn còn có muội muội cần chiếu cố, hắn còn có mơ ước đột phá hóa thần cảnh giới, hắn là không muốn chết sớm đến như vậy. Ngô Kiện, căn Ngô phủ này của ngươi cùng với lại kiện trung phẩm đạo khí kia là không đủ trả nợ cho chân bảo lâu. Dương Vân nhìn Ngô Kiện đưa ra một thanh kiếm cùng ngọc giản ghi lại khế ước nhà đất, lắc đầu nói: "Dương đại nhân, ngài nói như vậy là có ý gì? Trung phẩm đạo khí cùng Ngô phủ, như thế nào còn không thể trả lại được nợ?" Ngô Kiện cũng là giật mình không nhỏ hỏi lại. Hắn kiện trung phẩm đạo khí này trước tiên là mua của chân bảo lâu mất hơn 2000 đầu thượng phẩm linh mạch, hợp với Ngô phủ địa sản, ít nhất cũng có 3000 đầu thượng phẩm linh mạch, trong khi hắn vay của chân bảo lâu chỉ có 1000 đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi, 100 năm qua cho dù có tăng thêm lãi suất cũng chỉ hơn 2000 đầu thượng phẩm linh mạch trên dưới, như thế nào còn chưa đủ trả nợ? Ngươi nhìn bản khế ước này đi. Dương Vân cũng không trả lời hắn, mà là đưa ra một khối ngọc giản cho Ngô Kiện. Ngọc giản kia Ngô Kiện cũng rất quen thuộc, chính là khế ước năm xưa hắn vay 1000 đầu thượng phẩm linh mạch của chân bảo lâu lập ra. 11000 đầu thượng phẩm linh mạch. Không thể nào. Tại sao lại có thể có con số này? Sau khi dùng thần thức nhìn lại một lần, Ngô Kiện không thể nào tin nổi giống lên. Chân bảo lâu cho vay, thông thường chỉ tính lãi suất 1% một năm, hắn tính toán đâu ra đấy 100 năm hắn chỉ trả hơn 2000 đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi, bây giờ lại hơn 1 vạn đầu. Cái này hắn làm sao có thể trả được? Ngô thống lĩnh, ngài có điều không biết, chân bảo lâu cho vay 1% một năm, kia chỉ dành cho Vân Quang thành quân đội tướng sĩ, đối với người ngoài, lãi suất là 10% một năm. Đứng phía sau Dương Vân, Tiền Nham thư mặt cười âm hiểm lên tiếng thay Dương Vân giải thích. Không thể nào, chân bảo lâu ra quy định mới, ta như thế nào không biết? Ngô Kiện vẫn không tin nói. Chân bảo lâu cho vay, ngàn vạn năm qua chưa hề thay đổi, bất kỳ là tướng sĩ hay bình thường tu luyện giả, lãi suất thường chỉ 1% một năm, nếu như có thay đổi, nhất định sẽ công bố thông tin rộng rãi, làm cho cả Vân Quang Thành đều biết, hắn như thế nào lại không biết. Ngô thống lĩnh, quy định này chỉ là mới ra ngày hôm nay mà thôi, ngài không biết cũng là không có gì lạ. Tiền Nham Thư vẫn âm ú cười giải thích. Là ngươi đứng phía sau dở trò quỷ. Ngô Kiện nhìn vào gương mặt âm hiểm của Tiền Nham Thư cùng với lại hai cô muội muội của hắn nhìn mình, như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân bảo lâu làm ăn, xưa nay luôn lấy chữ tín làm đầu, sẽ không có vì vài ngàn đầu thượng phẩm linh mạch mà tự đập đi bản hiệu của mình, xảy ra chuyện như vậy. Chỉ có thể là do người khác gây áp lực hoặc là nhằm vào một hai đó mà thôi. Kết hợp với cái tính tình âm hiểm của Tiền Nham Thư mà hắn nghe đến, không khó nghĩ ra đây là do tên này mượn danh Tiền gia lão tổ, làm cho chân bảo lâu thay đổi. Hắn dám khẳng định cái quy định này đưa ra chỉ nhằm vào một mình hắn, sau khi chỉnh hắn xong, cái quy định này cũng lập tức bị phế bỏ. Ha ha ha. Ngô thống lĩnh, ngài là quá đề cao ta rồi, tiểu tử chỉ là một tên pháp thần cảnh nhỏ bé, làm sao có bản lĩnh làm cho chân bảo lâu thay đổi quy định được chứ? Tiền Nham Thư cười to, liên tục xua tay từ chối, nhưng mà gương mặt đắc ý của hắn ai cũng có thể biết được hắn chính là hắc thủ đứng đằng sau. Đắc tội với Tiền Nham Thư ta, đây chính là kết cục của ngươi. Tiền Nham Thư trong lòng cười gằn nghĩ. Không sai, chuyện này chính là do hắn làm ra, từ khi bị Ngô Kiện trừng trị sau, hắn trong lòng đã thề nhất định phải để cho Ngô Kiện chết không có chỗ chôn, cho nên ngay trong đêm hắn đã thu thập mọi tư liệu về Ngô Kiện. Sau cùng hắn cũng tìm ra được Ngô Kiện có vay của chân bảo lâu một số tiền lớn, thế là kế hoạch liền ngay tại lúc đó sinh ra. Trước mượn danh nghĩa của Tiền gia lão tổ hắn, cùng Dương Vân làm quen, sau đó khẽ nhắc đến Ngô Kiện ức hiếp hắn chuyện. Như vậy đương nhiên là Dương Vân sẽ trượng nghĩa ra tay giúp đỡ rồi, đối phó với một cái tên không còn nằm trong tam đại quân đoàn là Ngô Kiện kia, đối với lại Dương Vân mà nói là một chuyện hết sức đơn giản. Chương 460, một tháng thời gian. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người xưa có câu không có lợi không dậy sớm, mặc dù là hắn lấy tiền ra lão tổ ra để mà thuyết phục Dương Vân, cái giá mà hắn bỏ ra cũng là không nhỏ, hắn cũng là hứa hẹn khá nhiều điều có lợi cho Dương Vân, cái này là chuyện đương nhiên rồi, không ai lại bỏ công sức ra giúp đỡ người khác không công bao giờ, cái này hắn vẫn là hiểu đến. Cho nên mới có cái vỡ kịch vui như ngày hôm nay. Tiền Nham Thư, ngươi. Ngô Kiện khí thế bạo phát, hắn thật là muốn đem cái tên nham hiểm này cấp diệt. Hắn thật vô cùng hối hận, nếu như mà hắn biết có ngày hôm nay, trước đó hắn không cần phải ra tay cứu giúp ba tên này, để cho ba tên này tiếp tục đắc tội với vị ma thần kia thêm nhiều một chút, làm cho bọn họ cùng Tiền gia có cái kết cục như là Triệu gia mở dạng. Danh tiếng nham hiểm của Tiền Nham Thư không phải là hắn không có nghe đến, chỉ là hắn sợ Tiền Nham Thư chết đi liên lụy đến cả lục tinh thế lực Tiền gia, lớn hơn nữa là xảy ra đại chiến nhân tộc tại Vân Quang thành này. Để rồi một lúc yếu lòng đi cứu Tiền Nham Thư, sau cùng lại nhận lại hậu quả nghiêm trọng. Giờ đi nghĩ lại, hắn thật sự là quá ngu ngốc, Tiền gia, Vân Quang Thành hay vị bệ hạ kia có đại chiến, liên quan gì đến một cái tiểu nhân vật tôm kép như hắn đâu chứ, hắn đi làm người tốt để mà làm gì. May mắn thay, bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần ra tay đưa cái tên tiền nham hiểm này xuống địa ngục, như vậy thì mọi chuyện liền là kết thúc tại đây.
Ẩm.
Phúc.
Hừ.
Nô Kiện, trước mặt của ta, ngươi không cần phải cản rỡ. Dương Vân thấy Nô Kiện muốn động thủ với lại tiền nham thư, lập tức đứng lên, che chở trước mặt tiền nham thư, hắn trên người khí thế bạo phát, thuộc về đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn uy áp lập tức tôn trào, chỉ trong giây lát, Nô Kiện vừa mới phát ra khí thế đã bị đánh tan thành mảnh nhỏ, ngay cả Nô Kiện thân thể cũng bị đánh bay ra xa. Dương Vân hắn là vì giao tình cùng một ít lợi ích cho nên phải bảo hộ tiền nham thư ba người an toàn, tuyệt đối không thể để có thất, Nô Kiện trước mắt hắn dám ra tay, thật không đem hắn để vào trong mắt, điển hình là hạng người không biết sống chết.
Cà ca,
ngươi không có sao chứ? Ngô Nguyệt nhìn thấy Nô Kiện bị đánh bay, mặt diện biến sắc, lập tức chạy đến.
Nguyệt Nhi,
ta không sao.
Nô Kiện khẽ lau vết máu, đứng lên xua tay nói. Hắn trong lòng lại thở dài, hắn là xuất kỳ bất ý ra tay, ý nghĩ không chờ Dương Vân phản ứng lại đã tiễn tiền nham thư về chầu trời, chỉ là không nghĩ đến Dương Vân người này vẫn luôn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, thành ra hắn đã thất bại. Đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả quả nhiên khủng bố, hắn thật sự không phải là đối thủ, cũng may là Dương Vân còn không có ý định giết hắn, nếu như không, hắn khó có thể thoát khỏi cái chết.
Nô thống linh nha,
ngài là bây giờ muốn trả nợ hay là muốn vào sát ma đội?
Vạn Bối nghe nói, sát ma đội vừa mới tử vong một nhóm, đang thiếu nhân thủ a.
Tiền Nham Thư không biết trên tay khi nào đã xuất hiện một chiếc quạt xếp, phe phẩy ra dáng tao nhã cười nói.
Bề ngoài là tao nhã như thế, nhưng mà trong lòng của hắn thầm run lợi hại. Vừa rồi Ngô Kiện ra tay, hắn là cảm giác áp lực như muốn nghẹt thở ập đến, cùng với đó là hơi thở tử vong quanh quẩn, nếu như không có Dương Vân ra tay, hắn dám chắc mình là đã chết mất tiêu rồi. Cái tên Ngô Kiện này nhất định là phải chết, hắn đã đắc tội với lại tên này lợi hại đến như vậy, một khi tên này qua được một kiếp, nhất định sẽ không có buông tha cho hắn. Có một tên thông thần cường giả núp trong bóng tối như một con rắn độc, luôn chờ trực cơ hội đưa hắn vào chỗ chết, ngày tháng như vậy hắn thật sự rất là khó qua. Cho nên cho dù cái tên Ngô Kiện này không có đắc tội với hắn trước đó, hắn cũng phải tận mọi biện pháp dồn cái tên Ngô Kiện này vào cửa tử. Tên này không có chết, trong lòng hắn rất là khó ăn a.
Dương đại nhân,
tiền mà ta nợ của Chân Bảo Lâu, ta nhất định sẽ trả, nhưng mà không phải bây giờ.
Không quan tâm đến cái tên tiền nham thư kia nữa, Nô Kiện hướng về Dương Vân khẽ ôm quyền nói. Hắn biết có Dương Vân tại, hắn là không có khả năng làm gì được tên tiểu nhân nham hiểm tiền nham thư, hắn cũng không cần làm việc phí công.
Không phải bây giờ.
Nô thống linh nha, vậy ngài muốn bao lâu mới trả? Đừng nói với ta ngài muốn 1000 năm, vạn năm sau mới trả nha.
Tiền nham thư như hình với bóng, hắn là sẽ không có bỏ qua cơ hội nào có thể châm chọc Nô Kiện, nếu như không, thật làm nhục cái danh tiếu diện hổ của hắn.
Nô Kiện,
ngươi là có ý gì?
Dương Vân cũng là vẻ mặt không thích nói.
Chân Bảo Lâu làm việc xưa nay chưa bao giờ cho người khác quá hạn bao giờ, đối với Nô Kiện lại càng là không thể.
Dương đại nhân,
ngài hãy nhìn kỹ khế ước đi, ta là ngày 10 tháng 10 kim nguyên lịch 100 năm trước vay tiền, cũng phải đến hết ngày 10 tháng 10 kim nguyên lịch năm nay mới đến hạn, bây giờ mới là ngày mùng 10 tháng 9, có nghĩa là ta còn một tháng nữa mới phải trả nợ.
Nô Kiện đem khế ước ngọc giản trả lại cho Dương Vân, dùng giọng khinh thường nói,
cái này.
Dương Vân cầm lại khế ước ngọc giản trên tay, hắn cũng không cần xem lại, vì hắn biết Ngô Kiện là nói không sai. Chỉ là giấy tờ tuy viết như vậy thế, nhưng mà theo quy tắc ngầm của Chân Bảo Lâu, tất cả tu luyện giả vay nợ của Chân Bảo Lâu đều phải trả trước một tháng, nếu như không sẽ bị liệt vào số đen. Ngàn vạn năm qua bọn họ cũng là theo quy định này vận hành, tất cả tu luyện giả vì không muốn bị liệt vào số đen đều sẽ đến Chân Bảo Lâu trả trước một tháng, chưa từng có một hai vi phạm. Cho nên đối với cái này hắn cũng không có để ý cho lắm, bây giờ Ngô Kiện đưa ra, làm cho hắn có chút khó xử.
Dương đại nhân,
thiếu nợ trả tiền là không sai, nhưng mà nếu như chưa đến thời hạn, ngài cũng không thể tự ý cưỡng chế, nếu như không, đưa lên thành chủ phủ bên kia, Chân Bảo Lâu cũng rất là khó ăn nói à.
Nô Kiện dùng giọng đầy mai miệng nói.
Quy định ngầm của Chân Bảo Lâu hắn đương nhiên là biết, chỉ có điều hắn đã đối với Chân Bảo Lâu vô cùng căm ghét, cần gì sợ bọn họ đem hắn liệt vào sổ đen hay không.
Ngược lại mà nói, nếu như có cơ hội cũng như thực lực, hắn cũng rất là muốn liệt Chân Bảo Lâu vào sổ đen, chỉ là hắn chỉ mơ mộng cho vui một chút mà thôi, nghĩ đến cái chỗ dựa phía sau của Chân Bảo Lâu. Hắn liền là lập tức dập tắt cái ý nghĩ không có thực tế mấy của mình.
Nô thống lĩnh, ngài nói không sai, ngài đúng là còn một tháng thời gian nữa, hy vọng một tháng sau ngài sẽ kiếm đủ 1 vạn 1000 đầu thượng phẩm linh mạch trả nợ, nếu như không muốn.
Hahaha.
Tiền Nham Thư cũng nhận lấy ngọc giản xem xét, hắn biết là Nô Kiện cũng nói không sai, Nô Kiện thật đúng là còn một tháng thời gian nữa mới đúng hạn, có đem lên thành chủ phủ cũng không có giải quyết được gì. Lần này bọn hắn suy nghĩ không cẩn thận, làm cho Nô Kiện tránh được một kiếp, nhưng mà cũng không có sao, hắn cũng không tin. Trong vòng một tháng Ngô Kiện có thể kiếm được số tiền lớn đến như vậy, cho hắn thời gian một tháng viết gì chúc cũng không việc gì.
Chúng ta đi thôi.
Tiền Nham Thư phất tay một cái rời đi. Hắn biết có ở lại đây cũng không làm được cái gì, chỉ là trước khi đi, ánh mắt của hắn nhìn về Ngô Nguyệt bên cạnh Ngô Kiện đầy vẻ dâm tà, làm cho Ngô Nguyệt không rét mà run.
Ngô Kiện, một tháng sau, hy vọng ngươi sẽ có đủ tiền trả, còn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện chạy trốn, ngươi cũng biết Chân Bảo Lâu hành sự, đối với lại những người trốn nợ chúng ta sẽ xử lý như thế nào.
Dương Vân cũng tiếp theo sau Tiền Nham Thư rời khỏi, trước khi đi hắn cũng để lại một câu đầy uy hiếp. Người khác không có biết được Chân Bảo Lâu bọn họ trừng trị những người nợ tiền của Chân Bảo Lâu bọn họ sau đó chạy trốn sẽ là như thế nào, nhưng mà không có bao gồm cái tên Ngô Kiện này, năm xưa khi ghi nợ,
hắn là đã từng dẫn Ngô Kiện tham quan một vòng chân bảo lâu ngục giam, sau khi đã chứng kiến những cái hình phạt kia, thiết nghĩ Ngô Kiện cũng là không có cái lá gan chạy trốn đâu.
Chương 461, diệt tiền gia.
Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Không thì chúng ta bí mật trốn đi.
Chờ cho đám người kia rời khỏi, Ngô Nguyệt rất là lo lắng, để ra chủ ý nói. Hơn một vạn đầu thượng phẩm linh mạch, cho dù là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực trong một khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể gom đủ số tiền kia, huynh muội bọn họ chỉ là bình thường ra, làm sao có thể lấy ra được.
Nguyệt Nhi, chân bảo lâu người sẽ không cho phép chúng ta chạy trốn đâu.
Ngô Kiện lắc đầu sầu thảm nói.
Nợ của chân bảo lâu mà nghĩ đến chuyện chạy trốn, còn khó hơn cả việc từ sát ma đội còn sống đi ra, hắn là chưa từng nghe thấy có ai nợ tiền của chân bảo lâu mà có thể trốn thoát, trước đây cũng có vài người không tin tà, quyết định trốn chạy, nhưng mà không được vài ngày đã bị chân bảo lâu người cho bắt lại, kết cục của những người kia hắn cũng đã từng chứng kiến qua, đó là vô cùng thê thảm, bọn họ bị rút ra nguyên thần, ngày đêm đều bị dùng nguyên hỏa thiêu đốt, đến khi hồn phi phách tán mới.
Thôi, nhớ đến cảnh tượng kia, hắn không cấm dùng mình.
Rơi vào trong tay chân bảo lâu, còn khủng bố hơn là rơi vào sát ma đội, tại sát ma đội ngươi nếu như thực hiện nhiệm vụ bị giết, cũng còn có một tia hồn phách tồn tại để vào luân hồi, nhưng rơi vào tay của chân bảo lâu, hy vọng đó là quá xa vời.
Một tháng thời gian, hắn cũng chỉ là dùng kế hoãn binh mà thôi, hắn biết mình là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được một vạn đầu thượng phẩm linh mạch, chờ đợi phía trước mặt của hắn là một tương lai vô cùng u ám.
Đúng lúc này,
Nguyệt Nhi, ta đã về rồi.
Khi mà hai huynh muội Ngô Kiện đang cảm thấy được vô cùng tuyệt vọng, đột nhiên bọn họ nghe được Hổ Huyền Thiên thanh âm từ bên ngoài truyền đến.
Huyền Thiên đại ca,
huynh phải giúp đỡ đại ca của muội a.
Ngô Nguyệt nghe được thanh âm này, ngày thường nàng còn có chút như gần như xa, nhưng mà hôm nay nó lại như thiên âm.
Vừa thấy Hổ Huyền Thiên xuất hiện, nàng không nói hai lời liền nhào vào lòng của hắn, nước mắt không tự nhủ chảy xuống, trông thật đáng thương.
Hổ Huyền Thiên này tuy bên ngoài xấu xí một chút, nhưng mà trong lòng lại không xấu, đối với nàng cũng là rất tốt, những ngày qua là nàng có thể cảm nhận được. Từ thái độ của Ngô Kiện đại ca đối với Hổ Huyền Thiên, nàng có thể nhận ra được người này nhất định là một vị vô cùng lợi hại cường giả, ít nhất cũng cao hơn đại ca nhiều, như vị Dương Vân vừa rồi là chắc chắn.
Cường giả như vậy, trong tay linh mạch chắc chắn là không có thiếu, thực lực càng cao, kiếm tiền càng dễ, như nàng cầu xin hắn giúp đỡ, hắn chắc là sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Với hoàn cảnh của huynh muội nàng hiện nay, Hổ Huyền Thiên chính là một cái phao cứu sinh cuối cùng.
Nguyệt Nhi, đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói, ta nhất định sẽ giúp muội mà.
Hổ Huyền Thiên trong lòng nở hoa, cuối cùng cố gắng của hắn cũng đã được hồi báo, Ngô Nguyệt đã chịu xả vào lòng của hắn.
Hắn đã quyết định, cho dù Ngô Nguyệt có chuyện gì hắn cũng sẽ hết sức giúp đỡ, cho dù liều cái mạng già này hắn cũng không tiếc.
Huyền Thiên đại nhân,
chuyện là như thế này.
Ngô Kiện thấy Hổ Huyền Thiên xuất hiện, hai mắt cũng là sáng ngời quan mang.
Không sai à, hắn vẫn còn hy vọng, Hổ Huyền Thiên đây chính là yêu tôn cường giả, thực lực vô cùng khủng bố, thường những vị cường giả như vậy tại Linh Ma đại lục này, trong tay không có vài ngàn đầu cực phẩm linh thạch, nói ra sẽ không có ai tin.
Hổ Huyền Thiên lại yêu thương Ngô Nguyệt như vậy, lấy ra 100 đầu cực phẩm linh thạch cho hắn mượn cũng là không có vấn đề.
Có cái ý nghĩ như vậy, hắn nào còn lo lắng nhiều nữa kia chứ, tất cả đầu đuôi câu chuyện là hắn kể ra cho Hổ Huyền Thiên nghe một câu không sót, có tôn đại thần này ra tay tương trợ, như vậy hắn không cần vì vài đầy thượng phẩm linh mạch mà phát sầu nữa rồi.
Ầm ầm ba.
Cái gì?
Để ta đi diệt tiền gia cùng chân bảo lâu.
Hổ Huyền Thiên nghe xong, nổi giận đùng đùng, đem luôn cái Ngô phủ đại sảnh này phá nát.
Khinh người quá đáng, thật khinh người quá đáng, vay có 1000 đầu thượng phẩm linh mạch, chỉ 100 năm sau lại phải trả thêm 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch, cho vay nặng lãi như thế, Hổ Huyền Thiên hắn trong đời lần đầu tiên nghe thấy.
Đám người khốn kiếp kia bắt nạt người khác thì cũng thôi, nhưng mà lại đem chủ ý đánh lên anh rể của hắn, có thể nói đám người này đã tìm lộ người, không đem hai cái thế lực kia cấp diệt, Hổ Huyền Thiên hắn tên sẽ đổi ngược.
Huyền Thiên đại nhân,
ngài bình tĩnh một chút, chuyện này tuyệt đối là không thể nào được a.
Ngô Kiện sợ quá, lập tức chạy nhanh đến giữ chặt cái vị yêu tôn này lại.
Ngô Kiện đại ca,
buông tay ra, ta muốn đi đem đám người kia nghiền nát thành tro.
Bị Ngô Kiện cản lại, Hổ Huyền Thiên cực giận nói,
bị người ta lên đến trên đầu trên cổ mà kéo phân, cái mối hận này hắn là nuốt không trôi một chút nào, ngày hôm nay cho dù trời có sập đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải đem đám người khốn kiếp tiền ra cùng chân bảo lâu cho diệt mới được.
Huyền Thiên đại nhân,
ngài nghe ta nói, đám người kia đều là lục tinh thế lực, sau lưng bọn bọ đều có hóa thần cường giả tỏa chấn.
Ngài đi như vậy, tuyệt đối là ăn thiệt vào thân.
Ngô Kiện vẫn không có buông tay, hết sức kiên nhẫn giải thích.
Hóa thần,
bọn họ lợi hại đến mức nào?
Nghe đến hóa thần cường giả, Hổ Huyền Thiên cũng là bình tĩnh lại không ít.
Hắn chỉ có chút nóng tính, cũng không phải người ngu, như có liên quan đến hóa thần cường giả, đồng cấp độ với mình, cũng phải cẩn thận đối đãi. Nếu như gặp một khối xương quá cứng, hắn cũng chỉ có từ từ suy tính, hết đường hắn cũng chỉ có thể cầu cứu vị chủ nhân kia, mặc dù sẽ bị không ít trách phạt, hắn cũng chỉ chấp nhận, hắn mới vừa tìm được tình yêu đích thực của đời mình, thú thật hắn còn chưa có muốn chết nhanh như vậy.
Huyền Thiên đại nhân,
là như vậy, tiền gia kia là do một vị phàm thể hóa thần hậu kỳ tiểu thành cường giả tên là Tiền Bách Vạn 100 vạn năm trước thành lập ra.
Hừ,
một tên Tiền Bách Vạn mà thôi, ta phiên tay có thể diệt.
Không chờ Ngô Kiện nói hết, Hổ Huyền Thiên lập tức liền muốn đi ra ngoài.
Tiền Bách Vạn, cái tên này đương nhiên hắn biết. Một tên phàm thể hóa thần hậu kỳ cường giả, chiến lực không được bao nhiêu, làm người lại tham tài, đây là từ bên trong ký ức của Tư Mã Lai hắn tìm được. Từ khi siêu hồn của Tư Mã Lai,
những gì mà cái tên Tư Mã Lai kia biết hắn cũng biết đến, hắn còn biết Tiền Gia những năm gần đây là đầu nhập vào Kim Nguyên Chí Tôn, là một con chó của Kim Nguyên Chí Tôn, ý sai bọn người Tiền Gia làm gì, Tiền Gia là không dám làm trái. Hơn nữa Tiền Gia trước đến bây giờ danh tiếng đều vô cùng thúi, tại Vân Quang Thành này nếu như nói thế lực nào được tu luyện giả liệt vào hàng căm ghét nhất, Tiền Gia nếu tự nhận mình là số 2, tuyệt đối không ai dám nhận số 1 vị trí. Chương 462, Chân Bảo Lâu chỗ dựa. Một cái thế lực như vậy, nếu như hắn đem sát, tin tưởng Kim Nguyên Chí Tôn cũng sẽ không ra mặt. Với lại hắn biết hiện tại Kim Nguyên Chí Tôn cũng giống như chủ nhân của hắn, đều đang bế quan, nghe nói tên này là muốn đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, trở thành một vị trí cường giả, trong cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng như thế này, chắc chắn tên Kim Nguyên Chí Tôn kia sẽ không có thời gian quan tâm đến mấy tên thủ hạ. Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất của hắn, qua ngày hôm nay, một khi cái tên Kim Nguyên Chí Tôn kia đột phá thành công xuất quan, như vậy cái đoạn thủ án này sẽ chỉ tạm thời gác lại, chờ chủ nhân của hắn đi ra, như vậy hắn mới tìm cơ hội đâm thọc, tốt nhất là đem luôn tất cả hóa thần tại Vân Quang Thành này giết hết, càng là đại khoái nhân tâm. Huyền Tiên đại nhân, Huyền Tiên đại nhân, ngài nghe ta nói hết, ngài nghe ta nói hết cái đã, Tiền Bách Vạn chỉ là một con cá nhỏ, quan trọng là chân bảo lâu kia. Nô Kiện ôm chặt lấy hổ Huyền Tiên không tha, mướt mồ hôi hột lên tiếng nói, đại ca ơi là đại ca, ngươi có muốn gây sự, cũng nên chờ ta nói xong cái đã rồi mới đi có được hay không? Ngươi làm như vậy, trái tim nhỏ bé của ta không bị người dọa vỡ mới là lạ. Nô Kiện trong lòng vô cùng ai hoán nghĩ. Chân Bảo Lâu. Hổ Huyền Tiên nghe đến cái tên này một lần nữa, cũng hơi nhíu mày, ngồi xuống một chiếc ghế, bình tĩnh nhớ lại. Chân Bảo Lâu cùng Tiền Gia đều là lục tinh thế lực tại Vân Quang Thành, cả hai đều có hóa thần cường giả tọa chấn, khác với lại Tiền Gia, chỉ là thế lực mới nổi. Chân Bảo Lâu thành lập cách đây đã 1000 năm, tức là từ thời mà Kim Nguyên Chí Tôn vừa mới chứng đạo hóa thần cường giả. Có người nói Chân Bảo Lâu là do Kim Nguyên Chí Tôn thành lập ra, bên trong Chân Bảo Lâu hóa thần cường giả tọa chấn cũng là do Kim Nguyên Chí Tôn mời đến hoặc là Kim Nguyên Chí Tôn bồi dưỡng ra, thật giả của cái tin tức kia là không biết thế nào, nhưng mà 1000 năm qua Chân Bảo Lâu chưa hề giáng đoạn hóa thần cường giả là một sự thật, cũng là không có một người nào dám đắc tội với Chân Bảo Lâu. Đây là từ trong ký ức của Tư Mã Lai mà hắn tìm hiểu được thông qua siêu hồn. Tư Mã Lai tuy là có thông tuệ thật, nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ là thông thần cảnh cường giả, hiểu biết chuyện cũng là có hạn, không phải chuyện bí mật gì tại Vân Quang Thành này hắn cũng có thể biết, như chuyện về Lê Thượng Âm thân thế là một ví dụ, chuyện này Tư Mã Lai ý cũng là không biết. Đây cũng chỉ trách Tư Mã Lai còn không phải là hóa thần, cho nên những cái bí mật cấp bậc cao hơn hắn cũng là không thể biết. Huyền Tiên đại nhân, hơn nữa Vân Quang Thành còn có một tòa phụ trận. Nô Kiện thấy Hổ Huyền Tiên ánh mắt xoay chuyển liên tục, còn tưởng rằng hắn còn chưa chịu từ bỏ ý định dùng vũ lực giải quyết, cho nên hắn chỉ tay lên trời, bồi thêm một câu. Thử quang hộ nhân trận. Hổ Huyền Tiên không cấm dùng mình nói. Hắn bây giờ đã nhớ đến, tại Vân Quang Thành này, cường đại nhất cũng không phải là những tên phàm thể hóa thần, linh thể hóa thần hay là đạo thể hóa thần hậu kỳ Kim Nguyên Chí Tôn, mà là cái tòa khủng bố hộ thành phụ trận kia. Tòa phụ trận kia là do thánh thể hóa thần hậu kỳ cường giả Vân Quang Chí Tôn lập ra, hắn đương nhiên là phải biết. Hắn còn biết, một khi bị nó tập trung vào, đừng nói là linh thể yêu tôn chí cường giả hắn, cho dù có là Hỏa Thiên Sa đi chăng nữa cũng chỉ có một con đường chết. Hạ giới tinh vực này, ngoài trừ những vị ngụy thánh cường giả như chủ nhân của hắn ra, chuyên rằng cũng chỉ có thánh thể chí tôn cường tu luyện thành công một môn tứ giai thần thông trở lên, mới có thể không đặt lục giai hộ thành phụ trận vào trong mắt. Nhưng mà đáng tiếc thay, Hổ Huyền Tiên hắn không phải là thánh thể chí tôn cường giả, càng là không phải ngụy thánh cường giả, cho nên nếu như phải đối mặt với lại lục giai hộ thành phụ trận, hắn Hổ Huyền Tiên cũng chỉ có nước xuống minh giới làm bạn với lại tổ tiên. Đáng chết, ta như thế nào lại quên đi nó kia chứ? Hổ Huyền Tiên trong lòng âm thầm tự trách. Như có vị chủ nhân Diệp Tử Phàm của hắn tại đây, với ngụy thánh cường giả như ngài ấy bên cạnh, hắn sẽ là không kiên kỵ điều gì. Nhưng mà hiện tại Diệp Tử Phàm đang bế quan, hắn cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi làm mèo. Nô Kiện đại ca, theo ngươi nói bây giờ phải làm sao? Hổ Huyền Tiên bình tĩnh trở lại, không nghĩ ra được cái phương pháp nào hay, cúi lại cái đầu xuống, chán nản hỏi. Hey, Huyền Tiên đại nhân, tình cảnh hiện tại, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể trước trả tiền. Sau này có cơ hội mới tính toán với bọn họ mà thôi. Nô Kiện cũng là thở dài nói. Hổ Huyền Thiên gọi hắn là đại ca, hắn cũng không có phản đối, chỉ là hắn cũng không thể gọi Hổ Huyền Thiên là tiểu đệ được, tu luyện giới cấp bậc xâm nghiêm bãi tại đó, hắn cũng không dám vi phạm. Việc quan trọng trước mắt vẫn là nên trả lại tiền trước, còn về tiền nham thư cùng Dương Vân Chân Bảo Lâu đám người, ngày tháng sau này còn dài mà, tìm một cái cơ hội âm thầm đưa mấy tên kia về Tây Thiên là được. Hắn linh thể thông thần làm chuyện này là có một chút chắc trở, nhưng mà đừng quên bây giờ hắn có người muội phu là một vị yêu tôn cấp cường giả a. Hổ Huyền Thiên ra tay diệt đi tiền nham thư đám người, như làm cẩn thận một chút, cho dù có là Kim Nguyên Chí Tôn bệ hạ cũng chưa chắc có thể điều tra ra được cái dấu vết gì để lại. Nô Kiện đại ca, ngươi nói xem có cách nào trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy hay không? Hổ Huyền Thiên có chút xấu hổ nói. 11.000 đầu thượng phẩm linh mạch, đổi ra cực phẩm linh mạch cũng chỉ là 110 đầu cực phẩm linh mạch mà thôi. Vài ngày trước hắn diệt đi Triệu gia, chiếm được tổng tài sản lên đến hơn 300 đầu cực phẩm linh mạch, chỉ là vì hắn lắm lời, đã bị vị chủ nhân xấu xa kia thu hết. Đến giờ trong tay của hắn chỉ còn mười mấy đầu cực phẩm linh mạch, những cái cực phẩm linh mạch này là hắn chiếm đoạt của Tư Mã Lai mà có được, nếu như không, bây giờ trong túi của hắn cũng chẳng có đồng. Nào, ân, vẫn còn một cái lục giai trận bàn, chỉ là cái trận bàn này hắn còn là có chỗ dùng, là không thể đem ra cầm cố được, với lại hắn cũng là không có tin, với linh thể yêu tôn trí cường giả như hắn, ngoài đi cầm cố tài sản ra, lại không có con đường nào khác có thể kiếm được tiền. Huyền Thiên đại nhân, kiếm linh mạch nhanh nhất là đi đến Vạn Linh Sơn mạch, nơi đó có đủ loại linh mạch, cũng là nơi rộng lớn nhất của Tốn Ma vực, chỉ có điều nơi đó là khu vực giao tranh của rất nhiều tòa chí tôn thành trì, còn có một con đường nữa chính là diệt sát ngũ giai ma tộc cùng yêu tộc chiếm lấy ma tâm cùng yêu đan, bán cho những phù văn đại sư kia, chỉ là 100 viên yêu đan hoặc ma tâm mới có thể đổi được một đầu thượng phẩm linh mạch. Nô Kiện đối với Hồ Huyền Thiên giải thích từng ly từng tí. Hắn cũng thật xui xẻo, cứ tưởng là gặp được yêu tôn hay ma tôn đại loại sẽ không thiếu linh mạch, không nghĩ đến cái vị yêu tôn này lại là một tên nghèo kiết xác, hắn thật sự lo lắng cho tương lai của muội muội mình sau này nếu như theo vị yêu tôn này. Dầm. Được, chúng ta lập tức đi đến Vạn Linh Sơn mạch. Hồ Huyền Thiên vỗ cái bàn một cái, lập tức nói, theo như Nô Kiện nói, Vạn Linh Sơn mạch có rất nhiều đầu linh mạch, chỉ cần may mắn một chút không chừng hắn có thể nhanh chóng lấy đầy đủ linh mạch cũng nên, hơn nữa nếu như không được hắn sẽ đem ma hoàng hoặc yêu hoàng cảnh cường giả cấp diệt lấy ngũ giai yêu đan hoặc ma đan, với thực lực của hắn đi diệt ngũ giai cường giả là quá dễ dàng. Tổng hợp lại cẩn thận một lần, Vạn Linh Sơn mạch chính là nơi thích hợp với hắn vào thời điểm này. Vâng, Huyền Tiên đại nhân, ta lập tức dẫn đường. Nô Kiện lập tức ánh mắt phát sáng nói, hắn thầm nghĩ mình ngu ngốc. Chương 463, Vạn Linh Sơn mạch. Tu luyện giới quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thực lực, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi có thể làm được tất cả, bao gồm đem cái linh ma đại lục này bỏ vào trong túi cũng không ai dám nói gì. Hồ Huyền Thiên có thực lực, hắn chỉ cầm đi một vòng cũng có thể kiếm được tài nguyên mà cho dù mình làm cả đời cũng không có được. Huyền Thiên đại ca, ngươi là hóa thần cường giả sao? Nãy giờ vẫn không nói gì, Ngô Nguyệt thấy Hồ Huyền Thiên hai người muốn rời đi liền lên tiếng. Hồ Huyền Thiên cùng đại ca nàng nói chuyện cũng không có tránh đi nàng, cho nên nàng là nghe kỹ không có bỏ sót. Khi Hỏa Thiên Sa nói đi diệt vị Tiền Bách Vạn kia, giọng nói rất là tùy ý, dường như trong mắt của Hồ Huyền Thiên, Tiền Bách Vạn chỉ là một tiểu nhân vật, có thể đem một vị phàm thể hóa thần hậu kỳ cường giả xem là tiểu nhân vật, cũng chỉ có đồng cảnh giới cường giả, thậm chí còn lợi hại hơn. Nàng thật sự rất kinh ngạc, không nghĩ đến cái vị xấu xí đại hán này lại có thể là một tôn chí tôn cường giả, cái này làm cho nàng đầu có chút không đủ dùng. Nguyệt Nhi, Huyền Thiên đại ca cho dù cảnh giới gì, cũng mãi là Huyền Thiên đại ca của muội, tuyệt đối là sẽ không có thay đổi. Hồ Huyền Thiên đi đến, ôm nhẹ Ngô Nguyệt vào lòng, trần tình nói. Câu này trước kia hắn cũng âm thầm đứng một bên nhìn trộm vị chủ nhân kia nói với lại cô bé Diệp tiểu nha, chỉ là vị chủ nhân lời nói là chứa đầy thân tình, còn hắn lại chứa đầy tình ý mà thôi. Ân. Ngô Nguyệt khẽ gật đầu nói. Thông thần thì sao, hóa thần thì thế nào? Chỉ cần hắn là Hổ Huyền Thiên xấu xí kia là được rồi. Huyền Thiên đại nhân, ngài làm sao vậy? Nô Kiện dẫn đường cho Hổ Huyền Thiên đi phía trước. Sau khi rời đi Ngô phủ không lâu, Hổ Huyền Thiên vị yêu tôn này lại bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Ngô phủ cũng thật là suy tư. Hắn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã đoán được phần nào, không phải là Hổ Huyền Thiên lại nhớ đến muội muội Ngô Nguyệt của hắn đây sao? Chỉ là mới xa nhau không đến một khắc thời gian mà thôi, ngài cũng là không cần trưng ra cái bộ dáng này có được hay không? Đem cái trạng thái này đi đến Vạn Linh Sơn mạch, không biết là y có thể làm nên cơm cháo gì hay không. Nô Kiện khá là bất đắc dĩ nghĩ. Không có chuyện gì. Nô Kiện đại ca, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hồ Huyền Thiên lắc đầu, hắn cũng không phải như Nô Kiện nghĩ là nhớ Ngô Nguyệt đến phát điên phát dại, mà là đang nghĩ đến một chuyện khác cũng là quan trọng không kém. Kia đó là an toàn của Ngô phủ cũng như nơi mà vị chủ nhân kia của hắn đang bế quan, nếu như trong khoảng thời gian hắn rời đi nơi này mà Ngô phủ xảy ra cái chuyện gì, hoặc giả có người xông vào nơi Diệp Tử Phàm đang bế quan tu luyện, như vậy cái tội của hắn là lớn lắm a. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn cũng là quyết định đi theo Ngô Kiện đến Vạn Linh Sơn mạch, hắn đã nghĩ kỹ, Ngô phủ nơi đây nằm tại Vân Quan thành, có hộ thành phụ trận bảo hộ, ma tộc người là rất khó tiến vào nơi đây làm loạn, bên ngoài lại có Phong Vô Kỵ đám người thủ hộ, như vậy càng là không có vấn đề gì. Cái tên Phong Vô Kỵ kia hắn đã quan sát qua, thực lực tuy không bằng hóa thần cảnh giới cường giả, nhưng mà thông thần cường giả bên trong, cái tên này có thể nói là vô địch tồn tại, có tên này trấn thủ, hắn cũng không sợ có người đến đây gây rối. Một điều quan trọng nhất chính là bên trong cái tiểu thạch thất nơi vị chủ nhân kia bế quan, nó là đã cài đặt một tầng cấm chế, cái tầng cấm chế kia trong lúc nhàn rỗi hắn dùng thần thức quan sát cũng là thấy lạnh mình. Hóa thần cường giả nếu như có thể thông qua Phong Vô Kỵ quan ải để mà vào bên trong, cũng bị những cái kia cấm chế cho diệt sát, chính vì có cái cấm chế này, cho nên hắn mới dám can đảm rời xa vị chủ nhân kia một khoảng thời gian, nếu như không, hắn cũng là không dám đi theo Nô Kiện. Hắn nghĩ lại cũng thật buồn cười, Ngụy Thánh cường giả bế quan, sao lại không có chuẩn bị kỹ càng, giao an toàn của mình vào tay của mấy tên thông thần, hóa thần được chứ, bán chỉ là suy nghĩ không đâu. Vân Quan Thành, vị chân lâu. Vị chân lâu là tiểu lâu lớn nhất tại Vân Quang Thành này, nơi đây phục vụ ăn uống tiệc tùng là đủ kiểu, nhờ có một dàn phục vụ toàn là mỹ nhân, cho nên nơi này lúc nào cũng là đắc khách. Những mỹ nhân nơi đây xinh đẹp là vậy, nhưng mà chẳng có một vị khách khứa nào dám có ý đồ xấu với những người này, nguyên nhân đơn giản là chủ nhân phía sau vị chân lâu chính là chân gia, một lục tinh cấp bậc thế lực, không như vậy, chân gia còn là thế lực đứng đầu trong 7 cái lục tinh thế lực tại Vân Quang Thành, trong tộc bên ngoài là có một vị linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả tọa trấn, thế lực như vậy, cho nên ngoài thành chủ phủ ra là không ai dám đắc tội. Vị chân lâu số 2 khách quý thất. Vị chân lâu có rất nhiều phòng khách quý, nhưng mà trừ mấy tòa chí tôn phòng khách quý ngự trị tại trên cùng kia, còn lại nếu như được đánh số liền là không phải ai cũng có thể vào. Những phòng khách quý đánh số này, chỉ phục vụ cho những vị thiếu chủ, tiểu thư trực hệ của những lục tinh thế lực, ngoài ra, cho dù người khác có nhiều tiền cũng là không được. Dương đại nhân, lần này thật sự đa tạ ngài cùng các vị đại nhân giúp cho Nham Thư ra một khẩu ác khí. Trung rượu này là ta kính các vị. Tiền Nham Thư hai tay nâng trung rượu, đối với đám người Dương Vân Thi lễ nói. Tiền thiếu chủ, ngài quá khách khí, chỉ là một việc nhỏ, cái tên Ngô Kiện kia dám đắc tội với ngài, là hắn đáng chết. Dương Vân cũng không dám nhận, nâng lên Tiền Nham Thư nói. Tiền gia đối với Chân Bảo lâu trước nay là khách hàng lớn, hai bên lão tổ cũng là quan hệ rất tốt, cho nên hắn là giúp đỡ Tiền Nham Thư, theo tình lý vẫn là có thể hiểu, với lại hắn cũng không phải giúp không mà. Tiền thiếu chủ, có chuyện này ta xin nói thẳng, nếu như lâu chủ bệ hạ có hỏi đến chuyện này, xin ngài có thể ra mặt nói tốt vài câu. Vào chung rượu qua đi, Dương Vân bắt đầu đi vào chủ đề chính. Chân Bảo lâu trước giờ là không có quy định tăng lên lãi suất, tại Ngô Kiện ra, bọn họ cũng chỉ là nói dối một chút mà thôi, nếu như Ngô Kiện đem chuyện này phơi bày ra, một khi lâu chủ phát hiện, bọn họ là không có trái ngon có thể ăn. Dương đại nhân, ngài có thể yên tâm, chỉ cần lục bệ hạ hỏi đến, ngài cứ đổ hết lỗi lầm lên trên đầu của ta là được rồi. Tiền Nham Thư vô ngực bảo đảm. Lục Ban bệ hạ lần trước lao tổ dẫn hắn đêm Chân Bảo lâu hắn đã từng gặp qua, vị kia bệ hạ nhìn hắn vẫn là rất hợp nhãn, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt hắn. Tuy nhiên, các vị đại nhân, nếu như có thể không để cho cái tên Ngô Kiện kia đem chuyện này nói ra, mới là thượng sách. Tiền Nham Thư ánh mắt lộ ra một sát khí nói, dù sẽ không bị Lục Ban bệ hạ trách phạt, nhưng mà hắn đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Chân Bảo lâu, ấn tượng của hắn tại trong mắt của Lục Ban bệ hạ nhất định sẽ đại ngã, đây là điều mà hắn không hề muốn, cho nên, nếu như có thể, vẫn làm cho tên Ngô Kiện kia biến mất là tốt nhất. Tiền thiếu chủ, ngài tạm thời không cần lo lắng, theo tin mới nhất từ thám tử báo lại, Ngô Kiện cùng với một tên cường giả gọi là Hổ Huyền Thiên đã rời khỏi Vân Quan thành. Dương Vân cũng nhận ra được Tiền Nham Thư sắc khí, cho nên nói, hắn là muốn chạy trốn hay sao? Tiền Nham Thư tinh thần rung mạnh hỏi, nếu như Ngô Kiện chạy trốn, như vậy thì không còn gì tốt bằng, không cần hắn nghĩ cách, Chân Bảo lâu cao thủ sẽ là đem hắn bắt trở lại chịu hồn luyện phách. Không phải, Tiền thiếu chủ, theo như ta biết Ngô Kiện là theo tòa Vạn Linh truyền tống trận rời đi. Như ta đoán không lầm, bọn họ là muốn đến Vạn Linh sơn mạch tìm vận may. Dương Vân bình tĩnh nói, ha ha ha, cái tên Ngô Kiện này, thật là không biết sống chết, dám đi vào Vạn Linh sơn mạch, hắn nghĩ mình là hóa thần chí tôn sao? Tiền Nham Thư cười lớn nói, Vạn Linh sơn mạch, tòa này sơn mạch tại Tốn Ma vực không ai là không biết, nó có diện tích lớn nhất Tốn Ma vực, Đông Châu nó cũng là được xếp vào hàng thứ hai, không chỉ liên thông tất cả 36 tòa chí tôn thành trì của Tốn Ma vực, mà mấy cái địa vực cũng có liên quan, đây cũng là linh mạch chủ yếu nơi phát ra. Nơi đây sinh ra đủ mọi loại linh mạch, cực phẩm linh mạch là không hề thiếu, nhưng mà cũng vì nơi đây tài nguyên quá phong phú, ngược lại cũng là biến nơi đây thành một tòa rộng lớn chiến trường. Chương 464, Hổ Huyền Tiên bại lộ. 36 tòa chí tôn thành trì của Tốn Ma vực, cùng với lại khá nhiều cái địa vực xung quanh đều là lắp đặt truyền tống trận thông đến Vạn Linh sơn mạch, cường giả gặp nhau, vì tranh đoạt tài nguyên, giao tranh là không thể nào tránh khỏi, hàng năm chết tại nơi đó thông thần, ma hoàng, yêu hoàng lên đến mấy chục ức cường giả. Ngay cả hóa thần chí tôn hay là ma tộc ma tôn cường giả vẫn lạc hàng năm cũng lên đến hàng chục người, nơi đó chân chính là tu la địa ngục. Muốn đi đến Vạn Linh sơn mạch tìm kiếm tài nguyên, thường những thế lực hay tu luyện giả đều sẽ tổ đội mà đi, một đội ít nhất cũng có 100 người, đều phải là thông thần cảnh giới. Một hai người riêng lẻ đi vào, hy vọng sống sót là không cao lắm. Như Tiền gia bọn họ là một ví dụ, bọn họ cũng là tổ đội đi vào Vạn Linh sơn mạch, số lượng lên đến 1000 vị thông thần cảnh, trong đó không thiếu đạo thể thông thần cảnh cường giả, thế nhưng chỉ qua 2 tháng, tin tức truyền về là bọn họ đã tử vong gần nữa, linh mạch thu thập chỉ đại đa số là thượng phẩm linh mạch, một đầu cực phẩm linh mạch cũng chưa thấy đâu, thế mới thấy Vạn Linh sơn mạch tàn khốc như thế nào. Tiền thiếu chủ, như ngài không chắc chắn có thể. Dương Vân dùng một cái cắt cổ thủ thế nói. Dương đại nhân nói không sai, hai người kia nếu như chắc chắn chết tại Vạn Linh sơn mạch thì không có gì bằng. Tiền Nham Thư cũng hiểu ý. Hắn ngay lập tức lấy ra truyền âm ngọc phủ, nói một ít lời nói. Vạn Linh sơn mạch tuy là tử vong rất cao, nhưng mà cũng không phải là không có ngoại lệ, để cho yên tâm, vẫn lặn lên hai tay chuẩn bị. Không muốn hai người có tên trong danh sách những người may mắn còn sống sót rời đi Vạn Linh sơn mạch, như vậy cũng chỉ có tự mình ra tay, hai tên thông thần cảnh mà thôi, hắn cũng không tin Tiền ra người đông thế mạnh lại không có làm gì được hai người này. Thành chủ phủ, Vân Quang điện. Hồi bẩm bệ hạ, Hồ Huyền Thiên cùng Nô Kiện đã rời đi Vân Quang thành, hướng đi là Vạn Linh sơn mạch. Doãn Thiên truyền âm ngọc phủ bên người sáng lên. Sau khi dùng thần niệm xem được tin tức sau, hắn lập tức hướng Dư Thừa Diên hội báo. Không lâu trước đây, hắn đang tại Hy Linh Thành làm cái tạm chức Hy Linh Thành chủ, ngồi chưa nóng chỗ đã bị Thừa Diên bệ hạ gọi về, nói là để hắn nắm giữ tình báo bộ môn của Vân Quan Thành, nhiệm vụ chính yếu là theo bí mật theo dõi nhất cử nhất động của một cái nhỏ bé Ngô phủ. Hắn không biết là vì cái lý do gì, chỉ là hắn cố gắng làm tròn bổn phận là được, những chuyện còn lại không liên quan gì đến hắn. Ta đã biết rồi. Ngươi lui xuống đi, có tin tức gì về vị Ngô Kiện kia cùng những người xung quanh hắn, lập tức báo cho ta biết. Dư Thừa Diên trên tay đang cầm một chiếc đèn nhỏ, quan sát cũng khá kỹ, hắn phất tay ra hiệu cho Doãn Thiên rời đi. "Ân, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi được thăng lên làm Vân Quang Thành tổng quản, tiếp quản mọi công việc của Tư Mã Lai, đến tổng quản điện nhận nhiệm vụ mới đi." Dư Thừa Diên cũng không nhìn Doãn Thiên, lên tiếng. "Vâng, bệ hạ." Doãn Thiên cả người run rẩy, như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng mà vẫn cung kính nói. "Tư Mã Lai, ngươi xảy ra chuyện gì chứ? Doãn Thiên cũng không biết mình ra khỏi Vân Quang Điện như thế nào, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời nói. Tư Mã Lai làm thừa tướng của Vân Quang Thành đã 30 vạn năm, hắn là quản lý mọi công việc của Vân Quang Thành rất tốt, rất được ba vị bệ hạ tin tưởng, với đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn tu vi, ít nhất hắn cũng có thể tại vị thêm 30 vạn năm nữa, bây giờ thì tốt rồi, đột nhiên hắn lại được thay thế Tư Mã Lai toàn bộ chức vụ, như vậy Tư Mã Lai thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong chuyện này là có quá nhiều chuyện làm cho hắn không thể nào hiểu nổi, nhưng mà hắn cũng là biết mình chỉ nên là hoàn thành nhiệm vụ của Thừa Diên Chí Tôn giao phó, an phận làm cái thừa tướng chức vụ của mình, những cái khác không nên biết quá nhiều, biết nhiều sẽ là sống không được trường thọ. Lê Thượng Âm vẫn còn chưa chết. Ngươi cũng lại không chịu thả hắn ra, ngươi lại đang muốn chơi trò gì đây chứ? Nhìn chiếc hồn đăng của Lê Thượng Âm vẫn còn đang sáng lên, Dư Thừa Diên có chút không hiểu nói. Hồ Huyền Thiên sao? Ta là đã cảnh cáo ngươi rồi, hy vọng ngươi cũng đừng có làm cho ta thất vọng. Cất đi Lê Thượng Âm hồn đăng, Dư Thừa Diên nhìn về hướng Vạn Linh Sơn Mạch trầm giọng nói. Thật ra, khi Hồ Huyền Thiên hóa thân thành Tư Mã Lai đi đến gặp hắn, sau một lúc hắn là đã nhận ra người này không phải là Tư Mã Lai. Tên Hồ Huyền Thiên này biến hóa cùng diễn xuất rất khá, lúc đầu hắn cũng có phần bị đánh lừa, chỉ là sau một lúc hắn liền phát hiện không đúng, Tư Mã Lai mà hắn biết chỉ là một tên thông thần cảnh, lần nào gặp hắn cũng rất là áp lực, tay trái thường hay run, nhưng mà Tư Mã Lai lần này khi đối mặt với hắn tuy là có kính cẩn, nhưng mà không hề có một tia e ngại hay sợ hãi gì bên trong, giống như hắn cùng với lại Vương Cảnh Thanh hoặc Kim Nguyên Chí Tôn đối mặt nói chuyện, cái này hắn liền lập tức nhận ra ngay cái tên này là hàng giả. Ngoại hình có thể làm giả, cảnh giới cũng có thể làm giả, nhưng mà thần thái cùng sự tự tin lại không thể nào làm giả cho được, chính vì biết cái tên Tư Mã Lai trước mắt là giả, cho nên hắn cũng đã làm một ít tay chân. Còn nói ra Lê Thượng Âm thân phận chân thật, cũng là hy vọng vị yêu tôn này biết được lợi hại mà thả Lê Thượng Âm ra, nếu như không, với thông thần cảnh giới của Tư Mã Lai, hắn làm gì đủ tư cách biết được những chuyện này. Chuyện cần nói hắn cũng đã nói, nhưng mà tên yêu tôn này dường như không nghe lọt tai thì phải, hắn là không giết Lê Thượng Âm cũng không có thả Lê Thượng Âm, thật ra hắn đang muốn làm gì? Hắn là có chút không hiểu. Tên yêu tôn này đã hóa thân thành Tư Mã Lai, như vậy cũng có nghĩa là Tư Mã Lai đã gặp chuyện không may, cho nên hắn mới gọi Doãn Thiên từ Hy Linh Thành trở về, chủ quản công việc của Vân Quan Thành. Xem ra người ra tay cứu Ngô Kiện ba người cũng là người đi. Dư Thừa Diên cười miệng nói, cái tên yêu tôn này từng nói với hắn, ra tay sát hại Lan Hán Thành Lan Hán Khắc cùng trăm vạn ma tộc cường giả là một vị nhân tộc hóa thần cường giả, chỉ là hắn nghĩ không có phải nhân tộc hóa thần gì, là cái tên yêu tôn này thì đúng hơn. Có thể diệt được Lan Hán Khắc, mặc dù không có khoa trương như cái tên yêu tôn này nói hắn chỉ dùng một chiêu, nhưng mà thực lực như thế cũng là rất đáng gờm rồi, ít ra cũng không có thua cho hắn. Thực lực ngươi có cao đến đâu, cũng chỉ là linh thể yêu tôn chí cường, như ngươi dám sát Lê Thượng Âm, hậu quả kia không phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Nhìn về Kim Nguyên Chí Tôn bế quan động phủ kia, Dư Thừa Diên có chút trầm ngâm nói, cái tên yêu tôn này không phải là người của Tốn Ma vực, như vậy hắn là từ bên ngoài vào đây, một khi hắn bị Kim Nguyên Chí Tôn diệt, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu biến cố nữa đây. Buồn cười thay cho Hổ Huyền Thiên, đến bây giờ hắn vẫn còn dương dương đắc ý nghĩ mình dùng hóa hình thuật có thể qua mặt được một vị linh thể hóa thần chí cường mà hí hửng. Chương 465, giận dữ. Lại không có biết thân biết phận của mình đã bị người ta cho xuyên thấu, còn vui cười cùng anh vợ của mình vui vẻ trò chuyện trên đường đi đâu. Xoẹt. Huyền Thiên đại nhân, đây chính là Vạn Linh Sơn Mạch. Một trận chóng mặt qua đi, Nô Kiện cùng Hổ Huyền Thiên xuất hiện tại bên ngoài quảng trường truyền thống trận. Sau khi giao một ít cực phẩm linh thạch lộ phí, hắn chỉ tay về một cái bao la bát ngát đại sơn lâm nói với Hổ Huyền Thiên, đại thụ nơi đây cao hơn Thiên Khiếu Sơn Mạch của ta rất là nhiều. Hổ Huyền Thiên chỉ dùng mắt thường quan sát, đập vào mắt hắn là những cây chọc trời đại thụ, cây thấp nhất cũng có đến 100 trượng, cây cao nhất lên đến 1000 trượng. Nếu như đem Thiên Khiếu Sơn Mạch của hắn chỉ vài chục trượng đậm thụ ra so sánh mà nói, thật như đệ tử gặp sư phụ. Phi hành tại nơi đây, nếu như không có hiện ra pháp thể cùng yêu thể, là không hề trông thấy người hay yêu tại nơi nào. Linh Ma Đại Lục đúng là một cái cường đại vị diện, chỉ cần một cái Vạn Linh Sơn Mạch thế này thôi, cũng đã bỏ lại tất cả những đầu sơn mạch của Thiên Nhược Đại Lục mấy cái con phố. Không thể không nói lời cảm tạ với vị chủ nhân của mình, nếu như không phải vị chủ nhân kia đưa hắn đến nơi đây, hắn trong lòng vẫn còn nghĩ Thiên Khiếu Sơn Mạch của mình là lớn nhất đâu. Vút, đi thôi. Cũng không có dừng lại cảm khái lâu lắm, Hồ Huyền Thiên dùng thần thức quan sát một chút, sau đó chọn một phương hướng, đưa Ngô Kiện cùng nhau bay đi. Hắn cũng không chọn lựa phá vỡ hư không, nơi đây mới đến, hắn còn chưa hiểu được hoàn cảnh, vẫn là từng bước đi cho an toàn. Ầm ầm ba. Đứng lại. Hồ Huyền Thiên cùng Ngô Kiện bay không được bao lâu, hai người liền bị một trận nguyên lực tập kích, cùng với đó là một âm thanh to lớn vang lên. Định Thần nhìn lại, hai người bọn họ đã bị một đám 6-700 tên thông thần cho vây quanh, cầm đầu là một tên có tu vi đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả gầy gò lão giả. Các ngươi muốn làm gì? Hồ Huyền Thiên gương mặt âm trầm nói. Đám người này hắn biết, vừa rồi hắn đã sử dụng thần thức quan sát, lọt vào thần thức của hắn không chỉ là đám người này, mà còn rất nhiều tổ đội thông thần cánh khác, chỉ là tất cả đều đang cùng ma tộc chống lại, hoặc là đem một vài đầu thượng phẩm linh mạch đưa vào động thiên không gian, cho nên hắn cũng không quá quan tâm. Chỉ là không nghĩ đến đám người này khi không vô duyên vô cớ lại chặn đường mình, ai ở vào hoàn cảnh của hắn, gương mặt cũng không đẹp cho được. Những tên này nếu như biết điều giải thích chuyện này ổn thỏa thì thôi, nếu như không, hắn là không ngần ngại gì mà không đem tất cả cấp diệt, Hổ Huyền Thiên hắn trước nay chưa hề ăn chay. Huyền Thiên đại nhân, bọn họ tất cả đều là người của Tiền gia. Nô Kiện nhìn đám người này một chút, lập tức lên tiếng giải thích với lại Hồ Huyền Thiên. Tiền gia người, thường trên tay áo sẽ có tiền gia ký hiệu, đám người này tất cả đều có tiền gia ấn ký, hắn nghĩ mình đoán sẽ không lầm. Là tiền gia người, lại đến chắn đường đi của hai người bọn họ, hắn là lờ có cái suy đoán trong lòng. Nô kiện, là ngươi không có sai. Chúng ta quả nhiên không có tìm lầm người. Cầm đầu đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn tiền đại từ quan sát Nô kiện một cái, gật đầu nói. Tiền Nham Thư không lâu đã dùng truyền âm ngọc phù nhờ nhóm người hắn, như gặp tên Nô kiện này thì giết không tha, tiền thiếu chủ còn tả rất chi tiết Nô kiện hình dáng, vì vậy, chỉ cần nhìn qua Nô kiện một lần, hắn liền nhận ra ngay. Là tiền Nham Thư muốn lấy cái mạng của ta. Nô kiện hỏi. Nhìn vào trận thế này, hắn như thế nào còn không hiểu, những chuyện này là do cái tên tiền Nham Thư kia bày ra, thường nghe nói tiền Nham Thư là một tên tiểu nhân hèn hạ, trừng mắt tất báo, không nghĩ đến hắn lại nhỏ mọn đến nước này, rõ ràng là hắn cứu giúp tiền Nham Thư cùng tiền ra, lại nhận lấy kết quả như ngày hôm nay. Nô kiện. Ngươi nói không sai, là tiền thiếu chủ muốn ta đem nguyên thần của ngươi về. Tiền đại tử cũng rất sảng khoái gật đầu. Với một người sắp chết mà nói, cho hắn chết một cách minh bạch cũng không có sao. Tên nô kiện này cũng thật là xui xẻo, như hắn đến nhanh hơn một giờ, không chừng sẽ tránh được gặp mặt nhau. Một giờ trước bọn họ còn tại nơi xa mấy ngàn vạn dặm, nghe được tiền thiếu chủ mệnh lệnh, bọn họ là cũng không có mấy hy vọng có thể gặp được nô kiện tại đây. Phải biết Vạn Linh Sơn mạch rộng lớn bao la, muốn tìm một người là không có dễ dàng gì, nó còn khó hơn cả mò kim đáy bể nữa. May mắn làm sao, nô kiện lại đâm đầu vào đám người bọn họ, chỉ trách hắn đã điên số. Ầm ầm ba. Nếu như đã nói xong những gì cần nói, như vậy thì các ngươi có thể đi chết được rồi. Hồ Huyền Thiên xuất thủ, yêu nguyên lực diễn hóa thành cư đại yêu trưởng, đem tất cả 700 tên thông thần này bao phủ vào bên trong. Tại bên trong Vân Quan Thành, hắn là tức giận quá đỗi, lại không dám phát tiết, hắn là đã nhìn đến cảnh giới cực cao rồi, cũng là đã sắp nhịn đến phát điên. Nhưng mà may mắn làm sao, trong lúc hắn cần tìm một vài người để mà phát tiết nộ khí, thì đám người tiền gia này lại đưa xác lại đây cho hắn sát, cũng chỉ trách bọn chúng xấu số. Ầm ầm. Nguy rồi. Là yêu tôn cường giả. Không phải tiền thiếu chủ nói chỉ đai tên thông thần thôi sao? Là tiền Nham Thư hại chúng ta. Vị kia là yêu tôn cường giả. Ầm ầm. Không. Tiền Nham Thư, ta nguyện rủa ngươi chết không được siêu sinh. Một đám thông thần cảnh tiền gia nhìn thấy cự trưởng, cả đám cũng là xuất thủ chống lại, nhưng mà khi nguyên lực đao kiếm của bọn họ chạm vào yêu thủ kia lại như đá chìm biển rộng, không một chút gợn sóng, trong khi yêu thủ kia lại thế đi không giảm đè xuống, bọn họ đã biết là chuyện muốn tao. Thế là bọn họ đua nhau thử chạy trốn, chỉ là không thể thoát được, tôn giả lĩnh vực đã xuất ra, thông thần là không có khả năng chạy trốn, không còn cách nào, biết mình là không thể nào thoát khỏi cái chết, bọn họ liền là quay đầu mắng nhiếc tiền Nham Thư, chính là cái tên ngu xuẩn kia đưa bọn họ đi tìm chết. Hai vị cường giả đây nào phải hai tên thông thần gì, chính là một vị yêu tôn cường giả có được không, hại người cũng không nên hại theo cách này mới đúng chứ. Huyền Tiên đại nhân, ngài ra tay hơi nặng rồi. Nhìn 700 vị thông thần đã bị ép thành huyết vụ, không còn lại thứ gì, Nô Kiện là đau lòng nói. Nô Kiện đại ca, bọn họ là đến giết chúng ta, ngươi lại còn thương xót cho bọn họ. Hồ Huyền Thiên không vui nói. Đám người này mục đích là tới giết ngươi, ta ra tay cứu giúp, ngươi không cảm ơn thì thôi, lại còn trách ta, đây là đạo lý gì? Hồ Huyền Thiên trong lòng oán thầm. Như không phải cái tên Ngô Kiện này là ca ca của Ngô Nguyệt, hắn đã tống tên này đi theo đám người kia luôn từ lâu. Đúng là một hạng người vong ân bội nghĩa mà. Huyền Thiên đại nhân, ngài hiểm lầm ta rồi. Ta không phải thương xót cho đám người kia, mà là thương xót cho đám thượng phẩm linh mạch cùng trung phẩm đạo khí a. Biết Hồ Huyền Thiên hiểu lầm ý của mình, Nô Kiện liền nhanh chóng giải thích. Chương 466, Thinh Không Bí Kim. Cái kia mấy tên thông thần bên trong, không ít tên bên trong động thiên không gian có tổn thượng phẩm linh mạch, còn vài thanh trung phẩm đạo khí, như gom hết lại, đem đi bán cho một ít thương hội, không chừng bọn họ đã đủ tiền trả nợ. Khu, cái này lần sau ta sẽ ra tay nhẹ một chút. Hồ Huyền Thiên ho khan một tiếng, đỏ mặt nói. Hắn đã gom lại tất cả nhẫn chữ vật của đám người này, quả nhiên ngoài một ít đan dược, địa đồ linh tinh, chỉ có vài đầu thượng phẩm linh mạch. Như Nô Kiện nói, nếu như dùng cách khác, vẫn còn có thể lấy thêm được kha khá linh mạch, ít nhất cũng có vài kiện trung phẩm đạo khí đem đi bán, bây giờ thì trung phẩm đạo khí cùng thượng phẩm linh mạch gì đó đã bị hắn chấn thoái, thật sự quá lãng phí. Nô Kiện đại ca, ngươi nhắc nhở ta mới nghĩ đến, chúng ta không cần phải mệt mỏi đi tìm thượng phẩm linh mạch nữa, cứ việc đem thông thần, ma hoàng, yêu hoàng cấp diệt, như vậy bảo vật trên người bọn họ sẽ là của chúng ta không cần phải phí sức đi đào linh mạch nữa. Hồ Huyền Thiên vỗ vai của Nô Kiện một cái, rất là đắc ý nói ra kế hoạch của mình. Tục ngữ thường nói, phóng hỏa giết người kim đai lưng. Không có việc gì có tiền nhanh bằng cướp của giết người, với lại tại nơi Linh Ma Đại Lục này là không hề cấm giết chóc, ai gặp được bọn họ, xem như người đó xui xẻo. Ân, cái này là không có sai lắm đâu, chỉ cần sát vài nhóm người, linh mạch là sẽ không ngừng quần cuộn chảy vào trong túi, không cần phải khổ cực đi dùng thần thức thăm dò từng cái đại sơn một, như vậy là tốn quá nhiều thời gian, nhất là lấy hắn linh thể yêu tôn trí cường giả sẽ không phải mất thân phận tự tay đào linh mạch, một công đôi việc như thế này, cũng chỉ có anh minh thần võ như Hổ Huyền Thiên hắn mới có thể nghĩ ra đến, hắn rất là đắc ý với lại cao kiến vừa rồi mình mới nghĩ ra được. Huyền Thiên đại nhân, ngài nhìn xem xung quanh chúng ta còn có ai hay không? Nô Kiện có chút bất đắc dĩ nói. Cái này, Hồ Huyền Thiên dùng thần thức điều tra một chút, kết quả làm hắn há hốc mồm. Trong vòng 6 ước dặm chu vi, đừng nói là thông thần, ma tôn, ngay cả một tên pháp thần cảnh còn không có, nó khác rất xa vừa rồi hắn nhìn thấy a. Huyền Thiên đại nhân, khi ngài ra tay, bọn họ đã dùng phá không phù hoặc là phá giới ngọc phù rời đi cả rồi. Ngô Kiện nói, tại nơi Vạn Linh Sơn mạch này, thông tin vô cùng nhanh nhạy, bất kỳ nơi nào có lục giai cường giả, bọn họ liền dừng tất cả tranh đấu, chuyển tin cho nhau, lập tức rời khỏi. Ta dám nói, thông tin ngài là yêu tôn cường giả, xuất hiện nơi đây đã truyền khắp mấy ngàn nước giảm Vạn Linh Sơn mạch xung quanh đây rồi. Cho nên nói, lục giai cường giả muốn tìm ngũ giai cường giả cấp của cũng là phí công. Ngô Kiện tiếp tục giải thích. Còn một điều mà hắn còn chưa nói nữa. Vạn Linh Sơn mạch này cũng có một quy tắc ngầm, đó là lục giai cường giả chỉ có thể tìm lục giai cường giả khiêu chiến, không thể đi bắt nạt ngũ giai bên dưới cường giả, nếu như không sẽ bị cộng đồng lục giai cường giả hợp lại công kích. Nhưng mà cái quy định này chỉ là lập ra cho ma tộc với nhau, đối với những tộc đàn khác là không có tác dụng, thường thì ma tôn cường giả nếu như thấy nhân, yêu hai tộc không hợp mắt, vẫn có thể ra tay tàn sát hàng loạt, nhưng mà nhân, yêu hai tộc tôn giả dám làm như vậy, sẽ bị ma tôn cường giả hợp lại vây công. Ma tộc chính là bá đạo như vậy, ai bảo nắm đấm của bọn họ cường, tại thế giới này, chung quy vẫn là ma tộc vi tôn. Ẩm. Rắc. Đi thôi. Ta cũng không tin bọn họ có thể trốn sạch. Hồ Huyền Thiên vạch phá hư không, sau đó cả hắn cùng Ngô Kiện đều biến mất bên trong. Hắn là linh thể yêu tôn trí cường, thực lực cùng thần thức vượt xa những phàm thể hóa thần, yêu tôn, ma tôn cường giả khác, càng là cách biệt quá xa với những thông thần, ma hoàng khác, có đầy đủ thiên nhiên ưu thế như vậy, còn không thể tìm kiếm được tài nguyên cho mình dùng tại cái nơi đầy dây linh mạch này, như vậy hắn cũng chỉ có thể tìm khối đầu hũ đập đầu chết quách cho rồi. Hắn cũng là không có tin tưởng, những cái kia thông thần, tôn giả bình thường có thể chạy nhanh hơn hắn, chỉ cần hắn tập trung, thế nào cũng sẽ có con mồi lọt vào tầm ngắm của hắn, còn nếu như không thể nữa, thì cũng chỉ có giống như Ngô Kiện nói, ngoan ngoãn dùng thần thức của mình tìm kiếm từng đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi. Ầm ầm ba, ầm ầm ba. Cấp Tích Tân, tòa Hắc Linh Sơn này là của Nỗ Đặc Thành chúng ta, ngươi lập tức rút quân đi, nếu như không, Hắc Linh Sơn bên dưới sẽ là nơi chôn xác của ngươi cùng 100 vạn ma hoàng Cấp Tích Thành. Hắc Linh Sơn, một tòa rộng lớn 2000 ước dặm chu vi của Vạn Linh Sơn mạch, Nỗ Đặc y 8 vạn ma thể cao lớn chân đạp hư không, tay cầm một cái vạn mét hắc kiếm, uy phong lẫm lẫm, sát khí nồng nặc hướng phía trước mắt cách hắn không xa Cấp Tích Tân cùng 100 vạn ma hoàng tướng sĩ của Cấp Tích Thành quát. Hê hê. Nỗ Đặc Yiye, Hắc Linh Sơn này tại Vạn Linh Sơn mạch là vật vô chủ, ngươi nói của ngươi là của ngươi hay sao? Đó là do Nỗ Đặc Thành chúng ta phát hiện ra trước, chỉ là ngươi nhanh chân đến trước chiếm cứ mà thôi, ngươi khôn ngoan lập tức nhường ra Hắc Linh Sơn, dẫn 200 vạn tên giá áo túi cơm kia hồi Nỗ Đặc Thành, nếu như không, khắc khắc. Cấp Tích Tân cũng là không chịu thua kém chút nào, hắn cầm một cây rất dài câu liêm, như một cái lưỡi hái của tử thần, cười hết sức quái dị nhìn về cái tên Nỗ Đặc Y nói. Luận về thực lực, Cấp Tích Tân hắn cũng là linh thể ma tôn chí cường, luận về lực lượng quân đội hùng hậu phía sau, hắn tuy chỉ có 100 vạn đại quân, nhưng mà tất cả đều là ma hoàng cảnh giới cường giả, trong khi bên kia Nỗ Đặc Y tuy mang đến 200 vạn quân đội, nhưng mà cũng chỉ có 50 vạn là ma hoàng, còn lại là ma vương trở xuống, như hai bên giao thủ, hắn là nắm chắc phần thắng trong tay. Ầm ầm ba. Cấp Tích Tân, muốn Nỗ Đặc Y ta bỏ qua Hắc Linh Sơn, ngươi là nằm mơ đâu. Nỗ Đặc Y nghe Cấp Tích Tân nói như vậy, khí thế bạo phát, không gian xung quanh bị khí tức của hắn phát ra chấn thoái, bên dưới mấy trăm tòa chọc trời cao sơn cũng đã sụp đổ qua nữa, rất có một lời không hợp là liệu mạng ý tứ.